Chương 158, lĩnh ngộ giả thiên cự kiếm, chấn động thế nhân. Chương 158, lĩnh ngộ giả thiên cự kiếm, chấn động thế nhân. Ký chủ cưỡng ép lĩnh ngộ, nộ tính của ký chủ bùng nổ, tham ngộ được giả thiên cự kiếm. Trên hư không, khí tức của Lý Bình An cũng trở nên vô cùng tĩnh lặng, trong đầu vang lên giọng nói của hệ thống. Vừa rồi hắn cưỡng ép tham ngộ giả thiên kiếm quyết, dưới sự gia trì của ngộ tính nguyên tiên, lập tức đã tham ngộ được pháp môn cao thâm hơn. Giả thiên cự kiếm này là ngưng tụ thiên địa lực lượng, hóa thành cự kiếm hùng vĩ, chém giết tất cả. Pháp môn như vậy đã có vài phần hương vị của thần thông. Tuy nhiên, Lý Bình An trong lòng rất rõ, một kiếm này không thể đạt đến trình độ thần thông, nhiều nhất cũng chỉ là ngưng tụ thiên địa lực lượng tinh thuần hơn mà thôi. Trên hư không, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hắn vận dụng thần hồn lực lượng, thu lấy nguyên lực bàng bạc trong trời đất xung quanh để sử dụng, thế nhưng, tu vi của hắn dù sao cũng có hạn, sức mạnh có thể ngưng tụ cũng có hạn. Dù vậy, trên hư không vẫn nhanh chóng xuất hiện bóng dáng một thanh cự kiếm, lơ lửng giữa không trung, dần dần tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Thấy cảnh này, vô số người trong giang hồ đều bị dị tượng trên hư không làm cho kinh ngạc. Trời ơi, đó là gì vậy? Cự kiếm hư không sao? Đây rốt cuộc là pháp môn đáng sợ gì? Lý Thần Ý sắp bùng nổ rồi. Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, Lý Thần Ý quả nhiên vẫn còn át chủ bài chưa lộ ra. Dưới thần lực như vậy, lão hòa thượng chắc chắn phải chết. Lý Thần Ý không hổ là cường giả số một đại minh. Trong đại nội hoàng cung, Tào Chính Tuần lại xuất hiện trên mái nhà, thấy thanh cự kiếm xuất hiện trên hư không, sợ đến mức mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cự kiếm hư không, đây là thần lực. Lý Thần Ý lại nắm giữ thần lực. Lão nô trước đây đúng là mắt mù, nếu không, còn không biết chết thế nào. Lão tổ tông nói đúng, đối địch với Lý Thần Ý, đúng là tự đào mộ cho mình. Đây chính là thực lực của đại tông sư đỉnh phong. Tào Chính Tuần sợ đến nói năng lộn xộn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sức mạnh hùng vĩ như vậy, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của hắn về võ đạo. Nếu không phải Lý Thần Ý thi triển sức mạnh nghịch thiên như vậy, hắn vạn lần cũng không ngờ, điều này lại là sự thật. Trong hộ Long Sơn Trang, sắc mặt Chu Vô Thị cũng khó coi đến cực điểm, sau khi nhìn thấy thanh cự kiếm trên hư không, hắn như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích. Lý Thần Ý không hổ là cường giả số một đại minh của ta, tu vi kinh thiên động địa, dưới thần lực như vậy, đã đến mức phàm nhân không thể nào với tới. Chẳng trách có thể dễ dàng cứu sống Tố Tâm. Sau này đại minh có nhân vật như vậy, không ai dám làm cản. Bản vương đã mất đi cơ hội tốt nhất để lấy lòng Lý Thần Ý. Trong lòng Chu Vô Thị ngổn ngang trăm mối, đầy vẻ thất vọng. Hắn hoàn toàn không ngờ, tu vi của Lý Bình An đã đạt đến trình độ khó tin như vậy. Sau này trong toàn bộ đại minh, nếu Lý Bình An dậm chân một cái, cả đại minh sẽ phải rung chuyển. Trong phút chốc, vô số thế lực đều bị thanh cự kiếm đáng sợ này làm cho kinh hãi đến không thể tự thoát ra. Trong Kim Cương Tự, ánh mắt của tất cả hòa thượng đều trở nên kinh hãi. Bọn hắn biết một kiếm này giáng xuống có ý nghĩa gì. Trong đại điện, tất cả quyền quý thấy cảnh này, mặt như cho tàn, vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn hắn gặp phải sát thần như Lý Bình An chỉ có thể nhận mệnh. Trên hư không, lão hòa thượng vẫn không nhúc đích, bóng Phật trên người vẫn bảo vệ lão vững chắc, sức mạnh vẫn cường thịnh. Đột nhiên, Lý Bình An mở mắt, trong mắt kim quang dày đặc. Trên thanh cự kiếm giữa hư không cũng lập tức bùng nổ ánh sáng lấp liệt. Chạm. Lý Bình An nhìn chằm chằm về phía Kim Nguyên đại sư, vung tay chỉ một cái. Cự kiếm lập tức từ trên hư không giáng xuống, càng trở nên đổ sộ vô cùng. Thấy cảnh này, không ít người trong giang hồ không chịu nổi áp lực này, đều quỳ rạp xuống đất. Toàn bộ kinh thành Đại Minh dường như đều đang ở dưới một áp lực mạnh mẽ, vô số đôi mắt đang nhìn về hướng cự kiếm giáng xuống. Một tiếng nổ vang trời, cự kiếm cuối cùng cũng rơi xuống người Kim Nguyên đại sư. Xèo xèo. Viên xá lợi tử trên đỉnh đầu Kim Nguyên đại sư lập tức chịu một đòn tấn công mạnh mẽ, bùng nổ ra sức mạnh Phật môn của quận, cố gắng chống lại uy lực của cự kiếm. Nhưng chỉ chống đỡ được vài giây, trên xá lợi tử đã xuất hiện vết nứt. Chỉ một lát sau, xá lợi tử lập tức vỡ tan. Tất cả sức mạnh lập tức bùng nổ. Sức mạnh bốn bao phủ lão hòa thượng Kim Nguyên cũng sụp đổ ngay lúc này. Giây tiếp theo, thân thể của Kim Nguyên đại sư cũng lập tức bị cự kiếm chém giết, hóa thành một đám xương máu tiêu tan. Uy lực của cự kiếm vẫn còn sót lại. Lý Bình An liếc nhìn một cái, vung tay chỉ, cự kiếm trực tiếp giáng xuống Kim Cương Tự. Sau tiếng nổ vang trời, cự kiếm biến mất, mặt đất rung chuyển dữ dội, Kim Cương Tự gần như đã trở thành một đống đổ nát. Tất cả mọi người bên trong gần như đều bỏ mạng. Lý Bình An liếc nhìn một cái, thử lạnh một tiếng. Kim Cương Tự e rằng muốn lật lại thế cờ đã không còn khả năng. Trong phút chốc, toàn bộ Đại Minh đều bị sức mạnh đáng sợ này làm cho kinh sợ, ai nấy đều run rẩy, một lúc lâu sau mới dám cử động. Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, thần lực của Lý Thần Ý liền như vậy, cho dù là thiên quân vạn mã ở trước mặt hắn, cũng chỉ là gà đất chó sành. Không ngờ, nội tình của Kim Cương Tự như vậy, cũng bị Lý Thần Ý liền chém diệt. Kim Cương Tự đã không còn, sau này không cần phải sợ Kim Cương Tự nữa. Lý Thần Ý thật sự đã trừ một đại họa cho kinh thành Đại Minh. Nếu không có Lý Thần Ý liền, đám ác nhân này e rằng sẽ còn kiêu ngạo rất lâu. Trong kinh thành, sau vài giây im lặng, không ít người đều chắp tay về phía Lý Bình An trên hư không. Đa tạ Lý Thần Ý liền vì dân trừ hại. Lý Thần Ý thật là cường giả số một đại minh của ta. Lý Thần Ý liền bị vũ. Lý Thần Ý liền thần võ. Trong phút chốc, tiếng hô vang lên từng đợt, âm thanh vang trời. Trên hư không, Lý Bình An chắp tay sau lưng, nhìn xuống dưới, cũng không ngờ lại gây ra nhiều tiếng hoan hô như vậy. Mọi người dường như rất cảm kích hắn đã diệt trừ Kim Cương Tự. Xem ra, đám lừa chọc của Kim Cương Tự này cấu kết với quyền quý trong triều đình đã làm không ít chuyện xấu, đã gây ra sự phẫn nộ của quần chúng. Điểm này, hắn không ngờ tới. Lập tức, hắn khẽ chắp tay, nói với mọi người, chư vị khách sáo rồi. Lần này vào kinh, chuyện của ta đã xử lý xong, định rời kinh. Chư vị, cáo tử. Lý Bình An nói lớn xong, liền xoay người, đạp lên hư không, đi ra ngoài kinh thành. đồng thời bí mật truyền âm, bảo Lý Liên Hoa trong đám đông mau chóng theo sau. Thấy Lý Bình An rời đi, vô số người trong Đại Minh đều cúi đầu chào. Cùng tiễn Lý Thần Y Điệp. Tiễn Lý Thần Y Điệp. Tiếng hô vang dội, càng gây ra một sự chấn động lớn. Trên bầu trời Đại Nội Hoàng Cung, Tào Chính Thuần thấy cảnh này, lập tức chắp tay nói, tiễn Lý Thần Y Điệp. Bên ngoài ngự thư phòng của Hoàng Cung, Chu Do Kiểm nhìn bóng lưng xa dần trên hư không, vẻ mặt có chút phức tạp, chắp tay nói, tiễn Lý Thần Y Điệp. Trên bầu trời Thần Hồi Phủ, Gia Cát Chính Ngã cũng vô cùng trang trọng chắp tay nói, cùng tiễn Lý Thần Y Điệp. Trên bầu trời Hộ Long Sơn Trang, vẻ mặt Chu Vô Thị cũng rất trầm ngâm, hắn cũng chắp tay về hướng Lý Bình An rời đi, nói, Lý Thần Y Điệp đi đường cẩn thận. Trong kinh thành Đại Minh, cường giả của không ít thế lực cũng đều tiễn Lý Bình An rời đi. Không lâu sau, trên con đường quan đạo dẫn đến Thất Hiệp Trấn, Lý Bình An và Lý Liên Hoa sóng vai bước đi. Lý Thần Y Điệp, thanh cử kiếm ngươi thi triển thật sự có chút đáng sợ, đây rốt cuộc là sức mạnh gì vậy? Lý Liên Hoa vẻ mặt dường như vẫn còn kinh hãi, không nhịn được hỏi. Chẳng qua chỉ là sức mạnh ngưng tụ từ thiên địa lực lượng mà thôi, đợi Lý công tử tu luyện đến đại tông sư cảnh sẽ tự khắc hiểu. Lý Bình An nói một cách nhẹ nhàng. Nghe vậy, Lý Liên Hoa không khỏi có chút cả lời, một kiếm vừa rồi đã là thần lực, có thể nói là đã mở rộng tầm mắt của hắn, cũng khiến hắn hiểu ra, trên đời này thật sự có võ học đáng sợ như vậy. Lý Thần Y thì tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có hứng thú không? Lý Liên Hoa đột nhiên thay đổi giọng điệu. Lý công tử có gì cứ nói. Lý Bình An nói. Lý Liên Hoa trầm ngâm một lát rồi nói, Lý Thần Y, y thuật và tu vi của ngươi thần bí khó lường như vậy, sao không đi du ngoạn thiên hạ một phen, cũng là để chữa bệnh cho người của các hoàng triều khác, truyền thụ y thuật tuyệt diệu, chẳng phải là sẽ khiến tất cả ba cánh được hưởng lợi sao? Nghe những lời này, Lý Bình An mỉm cười, hắn dường như đã hiểu ý của Lý Liên Hoa. Tiểu tử này e là muốn mời hắn đến Đại Hy hoàng triều một chuyến. Thật ra, bây giờ hắn đã tạo dựng được uy danh như vậy ở Đại Minh, cũng nên ra ngoài du ngoạn một phen, giảm bớt sự chú ý tránh cho xung quanh Bình An y lìa quán, mỗi ngày đều có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm. Lý công tử, có gì cứ nói thẳng đi. Lý Bình An nói. Ý của tại hạ là muốn mời Lý Thần Y Lìa đến Đại Hy triều xem thử, có lẽ có thể khiến tất cả ba cánh Đại Hy triều được hưởng lợi. Lý Liên Hoa chắp tay nói. Dù sao hắn cũng phải rời Đại Minh để trở về Đại Hy. Nghe vậy, Lý Bình An không khỏi suy nghĩ. Đại Hy thực ra không có nơi nào thú vị, cũng chưa từng nghe nói có cường giả tuyệt thế nào. Nếu là đi du ngoạn, đây không phải là lựa chọn hàng đầu. Nếu Lý công tử đã mời, ta sẽ suy nghĩ. Lý Bình An nói. Nể mặt Lý Liên Hoa, hắn cũng muốn đi xem thử, Đại Hy có thiên tài địa bảo gì có thể thu thập được không? Lý Liên Hoa nghe vậy, mặt mày vui mừng khôn xiết nói, đa tạ Lý Thần Y Điệp. Lý Bình An cười nói, đi thôi, vẫn là nên về Thất Hiệp Trấn trước, chuyện này để sau hãy tính. Nói xong, hai người liền vận chuyển công pháp nhanh chóng rời đi. Chương 159, Trương Tam Phong nhận xét Lý Bình An, Thiên Hạ Võ Lâm kinh động. Chương 159, Trương Tam Phong nhận xét Lý Bình An, Thiên Hạ Võ Lâm kinh động. Khi hai người họ rời đi, chuyện cự kiếm chém giết đại tông sư Phật môn xảy ra trên bầu trời kinh thành Đại Minh cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Không chỉ toàn bộ Võ Lâm Đại Minh chấn động, tin tức còn lan truyền đến toàn bộ thế giới tổng võ. Đại Tống hoàng triều, Thánh địa Võ Lâm, trên Võ Đăng Sơn. Trong một khu rừng trúc có phong cảnh tuyệt đẹp ở hậu sơn, một lao đạo sĩ tóc hạc da hồng đang toàn tâm toàn ý đánh thái cực quyền luyện chuyển như mây bay nước chảy. Động tĩnh của thái cực quyền này, như thể hòa hợp với đạo của trời đất, thu hút thiên địa nguyên khí xung quanh như dòng cá đuổi nước, liên miên không dứt. Nếu có cường giả thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc, bộ quyền pháp trông có vẻ bình thường này, thực chất đã đạt đến cảnh giới đại tông sư cao thâm khó lường. Ngay lúc này, một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào đội vã lên hậu sơn, thân hình như bóng bay, chỉ vài bước đã đáp xuống trước mặt lao đạo sĩ. Bái kiến sư tôn. Đạo sĩ trung niên chắp tay bài kiến. Lão đạo sĩ lập tức ngừng đánh quyền, thu tay quay lại, nhìn đạo sĩ trung niên một cái rồi nói, "Viễn tiểu, có chuyện gì?" Vị này chính là trưởng môn võ đang có uy danh lừng lẫy trong giang hồ Đại Tống, Trương Tam Phong. Tu vi của ông đã nhập hóa cảnh, là một trong những cường giả tuyệt thế hàng đầu của giang hồ Đại Tống. Còn đạo sĩ trung niên chính là đại đệ tử của ông, Tống Viễn Điều, cũng là một cường giả có tu vi cực cao trong võ lâm. Lúc này, vẻ mặt của hắn có chút nghiêm túc. Bẩm báo sư tôn, vừa nhận được tin, nói rằng Đại Minh triều xuất hiện một vị tiên kiêu tuyệt đỉnh, tên là Lý Bình An, dẫn động thiên địa nguyên lực, giết chết một vị đại tông sư của Phật môn. Tống Viễn Điều nói. Nói như vậy, Đại Minh triều đã xuất hiện nhân vật đại tông sư trung kỳ. Đối phương bao nhiêu tuổi rồi? Trương Tam Phong nghe vậy, vẻ mặt không có gì thay đổi lớn. Đối với ông, một đại tông sư cảnh sơ kỳ cũng chỉ vậy mà thôi. Đó là cảnh giới ông đã đột phá từ nhiều năm trước. Chỉ là Đại Minh triều từ trước đến nay võ đạo nội tình không sâu dày, thường thì tông sư cảnh đỉnh phong đã có thể dễ dàng quét ngang võ lâm. Không giống như Đại Tống triều, võ lâm môn phái đông đảo, cường giả như rừng. Không có đại tông sư cảnh, không dám tự xưng là tông sư. Tống Viễn Kiểu thấy vẻ mặt Trương Tam Phong không có nhiều biến động, liền nói tiếp, "Sư tôn, theo tin tức, Lý Bình An này hiện mới 17 tuổi. Đại tông sư cảnh trung kỳ, 17 tuổi." Nghe những lời này, ánh mắt của Trương Tam Phong lập tức thay đổi một chút. Nhớ lại năm ông 17 tuổi, tu vi mới luyện đến tiên tiên cảnh đỉnh phong, cách tông sư cảnh vẫn còn một khoảng. Không ngờ, trong giang hồ này lại thật sự có thiên tài tuyệt thế như vậy. "Sư tôn, bây giờ tin tức này đã lan truyền khắp nơi, nghe nói không ít thế lực của các hoàng triều đều đã chú ý đến người trẻ tuổi tên Lý Bình An này. Võ Đang phái chúng ta có nên điều tra lai lịch của người này không?" Tống Viễn điều hỏi. "Võ Lâm xảy ra chuyện lớn như vậy, Võ Đang phái không thể đứng ngoài cuộc. Nếu không, bọn hắn sẽ bị tụt hậu so với Võ Lâm." Trương Tam Phong nghe vậy, gật đầu nói, "Các ngươi đi thu thập một số thông tin cụ thể về tiểu tử này đi. Thiếu niên thiên tài như vậy, quả thật hiếm thấy. Võ công nội tình của Đại Minh triều trước nay không cao, rất khó bồi dưỡng ra một vị cường giả như vậy. Trong mắt Trương Tam Phong không khỏi có chút tò mò. Là bác đầu võ lâm của Đại Tống triều, có thể nói độ nhạy bén của ông mạnh hơn người khác rất nhiều. Ông dự cảm, trên giang hồ sẽ có một biến động lớn mới. Võ lâm Đại Tống cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Ông cũng không thể đứng ngoài cuộc. Vâng, sư tôn. Tống Biên Tiểu chắp tay, hắn cũng cảm thấy chuyện này không hề tầm thường. Nội tình của Đại Minh triều không đủ, trong đó chắc chắn có bí mật lớn. Đi đi. Trương Tam Phong lập tức phất tay. Tống Biên Tiểu khẽ chắp tay, lúc này mới xoay người lui ra, trong nháy mắt đã xuống núi. Thiếu niên đại tông sư 17 tuổi. Sao có thể? Nhân vật như vậy chẳng lẽ là một lao quái vật nào đó đã luyện đến cảnh giới phản lao hoàn đồng? Lao quái vật phản pháp quy chân, cũng không cần phải hóa thân thành một người trẻ tuổi. Ánh mắt Trương Tam Phong có chút mờ mịt, thật ra, ông tự cho mình là người có thiên phú tuyệt vời, trong lòng vẫn khá tự cao, trên con đường tu luyện, rất ít người lọt vào mắt ông. Bây giờ, Lý Bình An xuất hiện, lại khiến ông cảm thấy, sự tự cao bấy lâu nay của mình đã bị đả kích. Trương Tam Phong im lặng một lát, lẩm bẩm, thiếu niên này có thể được xem là tuyệt thế thiên tiêu. Nói xong, trên người ông lại toát ra một luồng khí phách hiếu chiến đã lâu không xuất hiện. Chiếc đạo bào trên người càng bị cương phong thổi phồng lên, trông hệt như một người mập mạp. Bần đạo lại muốn xem vị Lý Bình An này rốt cuộc là nhân vật thế nào. Giọng Trương Tam Phong có phần bá khí. Thiếu Lâm tự Đại Tống, đây là thánh địa võ lâm ngang danh với võ đang trong Đại Tống, nghe nói là thánh địa Phật môn đầu tiên mà Phật tông để lại ở nhân gian. Bên trong ẩn giấu nhiều loại công pháp tuyệt thế, còn có nhiều cường giả Phật môn tu hành trong đó. Không ai biết, trong Thiếu Lâm tự có bao nhiêu cường giả thần bí. Hậu viện Thiếu Thất Sơn, một vị đại hòa thượng mặc tăng bào màu xám đội vã đi tới, gõ cửa thiền phòng. "Phương trượng, bần tăng có việc quan trọng cần bẩm báo." Giọng nhà sư có chút khẩn cấp. "Vào đi." Một lát sau, từ trong tiền phòng truyền ra một giọng nói trầm hùng. Nhà sư lúc này mới đẩy cửa bước vào. Trên bồ đoàn trong phòng có một hòa thượng mày trắng đang ngồi xếp bằng, toàn thân bao phủ bởi bảo khí, vừa nhìn đã biết là nhân vật phi phàm. Lão chính là trụ trì hiện tại của Thiếu Lâm tự, Huyền Từ đại sư. "Bái kiến Phương trượng." "Nhà sư bái kiến." "Xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi vội vàng như vậy?" Huyền Từ vẻ mặt bình thản như giếng cổ, không khỏi hỏi. "Phương trượng, vừa nhận được tin, Đại Minh triều xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế, giết chết ba vị đại tông sư của Phật môn ta, hiện đã gây chấn động thiên hạ." Nhà sư nói hơi nhanh, trong mắt có chút phẫn nộ. Huyền Từ nghe xong, trong mắt bùng lên ánh sáng lẫm liệt. "Giết ba đại cường giả Phật môn của ta, người này là thân phận gì mà có thực lực như vậy?" Huyền Từ chắp hai tay, giọng điệu nghiêm túc. "Lão thật sự không thể tưởng tượng được, võ đạo nội tình của Đại Minh triều tương đối yếu, lại có thể có cường giả tuyệt thế. Bẩm báo Phương trượng, người này tên là Lý Bình An, đồn rằng hắn hiện là cường giả số 1 Đại Minh, tu vi đại tông sư cảnh hậu kỳ. Hơn nữa tuổi còn trẻ, mới khoảng 17 tuổi." Nhà sư trả lời. "Đại tông sư 17 tuổi?" Ánh mắt Huyền Từ lại thay đổi một chút, ở độ tuổi này đã có tu vi như vậy, đây quả thực là nhân vật thiên tiêu tuyệt đỉnh trong võ lâm. Chuyện này đã lan truyền khắp Đại Minh, gần như gây chấn động cả thiên hạ. Nghe nói, người đó đã dùng cự kiếm từ trên trời giáng xuống phá vỡ Xá Lợi Tử của Phật môn, đánh bại Kim Cang Tuấn giả, chấn nhiếp hàng triệu người. Giọng nhà sư có chút kinh hãi. Nếu không phải hắn đã xác minh nhiều lần, hắn cũng không tin, trong Đại Minh lại xuất hiện một cường giả đáng sợ như vậy. Võ đạo nội tình của Đại Minh không sâu, sao lại có cường giả như vậy xuất hiện? Chẳng lẽ đối phương đã lĩnh ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất kiếm đạo? Huyền Từ đại sư mắt nhìn sâu thẳm, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại Minh có lời đồn, hiện tại vẫn chưa ai biết vị thiếu niên thiên tài này rốt cuộc xuất thân từ môn phái nào. Nghe đồn y thuật của hắn cũng thần bí khó lường, có thể cải tự hồi sinh. Giọng của nhà sư vẫn có chút kinh hãi. Nếu lời đồn là thật, vậy thì vị nhân vật tuyệt thế xuất hiện ở Đại Minh này chắc chắn sẽ gây ra không ít chấn động cho võ lâm toàn thiên hạ. Cải tự hồi sinh, trên đời này làm gì có thần thông nghịch thiên như vậy? Huyền Từ nhẹ nhàng lắc đầu, lão cảm thấy chuyện này được đồn đại quá mức thần kỳ. Lão đoán rằng với nội tình của Đại Minh hoàng triều, e rằng không thể bồi dưỡng ra được nhân vật nghịch thiên như vậy. Thôi được, chuyện này ngươi mau đi điều tra rõ sự thật, giết ba đại cường giả Phật môn của ta, Thiếu Lâm tự phải chuẩn bị trước. Huyền Từ chắp hai tay, nói một cách thâm sâu. Vâng, Phương trượng. Nhà sư chắp hai tay, gật đầu rồi mới đứng dậy vội vã rời đi. Khi nhà sư rời đi, vẻ mặt Huyền Từ đã trở lại bình tĩnh. Nội tình của Thiếu Lâm tự sâu dày, cho dù đại tông sư đến đây, cũng phải cẩn thận dè dặt. Đại tùy hoàng triều, tổng đàn âm quý phái của Ma Môn. Thánh nữ, thuộc hạ vừa nghe được một tin tức động trời. Trong đại điện, một đệ tử Ma Môn cung kính nói. Trên bậc thềm của đại điện, có một nữ tử tuyệt mỹ đang đứng, mặc một bộ trường bào màu hồng, chân đi đôi hùng trắng, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn chút tà mị, giảo hoạt. Khí tức của nàng sâu thẳm, tạo cho người ta một cảm giác gáp bức mạnh mẽ. Nàng chính là thánh nữ của Ma Môn Đại Tùy, Loan Loan. Nói, giọng Loan Loan lạnh lùng, như không có chút tình cảm nào. Đệ tử Ma Môn muốn lấy lòng nàng lập tức nói, bẩm báo thánh nữ, trong giang hồ có tin đồn, Đại Minh triều xuất hiện một vị thiếu niên thiên tài đỉnh cao. Nghe nói mới 17 tuổi, đã tu luyện đến đại tông sư cảnh trung kỳ, ngưng tụ thiên địa nguyên lực chém giết Kim Cang Tôn giả của Phật tông, gây chấn động võ lâm thiên hạ. Thuộc hạ đó bẩm báo từng chữ từng câu. Nghe vậy, trên mặt Loan Loan lập tức lộ ra vẻ tò mò. Cường giả đại tông sư cảnh 17 tuổi, với nội tình của Đại Minh triều, sao có thể? Ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Loan Loan rõ ràng có chút không tin, trong đôi mắt lạnh lùng của nàng lóe lên mấy phần sát khí. Đệ tử Ma Môn lập tức kinh hãi, vội nói, thánh nữ, tin tức lan truyền trong giang hồ, chắc không phải là giả. Nói như vậy, Đại Minh triều thật sự có nhân vật tuyệt thế như vậy xuất hiện, không biết có thật sự có tu vi như vậy không? Loan Loan tuy vẫn có chút không tin, nhưng nàng đã bị khơi dậy sự hứng thú. Được rồi, ta biết rồi. Loan Loan lạnh lùng nói, nói xong thân hình nàng lóe lên, liền biến mất trong đại điện. Đệ tử ma môn đó lúc này mới dám cử động nhẹ. Chương 160, yêu cầu của Lý Liên Hoa, nhập như ý đến thị tẩm. Chương 160, yêu cầu của Lý Liên Hoa, nhập như ý đến thị tẩm. Trong phút chốc, cả giới võ lâm thiên hạ đều đang đồn đại về tin tức của Lý Bình An. Hai ngày sau, ngoài Bình An Y Y quán, Lý Bình An và Lý Liên Hoa xuất hiện. Hai người bọn hắn lần này từ kinh thành trở về, trên đường đi du sơn ngoạn thủy, cũng khá tiêu dao tự tại, không đội vã quay về thất hiệp trấn. Vì vậy đã chậm trễ mấy ngày. Trong y quán, thì Ngai Dư đã sớm nhận được mật thư của thần hồi phủ, nói rằng Lý Thần Y Y đã rời khỏi kinh thành Đại Minh. Chỉ là mấy ngày nay, Lý Thần Y Y vẫn chưa trở về. Thật ra, tuy nàng biết với tu vi của Lý Thần Y Y, hiện tại trong toàn bộ Đại Minh đã hiếm có đối thủ, nhưng vẫn có chút lo lắng. Nhậm Như Ý lại càng có vẻ chán ăn bỏ bữa. Những ngày Lý Bình An đi vắng, không biết vì sao nàng lại gầy đi một chút, trông cũng không còn hoạt bát như trước. Hoàng Dung thì vẫn giữ dáng vẻ tinh danh cổ quái, ngày nào cũng mài nỉ Ano dẫn nàng đến phòng thuốc học dược lý. Ngay lúc này, Ano và con rối hộ pháp dường như cảm ứng được điều gì, lập tức bước ra khỏi phòng thuốc, rồi nhanh chóng rời khỏi y quán. Nhậm Như Ý thấy cảnh này, bất giác giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào còn có kẻ dám đến tấn công y quán? Lời vừa dứt, nàng cũng lao ra khỏi y quán, nhìn ra bên ngoài. Trong thoáng chốc, đôi mắt nàng liền lóe lên ánh sáng. Bái kiến chủ thượng. Ano và con rối hộ pháp đứng trước mặt Lý Bình An, cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Lý Bình An phất tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nhậm Như Ý, nhìn thấy đôi mắt câu hồn của Nhậm Như Ý, hắn không khỏi trêu chọc, "Như Ý, sao lâu ngày không gặp, đã nhớ nhung bản thân y lìa rồi à?" Nghe những lời này, trên gương mặt vui mừng của Nhậm Như Ý liền ửng lên vài phần đỏ hồng, nàng nhất thời lại có chút ngượng ngùng. Phải biết rằng, khi đối diện với những nam tử khác, nàng chưa bao giờ có cảm giác này. Lý Liên Hoa nghe vậy, không khỏi liếc nhìn đi nơi khác. Vị Lý Thần Ý lìa này quả là một người phong lưu. Lúc này, Thị Ngai Dư và Hoàng Dung cũng bước ra. Sau khi nhìn thấy Lý Bình An, trên gương mặt xinh đẹp của bọn nàng cũng lộ vẻ vui mừng. "Kính chào Lý Thần Ý lìa." Giọng điệu của Thị Ngai Dư có vẻ có chút dịu dàng. Giọng điệu của Hoàng Dung lại tràn đầy kinh ngạc. Lúc này Nhậm Như Ý mới cất lời với Lý Bình An, "Kính chào Lý Thần Ý lìa." Thấy y quán không có chuyện gì, Lý Bình An cười nói, "Đi, về y quán." Nói xong, hắn liền sải bước đi vào trong y quán. "Lý Thần Ý lìa, tại hạ có lời muốn nói." Ngay lúc này, Lý Liên Hoa lại không nhịn được lên tiếng. "Lý công tử còn có việc?" Lý Bình An quay đầu lại, không khỏi hỏi. Nhưng hắn rất nhanh đã nhìn ra ý đồ của Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa chắc hẳn là muốn quay về Đại Hy Triều. "Lý Thần Ý lìa, đội ơn ngài cứu giúp, ta hiện đã hồi phục tu vi, hơn nữa còn lĩnh ngộ được tâm pháp cao hơn của Dương Châu Mạn, cũng nên trở về rồi. Chỉ là chuyện mời Lý Thần Ý lìa đến Đại Hy Triều, không biết Lý Thần Ý lìa đã suy xét thế nào rồi?" Lý Liên Hoa hỏi. Lý Bình An trầm ngâm một lát rồi nói, "Ngắn thì nửa tháng, dài thì một tháng, ta nhất định sẽ đến Đại Hy Triều một chuyến, đến lúc đó gặp lại." Nghe vậy, Lý Liên Hoa vui mừng khôn xiết, chắp tay nói, "Vậy tại hạ xin cung kính chờ đợi Lý Thần Ý lìa đại giá quang lâm." "Tại hạ cáo lui." Nói xong, Lý Liên Hoa liền xoay người, đi ra ngoài thất hiệp trấn. Lý Bình An liếc nhìn một cái, rồi xoay người dẫn các nàng trở về y quán. Hắn đầu tiên nhìn quanh toàn bộ y quán, mọi thứ ngăn nắp, trong phòng thuốc cũng có thêm một vài loại linh dược mới, xem ra mấy ngày nay các nàng cũng không hề lười biếng. Chỉ là ánh mắt của ba nàng nhìn hắn lại càng lúc càng bức người. "Các ngươi sao vậy?" Lý Bình An thấy vậy, không khỏi hơi nhíu mày nói. "Lý Thần Ý lìa, ngài thật sự là cường giả đại tông sư cảnh." Lúc này, Nhậm Như Ý không nhịn được hỏi, đôi mắt nàng nhìn Lý Bình An từ trên xuống dưới, dường như càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng cảm thấy đây chính là nam nhân của mình. "Đúng vậy, Lý Thần Ý lìa, ngài thật sự là một vị đại tông sư sao?" Trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung cũng đầy vẻ tò mò, ánh mắt tràn ngập sùng bái, không nhịn được hỏi. Thì Ngai Dư tuy tính cách khá lạnh lùng, nhưng trong mắt cũng đầy vẻ sùng bái. Lý Bình An không khỏi mỉm cười, nói với bọn nàng, "Sao, các ngươi vẫn không tin tu vi của bản thân Ý lìa sao?" Nhậm Như Ý lắc đầu, mà có chút hờn dỗi nói, "Không phải, chỉ là cảm giác có chút giống như đang mơ, Lý Thần Ý lìa, ngươi giấu cũng kỹ quá rồi." Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung cũng lần lượt gật đầu. Bọn nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng, Lý Thần Ý tuổi còn trẻ như vậy, tu vi lại đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi thế này. Nếu không phải lần này Lý Thần Ý lìa gặp phải cường giả ở kinh thành, có lẽ đến giờ bọn nàng vẫn còn bị lừa trong bóng tối. Không phải cố ý che giấu, mà là không cần thiết phải để lộ quá nhiều. Lý Bình An không khỏi giải thích một câu. "Được rồi, bản thân Ý lìa vừa mới trở về, các ngươi không đi chuẩn bị cho ta một bữa thịnh soạn, khao thưởng một phen sao?" Hắn chuyển chủ đề, phất tay nói. Nghe vậy, ba nàng liền gật đầu, xem ra Lý Thần Ý không phải cố ý giấu giếm bọn nàng. Dù sao ở thất hiệp trấn, một cường giả tông sư cảnh đã rất kinh người, một vị đại tông sư lại càng kinh người hơn. "Lý Thần Ý, tay nghề của ta đã tiến bộ không ít, tối nay để ngươi đếm thử tay nghề của ta." Nhậm Như Ý không khỏi có chút đắc ý nói. Trước đây, nàng bị Lý Bình An giữ lại đây làm đầu bếp, luôn bị Lý Bình An chế bài, nay tài nấu nướng của nàng đã tiến bộ không ít. "Được thôi, ta cũng muốn nếm thử." Lý Bình An khẽ gật đầu. "Lý Thần Ý, ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta xem sao." Hoàng Dung cũng có phần kiêu ngạo nói. Nàng tuy ở y quán không học được nhiều thứ khác, nhưng tài nấu nướng quả thực đã tiến bộ rất nhiều, đã hiểu được đạo lý sắc hương vị đều đủ cả. Đến lúc trở về Đào Hoa Đảo, phải làm cho cha nàng thèm chết mới được. "Được." Lý Bình An không khỏi bật cười. Nha đầu Dung Nhi này cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi, đợi một thời gian nữa có lẽ có thể hái được rồi. còn về Nhậm Như Ý và Thịnh Ngai Dư thì phải xem tâm ý của bọn nàng thế nào. Nhìn ba nàng rời đi, tà hỏa trong người hắn hơi dâng lên. Từ lần trước thu nhận Yêu Nguyệt và Liên Tinh, hắn đã nếm được mùi vị trong đó, nhưng với tu vi của hắn rất nhanh đã chấn áp được. Hắn liếc nhìn Ano và con rối hộ pháp rồi nói, trong thời gian ta đi vắng, trong y quán có khách không mời nào đến không? Con rối hộ pháp lạnh lùng nói, bẩm chủ thượng, có vài tên trộm bật lẹn vào y quán, nhưng đều bị thuộc hạ đánh đuổi đi rồi. Ano cũng bẩm báo, chủ thượng, khoảng thời gian này không có động tĩnh gì. Nghe vậy, Lý Bình An khẽ gật đầu. Xem ra từ sau khi hắn đánh đuổi Công Tôn Ô Long, đạo môn trong thiên hạ hẳn là không dám đến y quán Dương Mai nữa. Hiện nay danh tiếng của y quán Bình An đã vang xa, danh tiếng của hắn có lẽ cũng đã chấn động võ lâm thiên hạ, không có thủ đoạn sấm sét là không được. Được rồi, các ngươi lui đi. Lý Bình An phất tay nói. Lập tức, Ano và con rối hộ pháp đội vàng rời đi. Lý Bình An thì đi vào phòng của mình. Lâu rồi không trở về, trong phòng lại không một hạt bụi, chắc hẳn đã được quét dọn. Hắn thay một bộ quần áo, quyết định tận hưởng một chút. Không lâu sau, từ trong bếp truyền ra từng đợt hương thơm, lan tỏa khắp y quán. Trên bàn đã bày đầy mấy món ăn, có cá, có thịt, còn có rau theo mùa và một món canh. Mấy món này đều đủ cả sắc hương vị. Lý Bình An ngửi thấy mùi thơm liền từ trong phòng bước ra, thấy cảnh này, không khỏi có chút hài lòng. Có ba nàng ở đây, trong y quán cũng có vài phần hương vị của gia đình. Trong nháy mắt, ba nàng đều từ bếp sau đi ra. Lý Thần Y Điệp, nếm thử tay nghề của chúng ta đi. Nhậm Như Ý có phần đắc ý nói, nàng cảm thấy tài nấu nướng của mình đã đuổi kịp Lý Thần Y Điệp rồi. Lý Bình An nghe vậy, cầm đũa trên bàn gắp một miếng thịt mai nếm thử, mùi vị quả thật không tệ. Không tệ, đã nắm được 4-5 phần bản lĩnh của bản thần Y Điệp rồi. Lý Bình An nhận xét. Nhậm Như Ý ánh mắt sáng lên, có thể đạt được 4-5 phần trình độ của Lý Thần Y Điệp đã là rất đáng nể rồi. Được rồi, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Lý Bình An nói xong, liền ngồi xuống. Ba nàng cũng lần lượt ngồi xuống trước mặt Lý Bình An, bắt đầu ăn cơm. Sau bữa tối, Lý Bình An xoa xoa cái bụng căng tròn, rồi đi về phòng. Bữa ăn hôm nay quả thật không tệ. Không lâu sau, y quán lại trở nên yên tĩnh. Trong phòng, Lý Bình An đang tu luyện tầng thứ 13 của Minh Ngọc Công. Bất chợt, hắn cảm nhận được có người đang đến gần phòng mình. Con rối hộ pháp ẩn mình trong bóng tối định ra tay liền bị hắn ra hiệu lui lại. Với tu vi của hắn, hắn tự nhiên biết là ai đến. Nhậm Như Ý lén lút đi đến cửa phòng Lý Bình An, do dự một lát, rồi gõ cửa. Là Như Ý phải không? Vào đi. Lý Bình An cũng không muốn nút mở, nói thẳng. Nhậm Như Ý lập tức đẩy cửa bước vào. Nàng mặc một chiếc váy đỏ, dường như vừa mới tắm xong, trên người mang theo hương hoa thoang thoảng, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ quyến rũ. Lúc này, ánh mắt nàng nhìn Lý Bình An lại có phần ngượng ngùng. Lý Bình An liếc nhìn nữ nhân này, trong mắt cũng hiện lên vài phần thần sắc khác lạ. Lý Thần Y Điệp, ta muốn sinh con cho ngươi. Lúc này Nhậm Như Ý khẽ cắn môi, nói nhỏ nhẹ, nũng nịu với Lý Bình An. Chương 161, thu phục Nhậm Như Ý, Lý Bình An lại mở y quán. Chương 161, thu phục Nhậm Như Ý, Lý Bình An lại mở y quán. Nghe câu này, ánh mắt của Lý Bình An càng trở nên sắc bén. Xem ra trong lòng Nhậm Như Ý cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Lần này là thật sự muốn sinh con cho hắn. Nhưng chuyện sinh con không phải là chuyện nhỏ. Hắn nhìn Nhậm Như Ý với ánh mắt bức người, có chút động tình quyến rũ, không khỏi nói, Như Ý, ngươi ngồi qua đây, ngươi có biết sinh con là chuyện gì không? Nói rồi, Lý Bình An vô vô mép giường của mình. Nhậm Như Ý mặt như hoa đào, trong vẻ quyến rũ lại pha chút thanh tú, cuối cùng cũng khó che giấu được sự căng thẳng và thấp thỏm trong lòng. Nếu không phải mệnh lệnh của Hoàng hậu trước khi đi, có lẽ nàng sẽ không nghĩ đến chuyện này. Lý Thần Y Điệp, không phải chỉ là sinh con thôi sao? Nhậm Như Ý lấy hết can đảm đi đến bên giường, ngồi xuống. Trước đây nàng tuy tỏ ra như chuyện gì cũng biết, nhưng đến lúc lâm trận mới biết mình chỉ mới xem qua vài lần, thực sự vẫn chưa biết đạo lý vận dụng trong đó. Đâu có đơn giản như vậy. Nhưng ngươi đã muốn sinh con với bản tọa, cũng không phải là không thể, bản tọa có thể giúp ngươi. Khoe miệng Lý Bình An nết lên một nụ cười tà mị. Nhậm Như Ý tuy có chút khí chất giang hồ, nhưng cũng được xem là một tuyệt sắc giai nhân, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhậm Như Ý nghe những lời này, trong mắt lập tức sáng lên. Lý Thần Y Điệp, ngươi thật sự chịu giúp ta? Đôi mắt trong veo của nàng dường như có chút mong đợi. Dù sao, nam tử như Lý Thần Y chính là người lý tưởng nhất trong lòng nàng. Lý Thần Y không từ chối, trái tim đang treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng được đặt xuống. Tất nhiên, Lý Bình An không khỏi cười cười, quả nhiên như hắn dự đoán, Nhậm Như Ý tuy là một nữ hiệp có phần quen nhìn chuyện phong nguyệt giang hồ, nhưng khi đặt lên chính mình, ngược lại bộc lộ sự thiếu hiểu biết về phương diện này. Nhưng, ngươi phải làm theo lời ta, còn chuyện mang thai là một chuyện khá dài, cho nên, Như Ý ngươi không thể vội bằng được. Nói xong, hắn nhìn Nhậm Như Ý ta hiểu. Chỉ cần Lý Thần Y gì chịu sinh con với ta, ta mặc ngài xử trí. Nhậm Như Ý mí môi, gật đầu nói. Tốt, ngươi cởi hết váy áo trên người ra trước, sau đó lên giường. Trong mắt Lý Bình An lóe lên thần sắc bí ẩn. Nhậm Như Ý nghe vậy, suy nghĩ một lát, vẫn làm theo lời Lý Bình An, cởi hết váy áo bên ngoài, chỉ còn lại chiếc kiếm và quần lót bó sát người. Lý Bình An liếc nhìn một cái, không khỏi gật đầu. Nhậm Như Ý quả là một nữ tử yêu kiều quyến rũ, có thể gọi là tuyệt phẩm. Lên đây. Đến lúc này, giọng nói của Lý Bình An đã ôn hòa hơn nhiều. Nhậm Như Ý do dự một lúc, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhanh chóng trèo lên chiếc giường lớn của Lý Bình An. Trăng sáng trên cao, trong phòng Thịnh Ngai Dư, nàng khẽ mở mắt, bên tai nghe thấy một vài động tĩnh không xa, không khỏi mặt đỏ bừng, nóng gian. Chỉ là âm thanh này càng nghe, nàng càng thấy lòng phiền ý loạn. Nhậm tỷ tỷ quả là một kỳ nữ. Trong lòng Thịnh Ngai Dư suy nghĩ miên man, nhất thời lại rơi vào trầm tư. Trong một căn phòng khác, Hoàng Dung cũng nghe thấy âm thanh khác thường, mở mắt ra, trong mắt ban đầu có chút mơ hồ, sau đó dường như đã hiểu ra điều gì. Đây, Nhậm tỷ tỷ, sao nàng lại còn dạn dĩ hơn cả nam tử vậy? Mặt Hoàng Dung cũng nóng lên, không khỏi cảm thấy Nhậm Như Ý cũng quá dạn dĩ rồi. Nhưng nàng lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp môn của Cửu Âm Chân Kinh, bắt đầu luyện công, rất nhanh đã cách ly được ảnh hưởng của thế giới bên ngoài. Mặt trời đã lên cao. Nhậm Như Ý lúc này mới lảo đảo bước ra khỏi phòng Lý Bình An, rồi chạy biến đi mất. Rất nhanh, Lý Bình An cũng ăn mặc chỉnh tề, từ trong phòng bước ra. Trong nháy mắt, hắn đã đến hậu viện. Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung đang ở trong sân, thấy hắn xuất hiện, ánh mắt nhìn hắn không khỏi có chút ngượng ngùng. Ánh mắt của hai nàng đều có chút thay đổi. Chú ý đến thần sắc của bọn nàng, Lý Bình An cũng không muốn giải thích nhiều, sau này bọn nàng cũng sẽ hiểu. Chuyện sớm một thôi. Hai ngươi nhìn cái gì, lẽ nào trên người bản thần y có gì sao? Lý Bình An cười hỏi. Hoàng Dung đảo mắt, không nhịn được hỏi, Lý thần y, ngươi đã làm gì Nhậm tỷ tỷ rồi? Dung Nhi dù sao vẫn còn trẻ, có một số chuyện vẫn chưa hiểu rõ lắm. Lý Bình An khẽ cười nói, làm gì được chứ? Như ý không thiếu tay thiếu chân, mấy ngày nay ta chuẩn bị giúp nàng hồi phục tu vi, tiện thể chuyển thụ cho nàng một vài pháp môn. Thật ra, từ sau chuyện tối qua, hắn mới phát hiện, tu vi của Nhậm Như Ý yếu hơn hắn tưởng tượng một chút. Như vậy không được, hắn quyết định chỉ điểm cho nha đầu này một thời gian. Nghe vậy, Hoàng Dung có chút nghi ngờ nói, chỉ điểm tu vi, sao ta thấy không giống nhỉ? Lời vừa dứt, Thịnh Ngai Dư lại kéo tay nàng nói, Dung muội muội, ngươi đừng hỏi nhiều nữa. Nói xong, nàng liền chắp tay hỏi, Lý thần ý đi, hôm nay có mở quán hành ý không? Giọng nói của nàng có phần lạnh lùng hơn trước, dường như cố ý thu lại sự dịu dàng trước đó. Lý Bình An sớm đã đoán được, Thịnh Ngai Dư sẽ có thái độ như vậy. Nhưng chuyện cứ từ từ, không bao lâu nữa, Thịnh Ngai Dư sẽ quen, rồi sẽ trở lại dịu dàng như xưa. Thời gian còn sớm, mở quán hành y đi. Lý Bình An gật đầu. Vâng. Thịnh Ngai Dư hiểu ý, xoay người đi về phía tiền viện. Hoàng Dung có cảm giác là lạ nói, Thịnh tỷ tỷ dường như có chút tức giận vô cớ. Lý Bình An nghe vậy, trên mặt càng lộ ra nụ cười đắc ý, tức giận ghen tuông còn tốt, chỉ sợ đối phương không tức giận không ghen tuông. Dù sao đây cũng không phải xã hội hiện đại, không cần nhiều ràng buộc như vậy. Di Hoa cũng yêu Nguyệt và Liên Tinh là một ví dụ, Nhậm Như Ý là một ví dụ, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung cũng sẽ như vậy. Sau này có lẽ còn có nhiều mỹ nhân giang hồ hơn nữa. Bên ngoài y quán, lúc này đã tụ tập không ít người, vẫn ồn ào như mọi ngày. Các ngươi có nghe nói không? Danh tiếng của Lý Thần Y Lìa bây giờ đã truyền đến các hoàng triều khác rồi. Nghe nói không ít nhân sĩ giang hồ ở các hoàng triều khác đang bỏ ra số tiền lớn để thu thập thông tin về Lý Thần Y Lìa. Thân phận của Lý Thần Y Lìa bí ẩn khó lường, căn bản không thể tra ra được. Nghe đồn thần hầu phủ cũng không thể làm rõ thân phận của Lý Thần Y Lìa, thế lực của các hoàng triều khác e rằng cũng khó. Dù sao đi nữa, danh tiếng của Lý Thần Y Lìa đã truyền khắp thiên hạ rồi. Có gì đâu, bây giờ Lý Thần Y Lìa chính là đệ nhất cường giả của Đại Minh chúng ta. Đúng vậy, một đệ nhất cường giả mà không có chút danh tiếng thì thật là trò cười cho thiên hạ. Trước đây các hoàng triều khác đều nói Võ Lâm Đại Minh nền tảng nông cạn, giờ đây ta muốn xem thử còn ai dám nói Võ Lâm Đại Minh chúng ta nền tảng kém cỏi. Đúng vậy, đúng vậy, Lý Thần Y Lìa xuất hiện đã giúp Võ Lâm Đại Minh chúng ta nở mày nở mặt. Mọi người nói xem, Lý Thần Y Lìa bây giờ là đại tông sư, liệu có còn khám bệnh cho những người bình thường trong giang hồ như chúng ta không? Cái này khó nói, có lẽ sẽ có. Với con người của Lý Thần Y Lìa, chắc sẽ không giống một số thần y lìa chỉ khám bệnh cho quan lại quyền quý hào kiệt giang hồ. Các nhân sĩ giang hồ bên ngoài bàn tán sôi nổi hơn mọi ngày. Dù sao chuyện ở kinh thành Đại Minh mới qua được mấy ngày, nhưng ảnh hưởng vẫn đang tiếp tục lan rộng. Trong mấy ngày này, gần một nửa quyền quý trong các thế lực ở kinh thành đã sụp đổ, vô số gia tộc trước đây cao cao tại thượng trong nháy mắt tan thành mây khói. Danh tiếng của Lý Bình An có thể nói là đã chấn áp toàn bộ kinh thành Đại Minh. Ngay lúc này, cửa lớn của y quán mở ra. Lý Bình An từ trong bước ra. Ano đi theo sau hắn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi người thấy Lý Bình An xuất hiện, ánh mắt đều trở nên nóng rực và cung kính. Bái kiến Lý Thần Y Điệp. Kính chào Lý Thần Y Điệp. Lý Thần Y Điệp, ngài cuối cùng cũng đã trở về. Thái độ của một đám nhân sĩ giang hồ đối với Lý Bình An lại có chút thay đổi. Bọn hắn dù sao cũng biết, Lý Thần Y Điệp bây giờ không chỉ y thuật thông huyền, mà tu vi càng là tồn tại vô địch. Không ai dám có nửa phần bất kính với Lý Thần Y Điệp nữa. Lý Bình An khẽ chắp tay nói, "Chư vị, khách sáo rồi, mời ngồi cả đi." Sau đó, hắn lại cao giọng nói, "Mấy ngày gần đây, bản thân y có lẽ sẽ đều ngồi khám bệnh, chư vị có bệnh nan y gì đều có thể đến mời bản thân y để chữa trị." Nói xong, hắn mới ngồi xuống trước bàn khám bệnh. Hắn đã đồng ý lời thỉnh cầu của Lý Liên Hoa, mấy ngày nữa sẽ đến Đại Hy triều một chuyến, nhưng trước khi đi, hắn vẫn hy vọng thu hoạch một đợt phần thưởng, xem có thể tiếp tục nâng cao tu vi thêm hai đại cảnh giới, đạt đến cấp độ đại tông sư cảnh viên mãn không. Mọi người nghe vậy, đều vui mừng khôn xiết, xôn xao cả lên. Mọi người thấy không, Lý Thần Y Lìa vẫn dễ gần như trước, không có chút nào kiêu ngạo. Đúng vậy, phong thái của Lý Thần Y Lìa, người thường thật khó học được. Với địa vị của Lý Thần Y Lìa, mà vẫn có thể đối xử với người khác như vậy, có lẽ trên đời này không tìm được người thứ hai. Lý Thần Y Lìa không hổ là tấm gương của thế hệ chúng ta, đáng kính đáng phục. Nhất thời, đủ loại lời tân bút vang lên, đông đảo nhân sĩ giang hồ trở nên náo động. Lý Bình An vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó nhìn bệnh nhân đang xếp hàng, lập tức cao giọng nói, "Bệnh nhân đầu tiên hôm nay, mời lên trước." Chương 162, tu vi đại đột phá, đại tông sư cảnh viên mãn. Chương 162, tu vi đại đột phá, đại tông sư cảnh viên mãn. 10 ngày trôi qua trong nháy mắt, mấy ngày nay, người đến y quán khám bệnh mỗi ngày đều đông như kiến. Lý Bình An không quản ngại vất vả, ban ngày khám bệnh cho người ta, ban đêm truyền thụ pháp môn cho Nhậm Như Ý, sống cũng khá là thoải mái. Phần thưởng của hệ thống tích lũy ngày càng nhiều. Lý Bình An cũng đang tìm cách đột phá đại tông sư cảnh hậu kỳ. Buổi sáng, tiếng giao hàng bên ngoài thất hiệp trấn trở nên ồn ào. Lý Bình An tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, trong lòng Nhậm Như Ý đang như một con mèo hoang nhỏ cửa quậy, sau đó xoay người sang một bên. Bệnh nhân được túc chủ chữa trị đã có 100 người khỏi bệnh, chúc mừng nhận được 20 năm tu vi đại tông sư cảnh. Lý Bình An nghe thấy âm thanh, trong mắt không khỏi lóe lên tinh quang. Phần thưởng lần này cộng với những phần thưởng nhận được mấy ngày nay, đủ để hắn đột phá cảnh giới rồi. Chỉ là mấy ngày nay, Nhậm Như Ý mỗi tối đều đến phòng hắn, dường như ăn quen bén mùi, mỗi đêm muốn gì được ấy, như cá gặp nước, long phượng hòa minh, quyến luyến chiến miên, lại khiến ý chí của hắn có chút sa sút. Mấy ngày nay, ngược lại đã làm chậm trễ việc tu hành. Ngay lúc này, Nhậm Như Ý bên cạnh lại tỉnh dậy. Nàng mở mắt đẹp, dịu dàng nhìn Lý Bình An một cái, rồi hài lòng bò dậy khỏi giường, thấy trời đã không còn sớm, nàng lập tức ôm quần áo của mình, vội vàng rời khỏi phòng. Lý Bình An nhìn Nhậm Như Ý rời đi, phất tay một cái, liền đóng cửa phòng lại. Hắn quyết định bắt đầu hấp thu tu vi được thưởng mấy ngày nay. "Hệ thống, giúp ta hấp thu tu vi." Lý Bình An thầm nói. Sau đó, hắn vận chuyển tầng thứ 13 của Minh Ngọc Công, bắt đầu hấp thu tu vi được thưởng. Trong chốc lát, một vầng sáng liền từ trên người hắn lao ra, tức thì lao ra khỏi mái nhà. Rất nhanh, tu vi của hắn liền tăng lên nhanh chóng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trên người Lý Bình An lại xuất hiện dao động lực lượng kinh khủng, trong hư không càng là phong vân biến ảo, mơ hồ hình thành một vòng xoáy. Mây mù xung quanh đều bị hút lại, theo vòng xoáy hấp thu khí tức của trời đất, rất nhanh trên hư không đã xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trong hư không càng xuất hiện dao động thiên địa nguyên lực rất mạnh. Trong thất hiệp trấn, rất nhanh đã có người chú ý đến tình hình trên hư không. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Giống như một vòng xoáy màu đen, sao trên hư không lại xuất hiện vòng xoáy bí ẩn như vậy? Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào đây lại là khí xoáy mạnh mẽ hình thành do Lý Thần Y tu luyện một loại pháp môn nào đó? Kết tác của Lý Thần Y Lệ, lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Trời ơi, nhìn thế này chắc chắn là do tu vi của Lý Thần Y Lệ lại đột phá rồi. Nhất thời, không ít nhân sĩ giang hồ trong thất hiệp trấn bàn tán xôn xao, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ bất an. Trong y quán, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung và Nhậm Như Ý đều đứng trong sân, ba người bọn nàng nhìn thấy vòng xoáy khí màu đen trên hư không, đều thất sắc. Đây tu vi của Lý Thần Y Lệ dường như lại đột phá rồi. Nhậm Như Ý từ sau khi có quan hệ thân mật với Lý Bình An, đã phát hiện ra nền tảng của Lý Thần Y còn sâu hơn nàng tưởng tượng. Như Ý tỷ tỷ, ngay cả ngươi cũng không biết Lý Thần Y sắp đột phá sao? Lúc này, Thịnh Ngai Dư không khỏi nhìn về phía Nhậm Như Ý, có chút nghi ngờ. Nhậm Như Ý nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng, nàng lắc đầu nói, Lý Thần Y lại không nói cho ta biết, ta làm sao biết được? Tên nhóc này thân phận bí ẩn, rất nhiều chuyện không chịu tiết lộ. Nói rồi, Nhậm Như Ý cảm thấy mình có chút lỡ lời. Chuyện của mình và Lý Bình An, tuy mọi người đều biết rõ trong lòng, nhưng dù sao nàng cũng chưa công khai nói ra. Thần sắc của Thịnh Ngai Dư càng trở nên có vài phần lạnh lùng, không hỏi thêm nữa. Tiếng ầm ầm trên hư không truyền đến từng đợt, trong thất hiệp trấn có thể gây ra phong vân biến ảo giữa trời đất chỉ có Lý Thần Y. Xem ra, lần này Lý Thần Y dường như lại sắp đột phá cảnh giới. Hiện nay Thần Hầu phủ đã coi Lý Bình An là đối tượng quan tâm hàng đầu, nàng ở trong y quán, mọi hành động của Lý Bình An đều phải đi lại. Trong mắt Hoàng Dung lóe lên ánh sáng, lại có chút tò mò nói, không lẽ lần này Lý Thần Y đột phá tông sư cảnh hậu kỳ sao? Nghe vậy, Nhậm Như Ý và Thịnh Ngai Dư sắc mặt càng thay đổi rất nhiều. Nếu thật sự như vậy, tốc độ tu luyện của Lý Thần Y này cũng quá kinh khủng rồi. Trong phòng, Lý Bình An vẫn đang điên cuồng hấp thu tu vi. Vừa rồi cùng với việc vòng xoáy màu đen trên hư không hình thành, hắn đã vững vàng bước vào đại tông sư cảnh hậu kỳ. Minh Ngọc Công tầng thứ 13 cuối cùng cũng tu luyện xong, ngưng tụ nguyên lực vòng xoáy trời đất, không tệ, thật sự không tệ. Lực lượng này đã đến mức phàm nhân không thể sánh kịp. Lý Bình An có phần đắc ý lần đột phá này, đã nâng cao khả năng cảm nhận thiên địa nguyên lực, thần hồn lực lượng cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Khả năng điều động thiên địa nguyên lực so với trước đây đã tăng lên khoảng 10 lần. Nhưng Lý Bình An không dừng lại, nhân lúc còn không ít tu vi, hắn xem có thể tiếp tục đột phá tu vi, trực tiếp bước vào đại tông sư cảnh viên mãn, đạt đến trình độ gần với thần thông cảnh không. Lập tức, hắn vận chuyển tầng thứ 14 của Minh Ngọc Công, tiếp tục hấp thu tu vi đột phá, toàn thân tỏa ra ánh sáng như ngọc, không gì phá nổi. Lớp phòng ngự của Minh Ngọc Công cũng đã luyện đến một cảnh giới mới. Không ngờ hình thái khí hóa đã đến mức như ngọc, còn vượt xa lớp màu vàng của Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Phật môn. Lý Bình An thầm đắc ý đến tu vi này, nếu gặp lại tên lửa chọc Kim Nguyên đại sư kia, cho dù đối phương có xá lợi tử, cũng có thể đánh bỡ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tu vi của Lý Bình An tiếp tục tăng lên, thần lực trong đầu cũng dần dần hiện ra. Không biết từ lúc nào, đã qua một buổi sáng, Lý Bình An vẫn đang đột phá pháp môn tầng thứ 14 của Minh Ngọc Công. Trên hư không, vòng xoáy khí màu đen cũng trở nên ngày càng lớn, giống như thần long hút nước, khiến tất cả mọi người trong thất hiệp trấn đều chấn động. Nhất thời, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn tình hình này, không giống như Lý Thần Y Lìa đang đột phá tu vi. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lý Thần Y Lìa bị lực lượng bí ẩn trên hư không này tấn công? Không sai, rất có khả năng, trong vòng xoáy khí màu đen, rất có thể ẩn giấu một vị tuyệt đỉnh cường giả, chắc hẳn đang âm thầm ra tay với Lý Thần Y Lìa. Rất có khả năng là đại cường giả của các hoàng triều khác chạy đến thất hiệp trấn, ý đồ ra tay tàn độc với Lý Thần Y Lìa. Trí tưởng tượng của các ngươi thật phong phú, ta thấy đây là một loại bí pháp mà Lý Thần Y Lìa tu luyện, chỉ là ngươi và ta đều không biết mà thôi. Hy vọng là vậy, nếu Lý Thần Y xảy ra chuyện thì là chuyện lớn rồi. Các nhân sĩ giang hồ trong thất hiệp trấn, ai nấy đều có chút lo lắng. Trong y quán, Nhậm Như Ý cũng có chút lo lắng. Lý Thần Y lìa lâu như vậy không ra, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn về phía phòng của Lý Bình An, định xông vào, lại bị A Nô ngăn cản. Chủ nhân đang tu luyện, không nên làm phiền, xin hãy chờ tại chỗ. Giọng nói của A Nô lạnh như băng, trong mắt càng không có nửa phần tình cảm. Nhậm Như Ý thấy A Nô cứng rắn, nàng mới lùi lại. A Nô, Lý Thần Y thật sự đang tu luyện, nhưng lần đột phá này dường như tốn rất nhiều thời gian. Nhậm Như Ý thực sự có chút lo lắng. Thịnh Ngai Dư lúc này cũng hỏi, A Nô, phiền ngươi đi xem, Lý Thần Y có vấn đề gì không? Nàng cũng bắt đầu có chút lo lắng cho Lý Bình An. Thần sắc của A Nô vẫn lạnh lùng, nàng khẽ lắc đầu, giọng điệu lạnh lùng nói, chủ thượng không có chuyện gì, cứ chờ đi. Có lẽ đến tối sẽ ổn. Phải đến tối. Sắc mặt của Nhậm Như Ý và Thịnh Ngai Dư đều có chút thay đổi. Nhưng, bọn nàng nghĩ lại, quyết định vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao A Nô đối với Lý Bình An trung thành tuyệt đối, chắc sẽ không hại Lý Bình An. Không lâu sau, trời dần tối. Vòng xoáy khí màu đen trên bầu trời Thất Hiệp Trấn dần dần ẩn mình trong bóng tối. Thất Hiệp Trấn vốn có chút náo động cũng đã yên tĩnh lại vài phần. Nhưng không ít nhân sĩ giang hồ vẫn đang quan sát. Trong phòng, Lý Bình An mở mắt, trên người hắn bao phủ một lớp ánh sáng như ngọc, toàn thân có một loại khí tức siêu nhiên, đôi mắt sâu thẳm bí ẩn, trên người dao động uy thế mạnh mẽ như Thái Sơn. Lực lượng bí ẩn trong não bực cũng đã tu luyện đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Đại tông sư cảnh viên mãn, dường như đã tu luyện cả con người hắn đến mức viên mãn, toàn thân không chê vào đâu được. Hơn nữa đã khiến hắn có một loại thần lực thấu hiểu vạn vật trời đất, có thể dễ dàng thu nạp lực lượng trong phạm vi mấy chục dặm để sử dụng. Luyện đến mức này, Lý Bình An biết, chỉ còn cách thần thông cảnh một bước nữa thôi. Chỉ cần khai mở thêm thần hồn lực lượng, có lẽ có thể siêu phàm nhập thần, bước vào thần thông bí cảnh, tu luyện ra thần thông kinh khủng. Đến lúc đó, hẳn là sẽ vô địch thiên hạ. Sau đó, hắn nhìn ra ngoài, lập tức nắm bắt được mọi tình hình. Hôm nay gây ra động tĩnh có chút lớn, xem ra vẫn phải khiêm tốn một chút. Lý Bình An nói, phất tay một cái, vòng xoáy khí kinh khủng giữa trời đất liền từ từ tan đi. Sau đó, hắn cũng thu liễm pháp môn trên người, thân hình lóe lên, hắn rời khỏi phòng, sải bước đi ra. Trong sân, ba nàng không rời đi, vẫn đang chờ hắn. Thấy hắn xuất hiện, bọn nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thần Y, lẽ nào lần đột phá này gặp phải vấn đề gì? Nhậm Như Ý là người đầu tiên xông lên, có chút lo lắng hỏi. Lý Bình An chắp tay sau lưng nói, cũng không có, mọi chuyện đều thuận lợi. Các ngươi còn không đi nấu cơm tối, ngây ra đó nhìn làm gì? Ta không có chuyện gì. Lý Bình An cười nói. Nhậm Như Ý lại không có ý định rời đi, mà tha thiết nói, Lý Thần Y, ngươi tu luyện đến mức này, hay là cũng dạy chúng ta đi? Chúng ta cũng muốn trở thành cường giả võ lâm. Chương 163, thân phận ba nàng được xác định, nhận được tuyệt thế thần kiếm. Chương 163, thân phận ba nàng được xác định, nhận được tuyệt thế thần kiếm. Lời của Nhậm Như Ý vừa dứt, thì Ngai Dư và Hoàng Dung lập tức gật đầu lia lịa. Tu vi hiện tại của bọn nàng ngay cả tông sư cảnh cũng chưa đột phá, ở y quán lâu như vậy, một chút tiến bộ cũng không có, nói ra cũng có chút mất mặt. Nhìn ánh mắt mong đợi của ba nàng, Lý Bình An lập tức khẽ gật đầu. Tu vi của ba nàng này đều rất tốt, chỉ cần chỉ điểm một chút sẽ tiến bộ vượt bậc, lại thêm một ít linh dược, đột phá tông sư cảnh hẳn không phải là vấn đề. Trong mắt ba nàng lập tức tràn đầy vẻ kích động, nếu có thể được Lý Bình An chỉ điểm, tu vi của bọn nàng tự nhiên sẽ tăng vọt. Đa tạ Lý Thần Y Điệp. Hoàng Dung nói một cách đáng yêu. Thái độ của Thịnh Ngai Dư cũng trở nên mềm mỏng hơn một chút, chắp tay nói, làm phiền Lý Thần Y Điệp rồi. Nhậm Như Ý bây giờ quan hệ với hắn thân thiết, ngược lại không có nhiều câu nệ. Lý Bình An lại cười cười, muốn học không võ công của hắn, không dễ dàng như vậy, đặc biệt là Dung Nhi và Thịnh Ngai Dư. Các ngươi đã muốn học bản lĩnh của ta, cũng dễ thôi, nhưng theo quy củ giang hồ, không có một thân phận thì không được. Lý Bình An nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn ba nàng, cười như không cười, dường như trong lòng đã có chủ ý ngay vậy, khoe miệng Nhậm Như Ý nết lên một nụ cười, Lý Thần Y quả là một người giàu hạn. Nhưng, nàng cũng biết, cường giả như Lý Thần Y, nếu muốn học tu vi từ hắn, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù không phải tình thầy trò, cũng phải có một thân phận danh chính ngôn thuận mới được. Hoàng Dung đảo mắt, nàng dường như đang suy nghĩ về thân phận, rốt cuộc nên lấy thân phận gì để ở bên cạnh Lý Thần Y. Thịnh Ngai Dư cũng không khỏi suy nghĩ, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lý Bình An lúc này chỉ vào Nhậm Như Ý nói, Như Ý, ta đã chọn xong thân phận cho nàng rồi, nàng chính là thị nữ thân cận của bản thân Y. Dung Nhi, Ngai Dư, hai người nghĩ xem, dùng thân phận gì thì tốt. Nhậm Như Ý nghe những lời này, trên gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng, nhưng vẫn gật đầu. Làm thị nữ của tên này, không cần phải có áp lực lớn như vậy. Dù sao, nhân vật như Lý Thần Y, nếu trở thành thê tử của hắn, áp lực phải chịu sẽ không nhỏ, dù sao cũng cần một thiên chi tiêu nữ tài hoa tuyệt diễm mới xứng. Nàng tự biết mình, tuy xinh đẹp, nhưng tu vi vẫn chưa đủ. Tạ ơn Lý Thần Y. Nhậm Như Ý nói với vẻ mặt vui mừng. Hoàng Dung đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nàng nhìn Y quán rộng lớn, cười tủm tỉm nói, Lý Thần Y, nếu đã Như Ý tỷ tỷ đã trở thành thị nữ của ngươi, ta sẽ làm đầu bếp của Y quán, ngài thấy thế nào? Nha đầu này quả nhiên thông minh lanh lợi. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, Dung Nhi, đã như vậy, chuyện bếp lúc này giao cho ngươi xử lý. Như Ý giúp đỡ. Vâng, đa tạ Lý Thần Y. Hoàng Dung thấy hắn đồng ý, vui mừng khôn xiết, trên mặt có chút vẻ đắc ý. Thân phận này vừa không liên quan đến thân phận của Lý Bình An, lại vừa đúng lúc. Dung Nhi muội muội, quả nhiên thông minh. Nhậm Như Ý nghe vậy, cũng gật đầu. Nha đầu này tinh danh của quái, lại nghĩ rất chủ đáo. Thịnh Ngai Dư lúc này mắt cũng sáng lên, nghĩ ra điều gì, chắp tay nói, Lý Thần Y, nếu đã Dung Nhi muội muội là đầu bếp, ta muốn làm hộ vệ của y quán, không biết ý ngài thế nào. Nàng dù sao cũng là danh bổ của thần hầu phủ, nhưng sau này có lẽ sẽ ở lại y quán, thân phận hộ vệ này vừa vẫn thích hợp. Nghe những lời này, Lý Bình An không khỏi có chút thất vọng, nha đầu này vẫn không chịu quá thân cận với hắn. Cũng được, Lý Bình An không ép buộc, dù sao cơm cũng phải ăn từng miếng, không đội vàng nhất thời. Lập tức ba nàng nhìn nhau một cái, sau đó đều nhìn về phía Lý Bình An. Lý Thần Y Y, bây giờ ngài chịu truyền thụ tu vi cho chúng ta rồi chứ? Nhậm Như Ý chắp tay nói. Lý Bình An khẽ gật đầu, sau đó mở thiên nhãn thông, trong nháy mắt đã quét qua tu vi của ba nàng, thoáng chốc đã biết được tu vi của ba người. Tu vi của các ngươi đều chưa luyện đến tiên tiên cảnh cửu phẩm, công pháp tu luyện cũng rất khác nhau. Thế này đi, ta truyền thụ cho ba ngươi tâm pháp mới, tên là Tiên Tiên Thần Công. Tu luyện thần công này đến đại thành, đột phá tông sư cảnh không thành vấn đề. Lý Bình An quyết định. Sau đó, hắn nhìn về phía Hoàng Dung. Dung Nhi, pháp môn cửu âm chân kinh ngươi tu luyện mạnh hơn của Như Ý và Nhai Dư rất nhiều, ngươi cũng có thể tu luyện pháp môn cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh tuy không bằng Tiên Thiên Thần Công mà hắn lĩnh ngộ ra, nhưng sau khi tu luyện đại thành, đột phá đến tông sư cảnh vẫn không có vấn đề gì. Trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, hóa ra mọi thứ của mình sớm đã bị Lý Thần Y Lìa biết hết rồi. Cửu âm chân kinh chính là tuyệt học trên Đào Hoa Đạo, nếu không phải cha nàng, nàng không có tư cách tu luyện. Nhưng pháp môn này sâu xa khó hiểu, nàng tuy thiên phú không tệ, nhưng cũng chưa tu luyện đến mức đại thành. Nàng nghĩ một lát rồi nói, Lý Thần Y Lìa, hay là ngài cũng dạy ta Tiên Thiên Thần Công đi. Dù sao, nàng cũng muốn xem công pháp mà Lý Thần Y Lìa chuyển thụ rốt cuộc có mạnh hơn của Đào Hoa Đạo không. Lý Bình An cười cười, một mắt đã nhìn ra suy nghĩ của nha đầu này. Đã như vậy, ta trước tiên truyền thụ cho các ngươi pháp môn Tiên Thiên Thần Công, sau đó mỗi ngày dùng linh dược hỗ trợ các ngươi tu luyện, chắc không bao lâu sẽ có đột phá lớn. Lý Bình An nói. Các ngươi theo ta đến phòng luyện công. Nói xong, hắn xoay người liền đi. Ba nàng nhanh chóng đi theo sau hắn. Mấy ngày tiếp theo, Lý Bình An ban ngày khám bệnh, ban đêm truyền thụ tu vi cho ba nàng, thỉnh thoảng còn bảo chế một ít linh dược nâng cao tu vi. Tu vi của ba nàng tiến bộ vượt bậc. Qua một thời gian nữa, có lẽ cả ba người này đều sẽ đột phá đến tông sư cảnh. Thiên phú của Hoàng Dung là cao nhất trong ba người, tu vi Tiên Thiên Thần Công rõ rệt nhất. Để luyện công, mấy ngày nay, Nhậm Như Ý đã rất ít khi đến phòng hắn. Lý Bình An cũng được yên tĩnh. Bệnh nhân ở Thất Hiệp Trấn bây giờ cũng ít hơn trước rất nhiều, dù sao hắn cũng đã khám gần hết rồi. Ngày hôm sau, Lý Bình An thong thả tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Bệnh nhân được túc chủ chữa trị có 300 người đã khỏi bệnh, chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng của hệ thống, Tuyệt Thế Thần Kiếm. Tuyệt Thế Thần Kiếm. Trong mắt Lý Bình An không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lần này tuy không thưởng tu vi, nhưng vật phẩm chắc chắn rất lợi hại. Hắn vội vàng liên lạc với hệ thống để xem. Một lát sau, Lý Bình An không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, thần kiếm này quả nhiên là thần binh. Sử dụng thần kiếm có thể giúp hắn gia trì đến tu vi thần thông cảnh. Hơn nữa sử dụng thanh thần kiếm này cũng có yêu cầu, đó là cần tu vi từ đại tông sư cảnh trung kỳ trở lên. Đối với hắn, tự nhiên là đáp ứng yêu cầu. Lúc đầu, nếu hắn có bảo vật như vậy trong tay, cũng không cần phải lúc nào cũng tay không ra trận. Lập tức, hắn liền lấy thần kiếm ra. Trong nháy mắt, một luồng thần quang kinh khủng liền từ trước mặt hắn bùng lên, một thanh kiếm sắc bén, bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ lơ lửng trước mặt hắn. Khí tức kinh khủng lan tỏa ra, cho dù với tu vi hiện tại của hắn, vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Xung quanh càng có không ít dao động của thần lực. Trong y quán, ba nàng bốn đang tu luyện đều cảm nhận được áp lực kinh khủng đó, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Đây là lực lượng gì? Kinh khủng như vậy. Nhậm Như Ý mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ, khóe miệng nàng vương một tia máu, rõ ràng là đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong một căn phòng khác, thì Ngai Dư cũng mặt trắng bệch mở mắt, trong mắt có vẻ kiên kỵ sâu sắc. Rốt cuộc là lực lượng gì đã vào trong y quán? Lẽ nào có cường địch xuất hiện? Thì Ngai Dư đầy lòng nghi ngờ, vừa rồi nàng suýt nữa vì luồng lực lượng này mà tẩu hỏa nhập ma. Ngược lại là Hoàn Dung, thần sắc của nàng khá bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Không lẽ có cường giả kinh khủng đến thăm y quán? Hoàng Dung lộ vẻ tò mò. Nhưng cả ba người bọn nàng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu thật sự có cường giả như vậy xuất hiện, ba người bọn nàng căn bản không phải là đối thủ, xông lên có lẽ là đi nộp mạng. Tha cứ tính quan kỳ biến. Động tĩnh của bọn nàng rất nhanh đã bị Lý Bình An phát hiện. Thần kiếm uy lực quá lớn, xem ra cần phải luyện hóa một phen. Lý Bình An suy nghĩ. Hệ thống đã cung cấp phương pháp luyện hóa thần kiếm, đối với hắn cũng không phải là chuyện khó. Lập tức, hắn quyết định luyện hóa thần kiếm, thu liễm thần lực mạnh mẽ của nó. Ngay lúc này, Ano và con rối hộ pháp liền nhanh chóng đến gần. Lý Bình An truyền âm nói, "Ta không sao, không cần lo lắng, lui đi." Nói xong, hắn liền lấy một giọt máu trên ngón tay nhỏ vào thần kiếm, bắt đầu luyện hóa thần kiếm. Thần kiếm nhanh chóng hấp thu máu tươi trên đó, kêu lên một tiếng sắc bén, bắt đầu thiết lập liên hệ với Lý Bình An. Một lát sau, thần lực trên thần kiếm bắt đầu thu liễm lại. Không lâu sau, luồng thần lực hùng hậu đó liền dần dần biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, thần quang trên thần kiếm nhanh chóng thu liễm lại. Thần kiếm này trông cũng không khác gì những thanh bảo kiếm bình thường. Lý Bình An cười cười, lúc này mới thu thần kiếm vào túi trữ vật. Thần kiếm uy lực rất lớn, số lần sử dụng chắc sẽ không nhiều. Trong phòng, ba nàng cảm nhận được luồng lực lượng kinh khủng đó biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Luồng lực lượng vừa rồi quá kinh khủng, có lẽ chỉ có Lý Thần Y Lìa mới có thể dùng tu vi để khắc chế. Chương 164, bản thân Y Lìa muốn ba người đều trở thành tông sư. Chương 164, bản thân Y Lìa muốn ba người đều trở thành tông sư. Một lát sau, Lý Bình An từ trong phòng đi ra, đến hậu viện. Hắn chắp tay sau lưng nói, "Như Ý, Ngai Dư, Dung Nhi, ba người ra đây." Âm thanh truyền ra, trong nháy mắt đã lọt vào tai ba nàng. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được, ba nàng này bị thần lực của thần kiếm trấn nhiếp, khí tức có chút rối loạn, nếu không điều chỉnh tốt, mấy ngày nay có lẽ đừng hỏng tiến bộ tu vi. Trong đáy mắt, Nhậm Như Ý với gương mặt có chút tái nhợt bước ra, đến sân. Tiếp theo, Thịnh Ngai Dư cũng với sắc mặt tái nhợt bước ra. Sau đó, Hoàng Dung với sắc mặt có chút kinh ngạc, cũng đứng trước mặt Lý Bình An. Mấy ngày nay, bọn nàng đã thấy được sự nghiêm khắc trong việc dạy dỗ của Lý Bình An, không có chút nào thương hoa tiếc ngọc. Kính chào Lý thần y đi. Ba người đều chắp tay hành lễ, khí tức của mỗi người đều có chút hư phủ. Lý Bình An khẽ gật đầu, trong mắt thần quang lóe lên, trong nháy mắt đã nắm bắt được tình hình của ba nàng. Như Ý, ngươi bị thương rồi. Ngai Dư, ngươi cũng bị lực lượng vừa rồi làm rối loạn tâm cảnh. Dung Nhi, ngươi tuy có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít. Giọng điệu của Lý Bình An có chút nghiêm túc. Nghe lời hắn nói, ba nàng đều có chút xấu hổ cúi đầu. Luôn lực lượng vừa rồi quá chấn nhiếp tâm hồn, bọn nàng tuy mấy ngày nay tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn không thể chống cự. Thôi được, ta quyết định nâng tu vi của các ngươi lên tông sư cảnh, nếu không, bản nhân thật sự không yên tâm đi du ngoạn giang hồ. Nhìn thân sắc trên mặt bọn nàng, giọng điệu của Lý Bình An dịu đi một chút. Nhưng trong mắt đẹp của ba nàng lại lập tức lóe lên thần sắc khác thường. Tông sư cảnh, ba người bọn nàng nhìn nhau một cái, đều có chút mong đợi. Phải biết rằng, không phải ai cũng có tu vi biến thái như Lý Thần Y Lý có thể tu luyện đến tông sư cảnh, đã là cường giả hàng đầu trong thiên hạ, rất ít khi có đối thủ. Lý Thần Y Lý, ngài nói thật sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Dung lộ ra vẻ si mê, giống hệt một tiểu tham tài quỷ. Thấy cảnh này, Lý Bình An không khỏi có chút ngạc nhiên, nha đầu Dung Nhi này lại thích nâng cao võ công như vậy sao? Lẽ nào Hoàng Dược Sư bình thường đối với nàng quá nghiêm khắc, có yêu cầu gì lớn sao? Nhậm Như Ý trên mặt càng kích động, nàng không nhịn được nói, Lý Thần Y Lý, ngươi nếu thật sự có thể giúp ta nâng lên tông sư cảnh, ngươi muốn làm gì cũng được. Mấy ngày trước, Lý Thần Y Lý trên giường bắt nàng thử đủ loại tư thế, hơn nữa còn đưa ra một số yêu cầu mới quá đáng, nhưng nàng không đồng ý. Nhưng sau khi nghe Lý Bình An hào phóng như vậy, nàng cảm thấy có thể đồng ý yêu cầu của Lý Bình An. Lý Bình An ánh mắt động đậy, lộ ra vài phần thần sắc cười như không cười nói, Như Ý, tối nay ngươi đến phòng ta. Nghe vậy, trên mặt Nhậm Như Ý không khỏi lộ ra vài phần ửng hồng. Từ khi nàng biết chuyện nam nữ, lại càng có chút ngượng ngùng hơn, nhận ra những quan niệm trước đây của mình có chút vấn đề. Tuy nhiên, nàng vẫn khẽ gật đầu, không biết tối nay gã này lại muốn làm gì. Sắc mặt của Thịnh Ngai Dư trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn vô cùng chấn động. Tông sư cảnh, đó là cảnh giới mà biết bao võ giả hàng mơ ước. Bước vào cảnh giới này là có thể trở thành một cường giả thực thụ. Chỉ là, rất nhiều võ giả dù hao phí cả đời cũng chỉ có thể loanh quanh ở tiên thiên cảnh thập phẩm, không thể tiến thêm chút nào, không có danh sư chỉ điểm thì khó khăn chống chết. May mắn thay, nàng đã gặp được một yêu nghiệt như Lý Thần Y Lý. Lý Bình An thấy ba nàng có vẻ kích động, bèn quyết định bạch rõ mọi chuyện. Ba người các ngươi sau này đều là người của y quán, cũng chính là người của bản thân y, có hiểu không? Lý Bình An nói với giọng trầm sâu. Nghe hắn nói vậy, ba nữ nhân dù ngốc đến đâu cũng hiểu ý hắn. Chỉ là, các nàng cũng không ngờ, tham vọng của Lý Thần Y Lý cũng thật lớn. Tuy nhiên trong lòng lại có chút đắc ý một tuyệt thế cường giả như Lý Thần Y Lý, lại còn trẻ tuổi anh tuấn, y thuật cao minh, đi đâu mà tìm được người thứ hai, cho nên các nàng tự nhiên cũng ngưỡng mộ và không nỡ rời xa. Nhậm Như Ý lập tức gật đầu lia lịa. Thịnh Ngai Dư hơi cúi đầu, cũng khẽ gật. Hoàng Dung thông minh nhất, nhẹ giọng nói, Lý Thần Y Lý nói sao thì là vậy. Lý Bình An nghe vậy, không khỏi đắc ý cười lớn, tốt. Có điều, Hoàng Dung tuổi còn hơi nhỏ, cứ để nàng phát triển thêm một thời gian, hái sau cũng không muộn. Còn về Thịnh Ngai Dư, phải xem nàng có thể nhanh chóng tấn thăng tông sư cảnh hay không. Nếu không, cần hắn phải dạy dỗ tận tay. Sau đó, Lý Bình An nói với ba người, được rồi, ba người các ngươi vận chuyển tiên thần công, ta sẽ điểm hóa cho các ngươi. Ba nữ nhân nghe vậy, liền khoanh chân ngồi xuống, sau đó vận chuyển pháp môn, toàn thân tỏa ra tiên thiên chân khí, mơ hồ hình thành một lớp lá chắn. Lý Bình An thi triển tiên nhãn thông, nhìn kỹ Nhậm Như Ý tiên thiên thần công tầng thứ 3, ta giúp ngươi đột phá đến tầng thứ 4. Ánh mắt Lý Bình An sâu thẳm, nói xong, trong tay hắn liền nổi lên một luồng thiên địa nguyên khí kinh khủng, cách ra một luồng đánh vào trong cơ thể Nhậm Như Ý, đồng thời dùng sức mạnh thần hồn để giải thích chi tiết pháp môn của tiên thiên thần công. Sau đó, ánh mắt hắn lại rơi trên người Thịnh Ngai Dư, cũng là tiên thiên thần công tầng thứ 3. Tiếp theo, hắn lại nhìn Hoàng Dung, khẽ gật đầu. Tiên thiên thần công tầng thứ 4. Nộ tính của nha đầu Dung Nhi này quả nhiên không tệ, không hổ là nữ nhi của Hoàng lão tà. Không lâu sau, trời đã về chiều. Sau khi được hắn chỉ điểm, cả ba nữ nhân đều đột phá tiên thiên thần công thêm một tầng. Buổi tối, mấy người dùng xong bữa tối, Lý Bình An đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên giường. Khoảng nửa canh giờ sau, một nữ tử xinh đẹp mặc váy đỏ lẻn vào phòng hắn. Người này không phải ai khác, chính là Nhậm Như Ý. Nàng dường như vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, xoa xuống vai, để lộ bờ vai ngọc thon gọn, vô cùng quyến rũ. Lý Thần Y Lý, tối nay hãy để nô gia hầu hạ ngài thật tốt nhé. Nhậm Như Ý nói với vẻ khá quyến rũ. Đã nhiều ngày không được ở bên tiên nhân, nàng cũng có chút nhớ nhung. Nghe vậy, Lý Bình An lại bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Như Ý, tối nay ta sẽ truyền thụ cho ngươi một vài pháp môn mới. Dùng tu vi của ta để nâng cao tu vi của ngươi, không cần mấy ngày, ngươi sẽ có khả năng đột phá tông sư cảnh. Lý Bình An nói với giọng khá nghiêm túc. Nhậm Như Ý nghe vậy, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nàng không ngờ, Lý Thần Y Lìa đột nhiên thay đổi tính nết. Lý Thần Y Lìa, pháp môn gì, mau truyền thụ cho ta. Nhậm Như Ý bước tới, có chút sốt rồi nói. Ghé thai lại đây. Lý Bình An nói. Nhậm Như Ý vội vàng ghé đôi thai hồng hào của mình lại gần. Lý Bình An lập tức thì thầm bên thai nàng. Nghe được một lúc, mặt Nhậm Như Ý liền ửng hồng, dường như không ngờ trên đời lại có pháp môn đáng xấu hổ như vậy. Nàng không khỏi nghi ngờ hỏi, Lý Thần Y Lệ, ngươi không lừa ta chứ?
Tự nhiên sẽ không lừa ngươi, đây là pháp môn ta lĩnh ngộ được từ điển tịch thượng cổ, tuyệt đối có lợi lớn cho ngươi, có thể giúp ngươi tu vi nhanh chóng thành công. Lý Bình An nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nhậm Như Ý thấy hắn nói rất đứng đắn, gật đầu nói, vậy tối nay ta thử với ngươi, xem hiệu quả thế nào.
Ừm. Lý Bình An gật đầu, rồi vô vô vào đầu giường của mình. Nhậm Như Ý liền ngoan ngoãn lên giường.
Hôm sau, Nhậm Như Ý tỉnh dậy từ trong mộng, sau khi vận chuyển pháp môn, quả nhiên phát hiện tu vi của mình đã đột phá tiên thiên thần công tầng thứ 5. Pháp môn đó tuy có chút đáng xấu hổ, nhưng chỉ mất nửa đêm mà đã có tốc độ thần kỳ như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhậm Như Ý thầm kinh ngạc trong lòng. Nàng vạn lần không ngờ, trên đời lại có pháp môn thần kỳ như vậy. Được rồi, Như Ý, dậy đi, theo ta ra sân sau luyện công. Bên cạnh, Lý Bình An đứng trước đầu giường, cười tủm tỉm nói. Nhậm Như Ý không hổ là một tiểu yêu tinh, công pháp tối qua vừa học đã biết, nhận được không ít lợi ích từ hắn, khiến tu vi tiến triển một ngày ngàn dặm. Với tốc độ này, không quá vài ngày, nha đầu này sẽ là người đầu tiên đột phá tông sư cảnh. Đa tạ Lý Thần Y gì tối qua đã chuyên công. Ánh mắt Nhậm Như Ý long lanh như nước, dịu dàng muôn phần. Nàng trở mình ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề, rồi mới theo Lý Bình An đi ra ngoài. Trong sân, Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung đã đợi sẵn bọn hắn. Như Ý, Ngai Dư, Dung Nhi, tiếp tục phương thức tu luyện của ngày hôm qua, ta sẽ tiếp tục điểm hóa. Lý Bình An nói.
Vâng.
Vâng. Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung đều khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tiên thiên thần công. Hôm qua được Lý Thần Y chỉ dạy một phen, tu vi của các nàng có thể nói là tiến triển một ngày ngàn dặm, thu hoạch khổng lồ. Vài ngày trôi qua trong nháy mắt. Buổi sáng, trong phòng của Nhậm Như Ý truyền ra một động tĩnh không nhỏ. Một luồng khí thế hùng hồn từ trong phòng nàng khuyết tán ra. Lý Bình An cảm nhận được sự thay đổi, khẽ gật đầu. Nha đầu Nhậm Như Ý này dưới sự chỉ bảo tận tình của hắn, cuối cùng cũng đã đột phá mà không có gì bất ngờ. Khí thế này chắc chắn là của cường giả tông sư cảnh. Trong sân, Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung cũng cảm nhận được luồng sức mạnh kinh người đó, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Không ngờ Như Ý tỷ tỷ lại là người đầu tiên đột phá tông sư cảnh. Hoàng Dung nói với vẻ mặt xinh xắn có chút không phục, dù sao nàng cũng biết thiên phú của mình cao hơn Nhậm Như Ý không ít, lại còn có cửu âm chân kinh làm nền tảng. Theo lý mà nói, nàng mới nên là người đầu tiên đột phá tông sư cảnh. Sắc mặt Thịnh Ngai Dư có chút lạnh lùng, nàng biết Nhậm Như Ý có thể đột phá tông sư cảnh nhanh như vậy, nhất định là nhờ sự giúp đỡ của Lý Thần Y trong mấy đêm qua. Nếu không, Nhậm Như Ý không thể nào đột phá tông sư cảnh nhanh như vậy. Cũng không biết buổi tối Lý Thần Y đã truyền thụ cho nàng công pháp gì. Thịnh Ngai Dư trong lòng có chút tò mò. Chương 165, truyền công Thịnh Ngai Dư, Nhậm Như Ý cáo tử. Chương 165, truyền công Thịnh Ngai Dư, Nhậm Như Ý cáo tử. Lúc này, Lý Bình An từ trong phòng bước ra, trong nháy mắt đã đến sân, thấy Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung đang đứng đó, không khỏi cười nói, "Ngai Dư, Dung Nhi, hai người các ngươi phải cố gắng hơn nữa, lần này Như Ý đã đột phá tông sư cảnh rồi." Nói xong, hắn lại dùng Thiên Nhãn Thông nhìn kỹ hai nữ nhân này, Dung Nhi sắp đột phá đến Tiên Tiên Thần Công tầng thứ 7, ước chừng đột phá tông sư cảnh cũng chỉ trong 2 ngày này. Thịnh Ngai Dư hiện tại vẫn ở tầng thứ 6, muốn đột phá trong mấy ngày này e là cần hắn truyền công. Hoàng Dung nghe vậy, chớp chớp mắt nói, "Lý Thần Y Lệ, Như Ý tỷ tỷ đột phá, e là có liên quan đến việc ngài ngày đêm truyền công, hay là ngài cũng truyền thụ cho ta đi." Nói rồi, trong mắt nàng có chút mong đợi. Lý Bình An nghe vậy, nghiêm túc nói, "Dung Nhi, nếu ngươi lớn thêm một chút, ta sẽ truyền công cho ngươi." "Chờ đi." Nghe hắn nói, Hoàng Dung không khỏi có chút thất vọng, phồng má lên. Lúc này Thịnh Ngai Dư không nhịn được hỏi, "Lý Thần Y Lệ, rốt cuộc ngài đã truyền thụ cho Nhậm tỷ tỷ pháp môn gì? Hay là ngài cũng dạy cho ta đi?" Bây giờ Nhậm Như Ý đã đột phá tông sư cảnh, mà nàng biết với tu vi và thiên phú của mình, e là còn cần một thời gian nữa mới có thể đột phá. Đến lúc đó, Lý Thần Ý có lẽ đã đi du ngoạn giang hồ rồi. Mất đi cơ hội đột phá tuyệt vời này, lần sau không biết phải đợi đến bao giờ. "Ngai Dư, nếu ngươi muốn học, tối nay hãy đến phòng ta." Lý Bình An nói với vẻ mặt bình tĩnh. Trong ba nữ nhân này, ngoài Dung Nhi tuổi còn nhỏ, Nhậm Như Ý và Thịnh Ngai Dư đều đã trưởng thành, hắn tự nhiên không có rào cản tâm lý nào. Đối phương đã mở lời, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thịnh Ngai Dư, liền hơi ửng hồng, khẽ gật đầu nói, "Vâng." Nàng đoán Lý Thần Y Diệp muốn truyền thụ có lẽ là một số pháp môn bí mật và thân mật. Loại pháp môn này không thể dễ dàng truyền thụ. Thấy Thịnh Ngai Dư đồng ý, Lý Bình An càng thêm đắc ý tối nay lại phải bận rộn rồi. Một lát sau, Nhậm Như Ý vui vẻ từ trong phòng bước ra, nàng mặc một bộ váy đỏ, trông có vài phần anh khí, trên mặt càng có mấy phần lạnh lùng, trên người cũng có một luồng khí thế mạnh mẽ. "Chúc mừng Như Ý tỷ tỷ." Thịnh Ngai Dư nhìn nàng, trong mắt có chút ngưỡng mộ, chắp tay nói, "Chúc mừng Như Ý tỷ tỷ cuối cùng cũng đột phá." Hoàng Dung cũng nói với vẻ mặt có chút ngưỡng mộ. Nhậm Như Ý không khỏi có chút đắc ý, mỉm cười nói, "Đa tạ hai vị muội muội, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ sớm đột phá tông sư cảnh." Lần này nàng chỉ trong vài ngày đã đột phá tông sư cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tất cả đều là sự thật. Đương nhiên, nếu không có Lý Thần Y Lệ mấy đêm nay ngày ngày tương trợ, nàng cũng không thể có được bước đột phá này. "Đa tạ Lý Thần Y Lệ tương trợ." Lúc này, Nhậm Như Ý hướng về phía Lý Bình An chắp tay, nói với vẻ mặt cảm kích, "Nếu không có Lý Thần Y Lệ tương trợ, nàng e rằng cả đời này cũng khó mà đột phá đến cảnh giới như vậy." Lý Bình An thản nhiên nói, "Như Ý, không cần khách sáo. Sau này vẫn phải ngày ngày tu luyện tiên tiên thần công, đừng làm mất danh tiếng y quán của ta." Hắn không muốn thấy Nhậm Như Ý cứ dậm chân tại chỗ.
"Vâng."
Nhậm Như Ý gật đầu. Bây giờ đã đột phá tông sư cảnh, hắn lại có chút muốn trở về An Quốc để điều tra một số chuyện năm xưa. Ở An Quốc, với tu vi của nàng, gần như đã không còn đối thủ. Lý Thần Y Điệp, ta có một yêu cầu quá đáng, mong ngài đồng ý. Giọng điệu của Nhậm Như Ý đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nói đi. Lý Bình An biết, nha đầu này có lẽ muốn rời y quán một thời gian để về An Quốc. Vốn dĩ hắn định đi cùng Nhậm Như Ý một chuyến, nhưng nghĩ lại, quyết định thôi. Nơi như An Quốc, cường giả võ lâm tông sư cảnh gần như là đỉnh cao, đã không thể gây ra mối đe dọa nào cho Nhậm Như Ý. Ta muốn về An Quốc một chuyến, sau khi xong việc sẽ lập tức trở về y quán, sinh con cho Lý Thần Y Điệp, không biết ý ngài thế nào. Nhậm Như Ý chắp tay nói. Quả nhiên, để hắn đoán trúng. Lý Bình An hơi nhíu mày nói, Như Ý, có một số chuyện ta nghĩ có thể nói cho ngươi biết. Cựu hoàng hậu của An Quốc các ngươi là tự thiêu mà chết, có một số chuyện không cần quá để tâm. Ngươi đi lần này, điều tra xong mọi việc thì mau chóng trở về. Có một số chuyện hắn quyết định vẫn nên tiết lộ cho Nhậm Như Ý một chút, để nha đầu này không vượt qua được khúc mắc trong lòng. Nhậm Như Ý nghe vậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng vạn lần không ngờ Lý Bình An lại biết thân phận của nàng, hơn nữa còn biết chuyến đi này của nàng rốt cuộc là vì chuyện gì. Người này chẳng lẽ biết độc tâm thuật sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Như Ý không khỏi có chút sợ hãi. Lý Thần Y Điệp, ngài đã sớm biết thân phận của ta rồi sao? Nhậm Như Ý không khỏi run rẩy nói. Về chuyện của ngươi, có một số, bản thần Y Điệp biết. Lý Bình An khẽ gật đầu nói. Nói thật, là một xuyên việt giả, một số chuyện đại khái, hắn vẫn nắm được. Nhậm Như Ý trong lòng càng kinh ngạc, Lý Thần Y Điệp này chẳng lẽ thật sự là truyền nhân của môn phái thần tiên, có thể bấm tay tính toán, khuy chắc thiên cơ. Nếu thật sự như vậy, chuyến đi Đại Minh lần này của nàng thật quá đáng giá. Đa tạ Lý Thần Y Điệp chỉ bảo, ta biết phải làm gì rồi. Lý Thần Y Điệp, ngày mai ta sẽ lên đường. Nhậm Như Ý lại chắp tay nói. Được. Ano, đi chuẩn bị cho Như Ý một ít linh dược để phòng thân và nâng cao tu vi. Lý Bình An phất tay nói. Vâng, chủ thượng. Bên cạnh, Ano với vẻ mặt lạnh lùng lướt ra, chắp tay nói. Lý Thần Y Điệp, ta muốn cùng Ano vào phòng thuốc. Nhậm Như Ý nghe vậy, không khỏi mừng rỡ nói. Lý Thần Y Điệp quả nhiên đặt nàng trong lòng, rõ ràng là có chút lo lắng cho an nguy của nàng. Ừm. Lý Bình An khẽ gật đầu. Lập tức, hai nữ nhân liền đi vào phòng thuốc. Trong chốc lát, thì Ngai Dư và Hoàng Dung không khỏi có chút ngưỡng mộ. Nhậm Như Ý bây giờ có lẽ đã được Lý Thần Y yêu thương sâu sắc. Được rồi, hai người các ngươi hôm nay tiếp tục đột phá, không được lơ là. Lý Bình An hoàn hồn, nói với hai người họ. Vâng. Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung đồng thanh đáp. Sau đó, hai người liền khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển pháp môn thần công, tiên thiên chân khí trên người nhanh chóng bành trướng ra. Lý Bình An liếc nhìn, tiếp tục làm theo cách cũ, chỉ điểm thêm. Đêm đó, Lý Bình An khoanh chân ngồi trên giường, vẻ mặt có chút kích động. Trong ấn tượng của hắn, Thịnh Ngai Dư là một nữ tử có chút cao ngạo lạnh lùng, không giống Nhậm Như Ý quyến rũ yêu kiều. Vì vậy, hắn vẫn có chút tò mò, Thịnh Ngai Dư này rốt cuộc có bộ mặt thật như thế nào. Không lâu sau, một bóng người đã đáp xuống trước cửa phòng Lý Bình An. Chính là Thịnh Ngai Dư. Lúc này nàng đã tắm rửa sạch sẽ, toàn thân còn thoang thoảng mùi hoa, mái tóc dài chỉ được đuối nhẹ bằng một cây châm ngọc, trông có một phong thái ngự tỷ đặc biệt. Lý Bình An phát hiện động tĩnh bên ngoài, liền lên tiếng, "Ngai Dư, là ngươi sao? Vào đi." Bên ngoài, Thịnh Ngai Dư nghe thấy tiếng, khuôn mặt xinh đẹp vốn có chút lạnh lùng càng thêm ửng hồng và căng thẳng. Hơi do dự, nàng liền đưa tay đẩy cửa phòng, bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Ra mắt Lý Thần Y Điệp. Thịnh Ngai Dư chắp tay với Lý Bình An đang ngồi trên giường. Lúc này, Lý Bình An chỉ mặc một bộ áo ngủ, khác hẳn ngày thường, càng có thể thấy được thân hình cường tráng cân đối của hắn. Thịnh Ngai Dư thì khoác một chiếc váy dài, hơi để lộ đôi cánh tay trắng nõn mềm mại, trông cũng rất khác với cách ăn mặc kín đáo ngày thường. Đường cong cơ thể tinh tế lộ ra không sót chút nào. Thân hình này thật là nóng bỏng, khiến người ta suy nghĩ miên man. Lý Bình An liếc nhìn, ánh mắt không khỏi sáng lên, nữ tử này dường như cố ý làm vậy. Ngai Dư, không cần khách sáo, ngươi qua đây ngồi đi. Lý Bình An chỉ vào mép giường của mình. Thịnh Ngai Dư nghe vậy cũng không do dự, mặt hơi ửng hồng, bước tới, ngồi xuống mép giường. Nàng lập tức ngửi thấy một mùi hương nam tính mạnh mẽ, khiến cơ thể nàng có cảm giác khác lạ. Lý Bình An lên tiếng, "Ngai Dư, pháp môn ta truyền thụ, cần hai chúng ta phối hợp toàn thân, ngươi có hiểu ý trong đó không? E là phải khiến ngươi chịu thiệt một chút." Giọng Lý Bình An dịu dàng đi nhiều. Hắn biết, Thịnh Ngai Dư không giống Nhậm Như Ý phong khoáng như vậy, có một số chuyện vẫn cần phải từ từ dẫn dắt. Vết hồng trên mặt Thịnh Ngai Dư lập tức lan xuống cổ. Nhưng đến lúc này, nàng biết, không cần phải nói nhiều nữa. Tất cả đều do Lý Thần Y Liễu quyết định, xin Lý Thần Y Liễu hãy nhẹ nhàng một chút. Đôi mắt Thịnh Ngai Dư dịu dàng như nước mùa thu, giọng nói lý nhí như mưa đều. Thấy cảnh này, Lý Bình An không khỏi có chút đắc ý, Thịnh Ngai Dư xem ra so với Nhậm Như Ý cũng không hề thua kém. "Như vậy, Ngai Dư, ngươi cứ nghe theo lệnh của ta là được. Những chuyện khác, ngươi không cần quan tâm nhiều. Theo kinh nghiệm, nhiều nhất là 3 ngày, ngươi có thể đột phá đến tông sư cảnh." Giọng điệu của Lý Bình An lập tức nghiêm túc hơn nhiều. Nói xong, Lý Bình An bắt đầu hành động. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Ngai Dư từ trên giường bò dậy, nhìn Lý Bình An bên cạnh, vội vàng xuống giường rời đi. Lúc này Lý Bình An cũng đã tỉnh, lộ ra vài phần đắc ý. Một lát sau, hắn cũng rời khỏi phòng. Hôm nay, Nhậm Như Ý sẽ cáo biệt, hắn vẫn phải dẫn người đi tiễn. Trước y quán, Nhậm Như Ý đã thu dọn xong hành lý. Lý Bình An, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung đều đứng ở bên, có chút không nỡ. "Nhậm tỷ tỷ, thượng lộ Bình An, bảo trọng, xong việc nhất định phải quay về ngay." Hoàng Dung có chút không nỡ nói. Thịnh Ngai Dư cũng có chút không nỡ nói, "Như Ý tỷ, trên đường cẩn thận. Giang hồ hiểm ác, không như trong y quán đâu." Lý Bình An thì biết, Nhậm Như Ý có lẽ đã chuẩn bị từ lâu, hắn chỉ nói, "Như Ý, để ý người bên cạnh, có chuyện gì thì gửi thư về. Có bản tọa ở đây, ngươi không cần lo lắng bất kỳ thế lực nào. Câu cuối cùng này mới là chỗ dựa lớn nhất cho Nhậm Như Ý.
Vâng.
Nhậm Như Ý gật đầu thật mạnh, bây giờ có Lý Thần Y để làm chỗ dựa, nàng thật sự không coi bất kỳ thế lực nào ra gì.
Được rồi, cáo tử.
Nói xong, hốc mắt Nhậm Như Ý cũng hơi đỡ được, quay người, một mình vội vã rời đi. Nhìn Nhậm Như Ý rời đi, Lý Bình An liền nói, ngài dư, thần hầu phủ ở An Quốc có thế lực không? Cho người đến An Quốc một chuyến đi.
Vâng, ta hiểu.
Thì ngài dư nghe vậy, khẽ gật đầu. Dù sao nàng cũng biết, Lý Bình An có chút lo lắng cho Nhậm Như Ý. Chương 166, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung song song tông sư, Lý Bình An du ngoạn thiên hạ. Chương 166, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung song song tông sư, Lý Bình An du ngoạn thiên hạ. Được rồi, chúng ta về thôi. Lý Bình An quay người đi vào y quán. Nhậm Như Ý bây giờ đã là cường giả tông sư cảnh, cộng thêm lần này rời đi mang theo không ít linh dược, đủ để nàng đối phó với hầu hết mọi chuyện. Hắn thật sự không lo lắng nhiều. Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung trong lòng không khỏi có chút mất mát, dù sao sau khi Nhậm Như Ý đi, y quán cũng trở nên vắng vẻ hơn một chút. Trước đây có Nhậm Như Ý ở đây, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với các nàng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã trở về sân sau. Lý Bình An chắp tay sau lưng, liếc nhìn hai người, cười nói, "Sao thế, Như Ý đi rồi, hai người các ngươi không tu luyện nữa à?" Nghe vậy, Thịnh Ngai Dư, Hoàng Dung mới phản ứng lại, lập tức quanh chân ngồi xuống, vận chuyển pháp môn Tiên Tiên thần công. Lý Bình An nhìn kỹ tu vi của các nàng, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Thịnh Ngai Dư tối qua nhận được công lực của hắn, cũng sắp đột phá Tiên Tiên thần công tầng thứ 7. Hôm nay, hai nữ nhân này có lẽ đều có thể đột phá. Lập tức hắn hấp thu thiên địa nguyên khí hội tụ vào lòng bàn tay, quyết tâm giúp hai nữ nhân đột phá trong một lần. Ngay sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp minh ngọc công, một luồng quang chất mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy hai nữ nhân. Ngai Dư, Dung Nhi, đặt hai tay lên lòng bàn tay ta. Trong luồng quang chất, Lý Bình An nhắc nhở một tiếng, liền hút hai nữ nhân này đến bên cạnh. Bốn lòng bàn tay đối nhau, một luồng sức mạnh cường đại truyền đến. Trong chốc lát, cả hai nữ nhân đều phát ra vài tiếng rên rỉ. Tu vi của Lý Thần Y Liễu quá mạnh, cưỡng ép truyền công, trong chốc lát, khiến các nàng vẫn có chút không chịu nổi. May mắn là sau một lát, hai nữ nhân dần dần thích nghi với luồng sức mạnh cường độ cao này. Trong đôi mắt Lý Bình An lóe lên thần quang, nhìn kỹ sự thay đổi tu vi của hai người, khẽ gật đầu. Lần này, hắn trực tiếp cưỡng ép truyền công cho hai nữ nhân, cốt để tiết kiệm thời gian. Không xa, hộ pháp khối lỗi, Ano hai người đứng một bên hộ pháp. Trong sân, thiên địa nguyên khí tung hành, dao động nguyên khí càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn khiến hư không xuất hiện một đám mây tụ lại, giống như vòi rồng treo trên y quán, gây ra cảnh tượng kỳ lạ. Trong thất hiệp trấn, không ít người thấy cảnh này, đều vô cùng chấn động. Lý Thần Y thì chẳng lẽ lại sắp đột phá? Đúng vậy, cứ với tốc độ này, Lý Thần Ý thì sẽ tu luyện đến mức nào? Nghe đồn trên đại tông sư là thần thông bí cảnh, có uy năng thần quỷ khó lường. Lý Thần Ý thì không phải đã sớm là cường giả như vậy rồi chứ? Làm gì có nhanh như vậy, chắc đây cũng là Lý Thần Ý thì đang thử đột phá một pháp môn nào đó thôi.
Ha ha,
đại minh chúng ta có một thiên tài như Lý Thần Ý thì, bây giờ đối mặt với các hoàng triều khác cũng coi như được nở mày nở mặt rồi. Bên ngoài y quán, một đám người bàn tán xôn xao. Một canh giờ sau, trong sân sau y quán, Hoàng Dung lại phát ra một tiếng rên rỉ cao vút, đôi mắt mở ra, bắn ra tinh quang mãnh liệt. Tiên Thiên Cương khí lập tức ngưng tụ, bao phủ toàn thân. Nàng trong nháy mắt đã đột phá đến tông sư cảnh, trở thành một cường giả võ lâm. Thấy cảnh này, Lý Bình An khẽ gật đầu, lập tức thu tay về. Hoàng Dung đã được truyền công thành công. Trên khuôn mặt tươi cười của nàng tràn đầy vui sướng, cuối cùng cũng luyện đến tông sư cảnh. Sau này không cần phải tuân theo nhiều quy tắc của cha nữa rồi. Khoe miệng nàng cong lên một nụ cười mãn nguyện. Đúng lúc này, thì Ngai Dư bên cạnh cũng cắn chặt hàm răng, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt, ngưng tụ Tiên Thiên Cương khí. Nàng cũng bước vào tông sư cảnh, tu luyện Tiên Thiên thần công đến tầng thứ 7. Thấy cảnh này, Lý Bình An liền thu tay còn lại về, lập tức xua tan nguyên khí trong thiên địa. Hắn đứng dậy, có chút đắc ý, đại công cáo thành. Bây giờ, trong y quán, không còn cường giả nào dưới tông sư cảnh. Hai nữ nhân vận chuyển pháp môn một chút, rồi cũng lần lượt đứng dậy. Trên mặt hai người đều treo nụ cười vui sướng, hớn hở. Là một võ giả, có thể nói, đột phá đến tông sư cảnh là mong muốn của tất cả mọi người. Hai người các nàng cuối cùng cũng đã đạt được nguyện vọng dưới sự giúp đỡ của Lý Thần Y Diệp. Đa tạ Lý Thần Y Diệp ban ơn. Hai nữ nhân nhìn nhau, đồng thanh chắp tay nói. Lý Bình An mỉm cười, giơ tay lên nói, Ngai Dư, Dung Nhi, chúc mừng các ngươi. Đa tạ Lý Thần Y Diệp. Nghe vậy, thì Ngai Dư, Hoàng Dung càng cười vui vẻ hơn. Lúc này ánh mắt Lý Bình An khẽ động, đã có quyết định. Bây giờ các ngươi đã có khả năng tự bảo vệ mình, kế hoạch du ngoạn thiên hạ của bản thần Y Diệp cũng nên được thực hiện rồi. Ta định ngày mai lên đường đi Đại Hy Triều. Lý Bình An tuyên bố.
A.
Nghe vậy, sắc mặt của Thịnh Ngai Dư và Hoàng Dung lập tức thay đổi không ít. Lý Thần Y Diệp, nhanh vậy đã phải lên đường sao? Thịnh Ngai Dư không khỏi có chút bất ngờ, tối qua nàng vừa mới thử qua một chút hương vị tuyệt vời.
Sao, hai người các ngươi không nỡ xa ta à?
Lý Bình An liếc nhìn hai nữ nhân, thu hết vẻ mặt của các nàng vào mắt. Đúng là có chút không nỡ. Lần này, Hoàng Dung lại không che giấu gì, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng hồng, hốc mắt có chút đỡ nước. Lý Bình An thấy vậy, không khỏi có chút thương tiếc, nha đầu này hóa ra còn giấu nhiều tâm tư với hắn như vậy. Dung Nhi, đừng khóc, ta có phải là không trở về đâu? Lý Bình An không khỏi đưa tay lau hốc mắt của Hoàng Dung. Hoàng Dung lúc này mới dịu đi một chút, nhưng vẫn chu môi nói, Lý Thần Ý đi, lần này ngài đi, không biết bao lâu mới có thể trở về. Đợi ngài trở về, ta đã lớn hơn nhiều rồi, lúc đó, cha ta đã tìm được ta, bắt ta gả cho cháu trai của lão độc vật Âu Dương Phong kia.
ta không muốn đâu. Hoàng Dung có chút không kìm được, nói ra cả suy nghĩ trong lòng. Lần này nàng trốn khỏi Đào Hoa Đảo, chính là để trốn hôn. Vốn tưởng trốn trong Bình An Y Quán, có thể ở bên Lý Thần Y Lìa, mỗi ngày luyện công, nấu cơm, là có thể vui vẻ mỗi ngày. Nào ngờ, Lý Thần Y Lìa đột nhiên muốn đi du ngoạn. Nghe những lời này, Lý Bình An như có điều suy nghĩ. Dung Nhi, ngươi yên tâm, không quá một năm, ta đoán sẽ đến Đại Tống du ngoạn. Đến gặp cha ngươi, bảo ông ấy bị bỏ hôn nước, ngươi không cần phải gả cho Âu Dương Khắc. Lý Bình An nói. Âu Dương Khắc. Lý Thần Y Lìa, sao ngài lại biết tên của tiểu độc vật này? Trong đôi mắt của Hoàng Dung lại lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lý Bình An không ngờ mình lại lỡ lời, hắn cười nói, Dung Nhi, chuyện của ngươi, ta cũng biết một hai. Ta còn biết Hoàng Dược Sư là cha ngươi, ngươi sống ở Đào Hoa Đảo, có phải không? Ánh mắt Lý Bình An lộ ra vẻ thần bí. Ngươi, sao ngươi biết hết vậy? Hoàng Dung vốn thông minh lanh lợi, nghe những lời này cũng có chút bẩn mạch. Lý Thần Y Lìa này chẳng lẽ thật sự là truyền nhân của môn phái thần tiên, có thể bấm tay tính toán, sở hữu thần thông? Lý Bình An đưa tay véo má Hoàng Dung, cười nói, Dung Nhi, sau này ngươi sẽ hiểu. Hoàng Dung nghe vậy, trong mắt càng thêm tò mò, Lý Thần Y Lìa này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật? Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngai Dư, tối nay ngươi tiếp tục đến phòng ta. Lúc này Lý Bình An nói với Thịnh Ngai Dư. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Thịnh Ngai Dư hơi ửng hồng, khẽ gật đầu. Bên cạnh, Hoàng Dung ngỡ ngực, nói, Lý Thần Y Lìa, tối nay ta cũng muốn đến phòng ngài. Nghe lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Thịnh Ngai Dư càng đỏ hơn. Dung Nhi này sao lại không hiểu chuyện thế? Nam nữ chung một phòng, đâu phải chuyện đơn giản. Dung Nhi, ngươi là một cô nương, cũng không biết xấu hổ một chút. Thịnh Ngai Dư không khỏi nghiêm mặt nói. Thịnh tỷ tỷ, ngươi và Như Ý tỷ tỷ không phải cũng đến phòng của Lý Thần Y Lìa sao? Hoàng Dung không phục nói. Được rồi, Dung Nhi, hai chúng ta sau này sẽ có nhiều cơ hội ở bên nhau hơn. Lý Bình An nói. Nói xong, hắn liền ra hiệu cho Thịnh Ngai Dư. Thịnh Ngai Dư hiểu ý, mặt càng đỏ hơn. Dung Nhi, ngươi đi nấu cơm đi, ta có chuyện muốn nói với Ngai Dư. Lý Bình An nói. Hoàng Dung nghe vậy mới khẽ gật đầu, quay người đi vào bếp. Lý Bình An liếc nhìn Thịnh Ngai Dư, liền đi vào phòng. Thịnh Ngai Dư không do dự, trong nháy mắt đã theo Lý Bình An vào phòng. Ngai Dư, ngươi bây giờ đã là tông sư cảnh, có một số chuyện có thể buông tay đi làm rồi. Nếu gặp khó khăn, có thể trực tiếp tìm Ano giúp đỡ. Lý Bình An nói với vẻ đầy ẩn ý về chuyện cả nhà Thịnh Ngai Dư bị diệt môn, có lẽ từ trước đến nay vẫn luôn là một cái gai trong lòng nàng. Hiện tại, Thịnh Ngai Dư đã có đủ năng lực để đi điều tra báo thủ. Vâng, ta hiểu. Thịnh Ngai Dư chỉ liếc nhìn Lý Bình An, liền hiểu ý hắn. Được rồi, ta lại truyền thụ cho ngươi một số pháp môn. Lý Bình An nói rồi, liền ép nàng vào tường. Thịnh Ngai Dư lập tức hiểu ý đồ của Lý Bình An. Đây là ban ngày ban mặt, Lý Thần Y Lìa, ta. Thịnh Ngai Dư nói với vẻ đầy ngại ngùng. Hôm sau, trời trong xanh, gió nhẹ hiu hiu. Hai nữ nhân dậy sớm, Lý Bình An cũng đã dậy, hắn đầu tiên đến phòng thuốc thu dọn một phen, chuẩn bị một số thứ cho chuyến đi này rồi cho vào túi trữ vật. Làm xong tất cả, hắn chuẩn bị đi xa. Hoàng Dung mặt ửng hồng, nàng thật sự có chút không nỡ. Thịnh Ngai Dư từ chiều hôm qua đến tối đều ân ái với hắn, nên thân thể có chút yếu ớt. Ano và hộ pháp Khôi Lối đứng chờ một bên. Sau khi ta đi, các ngươi một là bảo vệ tốt y quán, hai là bảo vệ Ngai Dư, Dung Nhi và Như Ý, đảm bảo an toàn cho các nàng, nếu các nàng cần giúp đỡ, nhất định phải dốc toàn lực. Lý Bình An ra lệnh. Hiểu, chủ thượng. Ano và hộ pháp Khôi Lối đều chắp tay nói. Rất tốt. Lý Bình An thấy mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, quyết định xuất phát. Ngai Dư, Dung Nhi, ta sẽ gửi thư về, không cần lo lắng cho an nguy của ta. Lý Bình An nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một tàn ảnh, trong nháy mắt rời khỏi y quán, nên ngang rời đi. Hu hu. Lý Thần Y Lìa, ta đợi ngài trở về. Hoàng Dung cuối cùng cũng không nhịn được, bật khóc. Thịnh Ngai Dư nhìn nàng, khẽ thở dài, lần này Lý Thần Y Lìa rời đi, lần sau gặp lại không biết phải đợi bao lâu. Chương 167, Đại Hy Triều Phong Vân tái khởi, Thần Y Lìa bí ẩn. Chương 167, Đại Hy Triều Phong Vân tái khởi, Thần Y Lìa bí ẩn. Đại Hy Triều, Bách Xuyên Viện. Bách Xuyên Viện này vốn là một chi nhánh của Tứ Cố Môn, một môn phái siêu nhiên nổi tiếng ở Đại Hy Triều. Sau khi Tứ Cố Môn sụp đổ, Bách Xuyên Viện cũng trở thành một thế lực độc lập. Bây giờ còn có một thân phận đặc biệt, trở thành cơ quan quản lý hình án trên giang hồ, có thể nói là có trọng lượng không hề nhỏ trong giang hồ. Bất kể là triều đình hay thế lực giang hồ, đều phải nể mặt Bách Xuyên Viện. Bây giờ, cùng với sự tan rã của môn phái siêu nhiên Tứ Cố Môn, cục diện chính đạo hưng thịnh của Đại Hy Triều đã không còn nữa. Trên giang hồ, các thế lực tà ác nổi lên như nấm, Kim Viên Minh, Vạn Thánh Đạo và các thế lực khác quấy đảo phong vân, khiến võ lâm Đại Hy Triều lại một lần nữa dậy sóng. Lúc này, tại Bách Xuyên Viện, trong nội đình, bốn vị viện chủ đang tụ họp, bàn bạc về những đại sự xảy ra gần đây trên giang hồ. Không lâu trước, giang hồ có tin đồn nói rằng Tương Di Thái Kiếm tái xuất giang hồ, đã có không ít người chết dưới kiếm của nó. Bạch Giang Hạc, một trong bốn viện chủ, nói với giọng có chút nghiêm trọng, hướng về ba người còn lại. Tương Di Thái Kiếm mà hắn nhắc đến chính là kiếm pháp do Lý Tương Di, người sáng lập Tứ Cố Môn năm xưa, sáng tạo ra, độc bộ thiên hạ, giết người vô hình, uy lực lớn, có thể nói là kiếm pháp đỉnh cao của Đại Hy Triều. Bây giờ nó xuất hiện, đã làm chấn động cả võ lâm Đại Hy Triều. Chuyện này không hề đơn giản. Nghe vậy, quả nhiên ánh mắt của ba vị viện chủ còn lại đều thay đổi không ít. Bọn hắn năm xưa đều là người của Tứ Cố Môn, trong lòng hiểu rõ, Tương Di Thái Kiếm xuất hiện có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ môn chủ Lý Tương Di năm xưa chưa chết mà đã tái xuất giang hồ? Hay là trong đó có ẩn tình khác? Chuyện này ảnh hưởng cực lớn,
bây giờ đã gây ra chấn động lớn ở Đại Hy triều. Không ít thế lực trên giang hồ đang yêu cầu Bách Xuyên Viện điều tra rõ chân tướng, cho giang hồ một lời giải thích. Kỳ Hán Phật cũng là một trong bốn viện chủ, nghe vậy, nếu mày nói, môn chủ thật sự chưa chết, hay là có kẻ nào đó đứng sau khoái đạo phong vân, y đồ ngồi không hưởng lợi. Chuyện này, nhất định phải điều tra rõ ràng. Chuyện này có lẽ bây giờ đã lan truyền khắp Đại Hy triều, không ít võ lâm thế lực đang điều tra chân tướng đằng sau. Bên kia, Thạch Thủy, người có tu vi võ học cao nhất trong bốn người, ánh mắt lóe lên tinh quang nói, môn chủ đã sớm chết trong trận chiến Đông Hải, không thể nào sống lại, nhất định có kẻ đứng sau giở trò. Nếu để ta tra ra chân tướng, quyết không tha nhẹ. Dùng độc môn kiếm pháp của môn chủ để vu khống môn chủ, đây là sự sỉ nhục đối với môn chủ. Thạch Thủy tức giận nói, chuyện này, lập tức điều tra rõ ràng đi, để tránh kinh động triều đình. Lúc này, Vân Bị Khâu, một trong bốn viện chủ, liếc nhìn ba người, nhíu mày nói, hiện tại còn một chuyện đáng ngờ. Nói xong, hắn dừng lại một chút để thu hút sự chú ý của ba người còn lại rồi tiếp tục. Dưới tiểu lâu đối diện Bách Xuyên Viện, xuất hiện một y giả bí ẩn, nghe nói y thuật cao minh, những người đến tìm hắn chữa bệnh, không có bệnh nào không chữa khỏi. Gần như một hai ngày là có thể khỏi bệnh. Bây giờ, danh tiếng của hắn trong thành đã rất vang dội, người này lai lịch bí ẩn, có lẽ có liên quan không nhỏ đến việc Tương Di Thái Kiếm xuất hiện. Vân Bị Khâu là y học tông sư trong Bách Xuyên Viện, tinh thông các loại y thuật, đối với chuyện này vô cùng nhạy cảm. Chỉ là một y sinh giỏi một chút thôi, có gì mà phải ngạc nhiên. Thạch Thủy nói không chút để tâm. Ta thấy y thuật của hắn được đồn thổi thần kỳ, chỉ trong 3 ngày đã được gọi là thần y liệt. Trong giang hồ Đại Hy chúng ta, từ khi nào lại có một ý giả bí ẩn như vậy? Vân Bị Khâu trầm giọng, cảm thấy đối phương đột nhiên xuất hiện bên ngoài Bách Xuyên Viện, ý đồ chính là thách thức Bách Xuyên Viện, thậm chí là thách thức hắn. Nếu vậy, Vân Viện chủ, sao ngài không đi thử xem thực lực của đối phương, Bách Xuyên Viện chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn. Kỳ Hán Phật nói. Chính có ý này. Vân Bị Khâu gật đầu nói. Nếu đã vậy, mọi người tự đi làm việc của mình đi. Kỳ Hán Phật nhìn mấy người, liền phất tay nói. Đối diện Bách Xuyên Viện, cách một con phố, có một tiểu lâu 3 ngày trước đột nhiên treo một tấm biển hiệu cũng khá đơn giản, trên đó chỉ có 4 chữ Bình An Y Quán. Và bên cạnh cửa còn dựng một lá cờ trắng, trên đó viết mấy chữ lớn rồng bay phượng múa chữa không khỏi bệnh không lấy tiền. Trong chốc lát đã thu hút một số người muốn chiếm hời, thậm chí còn có một số kẻ vô lại muốn vào y quán kiếm trác. Nào ngờ sau khi ra ngoài, ai nấy đều lộ vẻ kính sợ, luôn miệng gọi thần y điệp, thần y điệp. Danh tiếng của y quán này lập tức lan truyền. 3 ngày qua, không ít phú hộ trong thành đến chữa bệnh, cũng đều hài lòng ra về, miệng luôn cứ gọi thần y điệp. Bình An Y Quán hiện tại danh tiếng vang dội trong thành, người tìm đến chữa bệnh không ít. Trong y quán, đặt một chiếc bàn thấp, vài chiếc ghế dài, phía sau là một chiếc ghế thái sư, bên cạnh còn có mấy tủ thuốc. Vừa vào y quán, đã có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Đây chính là phân đà của Bình An Y Quán tại Đại Hy triều. Lý Bình An 5 ngày trước đã đến Đại Hy triều, sau khi thưởng thức phong cảnh, mua một chiếc mặt nạ khá ngầu đeo lên, đến nơi có Bách Xuyên Viện, liền mở một y quán ở đối diện, chữa bệnh cho người ta. Thỉnh thoảng cũng quan sát tình hình của Bách Xuyên Viện, từ đó tìm hiểu động thái giang hồ của Đại Hy triều. Mấy ngày gần đây, hắn thỉnh thoảng cũng nghe được tin tức về Tương Di Thái Kiếm, có lẽ Lý Liên Hoa ở phía sau đã bắt đầu hành động. Nói thật, lần này đến Đại Hy triều, dường như cũng không có gì thú vị. Lúc chạm vạng, Lý Bình An thấy cũng gần đến giờ, định đóng cửa nghỉ ngơi. Đúng lúc này, liền thấy mấy môn nhân của Bách Xuyên Viện nhanh chóng bước vào. Mấy người này mặc áo bào trắng, trên người có mùi thuốc thoang thoảng, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên tiếp xúc với dược liệu, ai nấy đều khí chất bất phàm, có chút ngạo mạn, mắt cao hơn đầu. Không có gì khác, chính là vì có kẻ dám mở y quán bên cạnh Bách Xuyên Viện, lá gan cũng quá lớn, có ý khiêu khích Bách Xuyên Viện. Giang hồ đều biết, Vân Bị Khâu, một trong 4 viện chủ của Bách Xuyên Viện, là một vị y dược tông sư. Lý Bình An thấy mấy người này vào, khoe miệng nết lên một nụ cười, cuối cùng cũng đợi được người của Bách Xuyên Viện. Mở y quán ở đây, hắn chính là muốn bắt đầu từ việc chèn ép Bách Xuyên Viện. Ngươi chính là quán chủ của Bình An Y Quán này. Môn nhân Bách Xuyên Viện đi đầu liếc nhìn Lý Bình An, lạnh lùng hỏi. Lý Bình An khẽ gật đầu. Các hạ là ai? Đến Bách Xuyên Viện rốt cuộc có mục đích gì? Che đầu giấu đuôi, hành tung cũng quá đáng ngờ. Người vừa nói tiếp tục lạnh lùng. Lý Bình An quanh tay, nhíu mày. Tố chất của người Bách Xuyên Viện này cũng không ra sao. Nếu mấy vị đến khám bệnh, ta có thể giúp xem. Nếu không, mau chóng rời đi. Lý Bình An cười lạnh. Bây giờ hắn đã là đại tông sư cảnh viên mãn, sớm đã phản pháp quy chân, hơn nữa đến giang hồ du ngoạn, hắn cũng không cần phải để lộ tu vi mạnh mẽ của mình, chủ yếu là chơi đùa nhân gian. Vì vậy, hắn trông không có mấy phần tu vi. Nếu không, mấy đệ tử Bách Xuyên Viện này có lẽ cũng không dám nói chuyện với hắn như vậy. Nghe vậy, sắc mặt của mấy đệ tử lập tức thay đổi không ít. Chúng ta là người của Bách Xuyên Viện, có quyền điều tra ngươi, mau chóng trả lời câu hỏi của chúng ta, nếu không, đưa ngươi vào Bách Xuyên Viện, hậu quả ngươi nên biết rõ. Đối phương ra vẻ hung hăng. Vậy sao? Lý Bình An lộ ra vẻ không tin. Mấy người này tu vi tầm thường, có lẽ là Bách Xuyên Viện phái ra để dò la trước. Nhưng mấy người bọn hắn lại có chút cáo mượn oai hùng. Sư Minh, tên nhóc này không biết điều, hay là bắt vào Bách Xuyên Viện, nghe sư tôn xử lý. Lúc này, một đệ tử trẻ tuổi hừ lạnh. Đúng vậy, người này che đầu giấu đuôi, nếu vào Bách Xuyên Viện, nhất định sẽ thành thật khai báo rõ ràng. Hừ, đến địa bàn của Bách Xuyên Viện chúng ta làm càn, cũng không soi gương lại mình. Mấy người này nói càng lúc càng quá đáng. Lý Bình An thở dài, phất tay một cái, một cơn gió mạnh nổi lên, trực tiếp thổi bay mấy người ra khỏi y quán, ngã lăn ra đường lớn. Sau đó, Lý Bình An phất tay chỉ, cửa lớn y quán liền đóng lại. Trên đường lớn, mấy đệ tử Bách Xuyên Viện từ dưới đất bò dậy, chỉnh lại y phục, nhất thời vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Ngược lại, Bên cạnh cửa lớn Bách Xuyên viện, Vân Bị Khâu ánh mắt sắc bén nhìn về phía y quán, trong mắt có chút nghi hoặc. Viện chủ, người này có vẻ lai lịch không đơn giản. Nghe nói, đối phương đeo một chiếc mặt nạ vàng, che khuất dung mạo, thần bí khó lường, nhưng nghe giọng nói, hẳn là một người trẻ tuổi. Những người tìm hắn chữa bệnh, không ai không cảm thấy, ý thuật của người này cao thâm khó lường. Bên cạnh Vân Bị Khâu, một lão giả chắp tay nói, ngày Lý Bình An mở y quán, đã bị Bách Xuyên viện để mắt đến. Tuy nhiên, Bách Xuyên viện cũng khá bình tĩnh, không đích thân đến dò la tin tức, mà âm thầm cho người do thám. Chỉ là hiệu quả không cao, bấy lâu nay, người ta chỉ biết được rằng quán chủ của y quán đột nhiên khai trương này là một người trẻ tuổi, hơn nữa y thuật vô cùng tinh thông. Thử, xem ra có kẻ muốn nhắm vào Bách Xuyên viện. Ngày mai, chúng ta sẽ đi gặp vị quán chủ trẻ tuổi này, xem y thuật của hắn rốt cuộc lợi hại đến đâu. Vân Bị Khâu trước nay luôn rất tự tin vào y thuật của mình, sao có thể để một người trẻ tuổi làm mất mặt mình? Hơn nữa đối phương còn đến đối diện Bách Xuyên viện mở y quán, thực sự là không cho hắn chút thể diện nào. Chương 168, Bách Xuyên viện thăm dò, nữ hiệp Tô Tiểu Dung. Chương 168, Bách Xuyên viện thăm dò, nữ hiệp Tô Tiểu Dung. Vâng, viện chủ. Lão giả chắp tay, kính cẩn nói. Lúc này, mấy môn nhân của Bách Xuyên viện đã trở về. Ra mắt sư tôn. Mấy người này chắp tay với Vân Bị Khâu. Mấy người các ngươi có phải đã động tay động chân với người ta không, lại bị người ta quét ra khỏi cửa, thật là làm mất mặt Bách Xuyên viện, tất cả về phạt đứng một đêm. Vân Bị Khâu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Hắn không ngờ đệ tử mình dạy dỗ lại kém cỏi như vậy, ngay cả một ý sinh giang hồ cũng không đối phó được. Mấy đệ tử sắc mặt đại biến, ánh mắt âm trầm đi nhiều. Sư Minh, đều tại tên nhóc đó làm chúng ta mất mặt, cơn tức này chúng ta không nuốt trôi được. Sau khi Vân Bị Khâu đi, một người trong số đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, lộ ra một tia hung ác. Đúng vậy, ở địa bàn của Bách Xuyên viện chúng ta mà dám bất kính với chúng ta, tuyệt đối không thể để yên. Sư tôn trách phạt chúng ta, không phải vì chúng ta không khách khí với hắn, mà là vì chúng ta làm mất mặt sư tôn. Một người khác cũng cười lạnh. Nói vậy, mấy vị sư đệ có phải muốn tối nay có hành động gì không? Người được gọi là sư huynh nhìn bọn hắn, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Mấy người đồng thanh gật đầu. Nếu đã vậy, tối nay chúng ta sẽ ra tay dạy dỗ tên nhóc này một trận, rồi ép hắn khai ra sự thật. Người sư huynh hừ lạnh. Nhưng, sư huynh, tên nhóc đó dường như có chút tu vi, chỉ dựa vào mấy người chúng ta e là không đánh lại được. Một người trong số đó có chút lo lắng. Một y sinh trẻ tuổi, có thể có tu vi mạnh đến đâu, trong Bách Xuyên viện có nhiều cao thủ như vậy, sư huynh ta vẫn có thể mời được vài người. Yên tâm đi, tối nay đảm bảo không có sai sót. Nhóc con, hại chúng ta bị phạt đứng, không biết sống chết. Người đó nói rồi, liền lạnh lùng đi vào Bách Xuyên viện. Trên lầu của tiểu lầu không xa, trước một gian phòng riêng cạnh cửa sổ, có một công tử tuấn tú già trai, mặc áo gấm, đang nhìn về phía Bách Xuyên viện và y quán. Mọi chuyện vừa xảy ra, nàng đều đã thấy. Cho đến khi nàng nghe được cuộc đối thoại của mấy đệ tử Bách Xuyên viện, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền lộ ra vẻ tức giận. Không ngờ, đệ tử của Bách Xuyên viện đường đường lại hành sự vô lý, âm hiểm xảo trá như vậy. Lòng báo thù thật mạnh. Giọng điệu của nàng đầy bất mãn, rõ ràng là rất khinh thường hành vi của mấy đệ tử Bách Xuyên viện. Thân y lìa đó chỉ đến mở một y quán, đã bị đối xử như vậy, thật khiến người ta bất bình. Nàng nghĩ lại, càng thêm tức giận, căm phẫn. Sau đó, nàng suy nghĩ một lúc, quyết định ra tay tương trợ. Trước đó nàng đã quan sát, thân y đi trong y quán tuy dùng mặt nạ che mặt, nhưng hẳn là một người trẻ tuổi, hơn nữa trông có vẻ võ công tầm thường. Bây giờ đắc tội với Bách Xuyên viện, nếu không có cao thủ tương trợ, e là sinh tử khó lường. Nàng không muốn thấy một người trẻ tuổi có y thuật tốt như vậy lại bị hại chết một cách không minh bạch. Ta, Tô Tiểu Dung, không thể làm ngơ trước chuyện này. Nàng lẩm bẩm, tự cổ vũ mình. Nói xong, nàng liền thu hồi ánh mắt, gắp một miếng măng núi cho vào miệng, nhai vài cái, cầm lấy thanh bảo kiếm đặt trên bàn, vội vã rời đi. Nàng phải đi chuẩn bị trước. Trong giang hồ đại hy, Tô Tiểu Dung này là một mỹ nhân hiếm có, ít nhất cũng có thể lọt vào top 10 của giang hồ mỹ nhân bảng. Trong y quán, Lý Bình An lên lầu 2, ung dung nằm xuống, đến đại hy đã mấy ngày, hắn cảm thấy giang hồ đại hy này so với Đại Minh vẫn đơn giản hơn một chút, gần như không có nhân vật nào ra hồn. Hôm nay ra tay với mấy môn nhân của Bách Xuyên viện, không biết Bách Xuyên viện có phản ứng gì. Nơi này được mệnh danh là trung tâm của võ lâm đại hy, cũng chỉ có vậy. Lý Bình An gối tay lên đầu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đúng lúc này, ánh mắt hắn khẽ động, lại có một vị khách không mời mà đến xuất hiện trên mái nhà của tiểu lâu. Hắn vốn tưởng đối phương chỉ đi ngang qua, sẽ lập tức rời đi. Không ngờ sau khi tìm kiếm khắp nơi, đối phương lại dừng lại ở một góc tiểu lâu rồi nằm dạp xuống. Đây đến giám sát bản công tử, hay là một nữ hiệp thám? Trong mắt Lý Bình An hiện lên vẻ suy tư. Tu vi của đối phương không tệ, miễn cưỡng đạt tới tiên thiên cảnh nhất phẩm. Nhưng trong mắt hắn, căn bản không đáng nhắc tới. Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, muốn xem thử đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Trên nóc nhà, Tô Tiểu Thung trong bộ hắc y bó sát người đang nấp ở một góc mái hiên, đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng. Thân y lìa này thật đúng là lạc quan, chắc cũng không ngờ mấy tên môn nhân của Bách Xuyên viện đã nảy sinh ý đồ xấu với ngươi rồi. Nếu không phải bản cô nương tình cờ gặp phải chuyện bất bình này, e rằng tối nay ngươi chắc chắn sẽ rơi vào cảnh tù tội. Tô Tiểu Thung lẩm bẩm, gần như chỉ có một mình nàng nghe thấy. Nàng cũng không muốn kinh động người trong phòng, dù sao làm chuyện tốt thế này, nàng không muốn lưu danh trên giang hồ. Trong phòng, Lý Bình An lại nắm rõ mọi hành động của nàng. Bách Xuyên viện nếu tối nay đến tìm chết, e rằng chỉ có một con đường chết. Chỉ là không ngờ Đại Hy triều vẫn còn có một nữ hiệp như vậy, đúng là nhìn không ra. Lý Bình An trong lòng có mấy phần đắc ý, vạn lần không ngờ lại có thể gặp được nữ hiệp thật sự. Như vậy cũng tốt, hắn không cần ra tay xử lý mấy tên lâu la. Trên nóc nhà, Tô Tiểu Thung yên tĩnh trở lại, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiểu lầu gần đó dần dần trở nên yên tĩnh. Đêm đã khuya, thời gian đã đến giờ hợi. Bất chợt, từ trong bách xuyên viện có không ít cao thủ bay ra, trong nháy mắt đã đến trước tiểu lầu. Mấy người này đều mặc hắc y bó sát người, rõ ràng là để che mắt người khác. Chính là nơi này. Một giọng nói quen thuộc vang lên, người này chính là kẻ được gọi là sư minh. Được, chúng ta lẻn vào hậu viện trước, sau đó phá cửa xông vào bắt người. Tốt nhất đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Một người đàn ông có giọng nói khá trầm ấm nói, sau đó vung tay. Ngay sau đó, hai ba cao thủ liền vòng qua phía trước tiểu lầu, lướt về phía hậu viện, trong nháy mắt đã nhảy vào trong sân. Trên mái hiên, thân ảnh của Tô Tiểu Thung cũng bắt đầu di chuyển. Nàng định ra tay chế phục những người này trước, sau đó giao cho Bách Xuyên Viện xử trí. Bách Xuyên Viện thân là nơi chuyên quản các vụ án hình sự trên giang hồ của Đại Hy Triều, bản thân không thể để xảy ra chuyện phạm pháp. Thân ảnh nàng lướt lên, đứng trên nóc nhà, lạnh lùng nói với mấy tên cao thủ kia, người của Bách Xuyên Viện cũng quá không tuân thủ quy củ giang hồ, biết luật mà còn phạm luật. Phải tội gì đây? Giọng nói lạnh như băng của Tô Tiểu Thung truyền xuống. Hỏng rồi. Trong phòng, Lý Bình An không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm kêu không ổn. Nữ hiệp này gọi thẳng thân phận đối phương, e là sẽ bị diệt khẩu, đặc biệt là ở nơi như Bách Xuyên Viện, bọn hắn đều tự cho mình là võ lâm chính đạo, nếu bị người khác biết mình làm mấy chuyện trộm cắp vặt vãnh, chắc chắn sẽ nảy sinh sát tâm. Huống hồ, trong mấy người này, có hai người tu vi cao hơn nàng mấy phẩm, hấp tấp ra tay, rất có thể sẽ bất lợi cho bản thân. Kinh nghiệm giang hồ vẫn còn non quá. Lý Bình An trong lòng không khỏi thầm lắc đầu. Bên ngoài, mấy cao thủ của Bách Xuyên Viện nghe thấy tiếng, đều nhìn về phía Tô Tiểu Thung trên nóc nhà. Lại còn có người giúp sức. Các hạ là người phe nào, chúng ta làm việc, còn chưa đến lượt các hạ nhúng tay. Biết điều thì mau cút đi. Một giọng nam trầm ấm vang lên, trong giọng nói đã có chút sát ý. Tô Tiểu Thung nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nói, các ngươi hành sự bất chính, ta nhất định phải hành hiệp trượng nghĩa. Nói xong, nàng vung tay rút trường kiếm, vận kiếm mà lên, trực tiếp đâm về phía đối phương. Hai bên lập tức giao đấu. Chỉ qua vài chiêu, Tô Tiểu Thung đã rơi vào thế hạ phong. Thêm vào đó còn có mấy cao thủ vây đánh, tình thế của nàng lập tức trở nên nguy cấp. Sắc mặt Tô Tiểu Thung thay đổi không ít, nàng không ngờ những người này ra tay tàn nhẫn như vậy, mỗi chiêu mỗi thức đều hoàn toàn muốn lấy mạng nàng. Cứ tiếp tục thế này, e rằng nàng sẽ bị mấy người này liên thủ giết chết. Cứ tưởng là một nữ hiệp kinh nghiệm giang hồ phong phú, hóa ra vẫn là tay mơ. Lý Bình An từ trên giường đứng dậy, hắn quyết định ra tay, nếu không, đối phương chắc sẽ toi mạng. Vận chuyển pháp môn linh tê nhất chỉ, trong hư không vô hình xuất hiện mấy ngón tay, lập tức chọc về phía mấy tên cao thủ. Trong nháy mắt, mấy cao thủ đang vây công Tô Tiểu Thung căn bản không kịp phản ứng, thậm chí không phát ra một tiếng động nào, liền đột ngột rơi từ trên không trung xuống. Giây tiếp theo, liền biến thành mấy cô thi thể. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tô Tiểu Thung lập tức thay đổi. Đây chuyện gì thế này? Tô Tiểu Thung có chút không tin vào mắt mình, tại sao đột nhiên mấy cao thủ này lại rơi thẳng xuống đất? Nàng vội vàng thu tay lại tiến đến kiểm tra. Rất nhanh, nàng phát hiện mấy người này đều đã chết. Nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh, đồng tử co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ trong y quán còn có cường giả bảo vệ vị thần y gì trẻ tuổi này? Tô Tiểu Thung nói với vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng biết rõ, muốn trong nháy mắt giết chết mấy cao thủ này tuyệt đối phải là cường giả đỉnh cao trong giang hồ mới có thể làm được. Lúc này, mấy người của Bách Xuyên Viện đi theo cũng ngây người, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Mấy người nhìn nhau, định lập tức bỏ chạy. Cái y quán trông có vẻ tầm thường này quá đáng sợ. Chương 169, Tô Nữ Hiệp kinh ngạc, Lý Bình An thi triển chút thủ đoạn. Chương 169, Tô Nữ Hiệp kinh ngạc, Lý Bình An thi triển chút thủ đoạn đứng lại, muốn chạy. Tô Tiểu Thung hừ lạnh một tiếng, thân hình lướt lên, chặn đường đi của mấy người. Mấy người này chính là mấy môn nhân của Bách Xuyên Viện đến y quán gây rối chiều tối hôm nay, bọn hắn dù sao cũng là người học y đi, tu vi tầm thường, căn bản không phải là đối thủ của Tô Tiểu Thung. Chưa kịp rời khỏi sân, đã bị Tô Tiểu Thung dùng một cái phất tay áo quạt ngã xuống đất. Lập tức, trong mắt mấy người lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt đều đại biến. Nữ hiệp, tha mạng. Đúng vậy, chúng ta là người của Bách Xuyên Viện, ngươi không thể giết chúng ta. Mấy người này hoảng hốt, giọng nói run rẩy. Các ngươi còn biết mình là môn nhân của Bách Xuyên Viện, Bách Xuyên Viện chính là đại diện cho chính đạo trong Đại Hy Triều của ta, các ngươi lại làm ra chuyện như vậy, thật khiến người ta khinh bỉ. Tô Tiểu Thung chỉ tay vào mấy người này, căm hận nói, những việc làm của mấy người này thực sự đã ảnh hưởng đến hình tượng của Bách Xuyên Viện trong lòng nàng. Sáng mai, ta nhất định sẽ giao các ngươi cho người của Bách Xuyên Viện, muốn xem Bách Xuyên Viện xử trí các ngươi thế nào. Tô Tiểu Thung tức đến nghiến răng, nàng thật sự đã đánh giá quá cao người của Bách Xuyên Viện. Ngay lúc này, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động đứng sau lưng Tô Tiểu Thung, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt mang theo vài phần ánh sáng rực rỡ, tựa như ánh trăng trong sáng. Chính là Lý Bình An. Nữ hiệp, đa tạ tối nay đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp. Lý Bình An dùng giọng nói ôn hòa mở lời, nếu không sợ sẽ dọa đến cô gái nhiệt tình này. Tô Tiểu Thung lúc này mới phát hiện có người sau lưng, quay người lại, trên gương mặt xinh đẹp lập tức đầy vẻ kinh ngạc, đây chẳng phải là vị thần y trẻ tuổi kia sao? Cao lớn anh tuấn như vậy, không khỏi khiến nàng rung động một chút. Cũng không biết dưới chiếc mặt nạ vàng kia, rốt cuộc che giấu một khuôn mặt như thế nào. Vốn dĩ, mấy ngày trước nàng đến Bách Xuyên Viện, là muốn nhờ người của Bách Xuyên Viện điều tra về chuyện tương di thái kiếm trong giang hồ, chưa vào Bách Xuyên Viện đã nhìn thấy Bình An y quán. Bản thân nàng vốn rất hứng thú với y thuật cũng khá tốt, nên đã quan sát thêm một chút. Không ngờ, mấy ngày qua, đã khiến nàng kinh ngạc, đối phương vừa ra tay đã giải quyết hết mọi bệnh nan y, có thể gọi là đệ nhất thánh thủ. Tô Tiểu Thung vốn định tìm cơ hội đến cầu y, không ngờ lại xảy ra chuyện của Bách Xuyên Viện. Nàng lúc này mới ra tay nghĩa hiệp. Người ra mắt thần y. Trên mặt Tô Tiểu Thung hơi ửng hồng, trông rất xinh đẹp, có chút ngại ngùng nói. Tuy nhiên, trong nháy mắt nàng đã nghe ra vấn đề. Mình trước nay đều giả trai, lại còn mặc đồ giả hành, thậm chí còn cố ý quấn chặt ngực để che đi những đường cong, đối phương lại nhận ra nàng là một nữ tử. Đúng rồi, vị trước mắt đây là một đại phu rất cao tay, có lẽ không giấu được hắn. Lý Bình An nhìn kỹ nữ tử này, tuy không sánh được với vẻ xinh đẹp của Dung Nhi, nhưng cũng được coi là có tư sắc thượng hạng. Nữ hiệp, không biết quý danh là gì? Lý Bình An không khỏi hỏi. Tô Tiểu Thung suy nghĩ một lát, vẫn nói thật tên của mình. Nàng cảm thấy không cần thiết phải che giấu gì, dù sao sau này còn phải thỉnh giáo y thuật của đối phương. Tiểu nữ tử họ Tô, tên Tiểu Thung. Nàng nói với giọng hơi nhỏ. Lý Bình An nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hắn không ngờ, vị trước mắt này chính là Tô Tiểu Thung, Tô nữ hiệp vẫn luôn được người ta bàn tán. Hóa ra là Tô nữ hiệp, tối nay đa tạ đã giúp đỡ. Lý Bình An lại chắp tay nói. Tô Tiểu Thung nghe vậy, ánh mắt lại khẽ động, vội vàng hỏi, thần y liễu, dám hỏi ngài xưng hô thế nào? Nàng suýt nữa thì quên, hỏi danh xưng của vị thần y liễu này, nếu không, sau này sẽ không có cơ hội hỏi. Tại hạ họ Lý, tên Bình An. Lý Bình An không che giấu tên của mình. Đại Hy triều cách Đại Minh triều rất xa, e rằng cho dù Tô Tiểu Thung biết tên hắn, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Lý Bình An, cái tên này ta dường như đã nghe ở đâu đó. Tô Tiểu Thung nghe vậy, đôi mắt khẽ động, dường như có chút quen hay, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra, rốt cuộc đã nghe ở đâu. Được rồi, Tô nữ hiệp, đêm đã khuya, nếu không ngại, hãy đến y quán nghỉ ngơi một chút, chuyện này sáng mai xử lý cũng không muộn. Lý Bình An nói. Sau đó, hắn tùy ý vung tay, mấy luồng chân khí hóa hình, trong nháy mắt đánh vào người mấy đệ tử Bách Xuyên Viện, phong bế huyệt đạo của bọn hắn. Muốn chạy là không thể nào. Tô Tiểu Thung gật đầu, liếc nhìn mấy đệ tử Bách Xuyên Viện, phát hiện bọn hắn không động đậy, nhưng vẫn còn thở, càng thêm kinh ngạc. Khi nào những người này bị điểm huyệt vậy? Vị Lý thần ý gì này rốt cuộc có lai lịch gì? Lúc này, Lý Bình An đã đi vào trong y quán. Tô Tiểu Thung do dự một chút, rồi cũng đi theo. Nàng cảm thấy vị Lý thần y liễu này không giống người xấu, chắc sẽ không làm gì nàng. Vào trong y quán, Tô Tiểu Thung mới ngửi thấy một mùi thuốc thơm thanh nhã. Mùi thuốc thơm thật dễ chịu, vị Lý thần y liễu này quả không hổ là cao thủ biết phối thuốc. Tô Tiểu Thung thầm khen ngợi trong lòng. Tô nữ hiệp, quán này khá đơn sơ, ngươi nếu không chê, có thể đến phòng bên cạnh nghỉ tạm một đêm. Lý Bình An chỉ vào căn phòng bên cạnh nói. Nghe vậy, Tô Tiểu Thung nhìn qua, không khỏi tò mò hỏi, Lý thần y liễu, căn phòng đó là? Phòng thuốc. Lý Bình An đáp. Trong mắt Tô Tiểu Thung lóe lên ánh sáng, nàng đội vàng gật đầu nói, vậy ta không khách sáo nữa, Lý thần y liễu, sáng mai gặp. Nói xong, nàng liền đi tới, đẩy cửa bước vào. Lý Bình An liếc nhìn một cái, thân hình lướt đi, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt quay trở lại phòng trên lầu 2. Sau đó thoải mái nằm xuống. E rằng Bách Xuyên Viện tối nay sẽ không có hành động gì nữa. Dưới lầu, sau khi Tô Tiểu Thung vào phòng, hoàn toàn không có ý định ngủ, giống như một đứa trẻ tò mò, quan sát khắp nơi các loại dược liệu bên trong, tinh thần phấn chấn. Nàng rõ ràng rất hứng thú với những thứ này. Chỉ với tinh thần nghiên cứu chăm chỉ này, quả thật là một hạt giống tốt. Lý Bình An cười cười, không quan tâm đến đối phương nữa. Sáng sớm hôm sau, trong Bách Xuyên Viện, bên phía dược viện, mấy đệ tử lớn tuổi vội vã chạy đến chỗ ở của Vân Bị Khâu. Vân Bị Khâu vừa mới thức dậy, đang vươn vai, thấy mấy đệ tử đi tới, không khỏi nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại hốt hoảng như vậy? Sư tôn, mấy tên nhóc con tối qua bị ngài dạy dỗ, đã biến mất rồi. Một người lớn tuổi hơn, chắp tay bẩm báo. Cái gì? Vân Bị Khâu nhướng mày, nhíu chặt lại nói, chắc chắn bọn hắn đã biến mất. Mấy tên nhóc con này chẳng lẽ đã bỏ trốn? Nhưng nghĩ lại, hắn lại biết, mấy người này không phải loại người sẽ bỏ chạy, ngược lại có mấy phần tính cách thích báo thù. Mấy con thỏ con này chẳng lẽ tối qua đi tìm y quán kia gây sự rồi? Đúng là một đám con kiếp. Vân Bị Khâu nghĩ đến đây, không khỏi hừ lạnh. Thân y gì trong y quán kia lai lịch không rõ, thân phận tuyệt đối không đơn giản, chỉ dựa vào mấy người này, căn bản không phải đối thủ. Viện chủ, còn một chuyện nữa, bên võ viện cũng có mấy người biến mất, hơn nữa còn là mấy cao thủ tiên thiên. Người vừa bẩm báo tiếp tục nói. Nói như vậy, chuyện này không đơn giản, đi, lập tức đi xem. Vân Bị Khâu cảm thấy chuyện không đơn giản, lập tức phất tay áo, vội vã rời đi. Vừa đi đến đại viện của Bách Xuyên Viện, hắn liền thấy Thạch Thủy sắc mặt tái mét, bước nhanh tới. Vân viện chủ, ngài đến đúng lúc lắm, người của dược viện các ngươi nhờ mấy cao thủ của võ viện chúng ta giúp đỡ, bây giờ bọn hắn không rõ tung tích, ta đoán đã xảy ra chuyện rồi. Giọng điệu của Thạch Thủy có chút tức giận. Xem ra y quán đó không đơn giản. Thạch viện chủ, xem ra Bách Xuyên Viện chúng ta gặp phải cao thủ rồi, còn phải phiền ngài đi cùng lao phu một chuyến đến y quán đó. Vân Bị Khâu đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn đoán những người này đều bị giữ lại trong y quán. Chính là y quán mà ngài nhắc đến hôm qua. Ánh mắt Thạch Thủy trầm xuống, lộ ra vài phần kinh ngạc. Không sai. Vân Bị Khâu nói xong, liền bước nhanh ra ngoài. Ngay lúc này, bên ngoài Bách Xuyên Viện lại truyền đến tiếng ồn ào không nhỏ. Bên cạnh cổng lớn của Bách Xuyên Viện, có mấy người đang nằm, có mấy người còn có thể cử động, có mấy người đã cứng đờ. Trong lúc nhất thời, đã thu hút sự chú ý của không ít người. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có ai dám đến Bách Xuyên Viện gây rối? Đúng vậy, lá gan của người này cũng quá lớn rồi. Thật là không biết trời cao đất rộng. Bách Xuyên Viện là trung tâm võ lâm của Đại Hy triều chúng ta, đây là sự khiêu khích trắng trợn. Xung quanh Bách Xuyên Viện, trong lúc nhất thời liền tụ tập không ít người, bàn tán xôn xao. Y quán đối diện đã mở cửa, Lý Bình An hai tay khoanh trước ngực đứng trước y quán, vẻ mặt thản nhiên, nhìn lướt qua vài lần, chuẩn bị quay về. Bên trái hắn là Tô Tiểu Thung trong trang phục nam nhân, nàng nhìn về phía cổng lớn của Bách Xuyên Viện, ánh mắt có chút nghi hoặc. Những người của Bách Xuyên Viện này, tuy hành sự có chút vấn đề, nhưng ngài làm như vậy, e là sẽ đắc tội với cả Bách Xuyên Viện. Lý Thần Y Điệp, tại sao ngài không đến chất vấn Bách Xuyên Viện? Tô Tiểu Thung không khỏi có chút lo lắng nói. Nghe vậy, Lý Bình An cười nói, không nội, người của Bách Xuyên Viện sẽ tìm đến. Huống hồ, bản công tử cũng không định làm ầm ĩ khắp thành. Trên mặt Lý Bình An là một vẻ điềm nhiên như mây gió, trong mắt càng lóe lên vài phần thâm trầm. Mấy môn nhân học y của Bách Xuyên Viện kia đã bị hắn dùng pháp môn đặc biệt phong bế huyệt đạo, hắn muốn xem thử vị thái đầu y học lừng danh của Bách Xuyên Viện ở Đại Hiên này có khả năng giải khai huyệt vị của mấy người này không. Chương 170, Lý Bình An nhận xét Bách Xuyên Viện, Võ Lâm Đại Hy triều chấn động. Chương 170, Lý Bình An nhận xét Bách Xuyên Viện, Võ Lâm Đại Hy triều chấn động. Tô Tiểu Thung nghe vậy, không khỏi nhìn sang bên cạnh Lý Bình An, lúc này mới phát hiện góc cạnh của Lý Thần Y Lìa rất rõ ràng, đặc biệt là đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng thật quyến rũ. Trong lòng nàng càng thêm tò mò, vị Lý Thần Y Lìa này rốt cuộc là ai? Dám đối đầu với Bách Xuyên Viện mà vẫn điềm nhiên như mây gió. Phải biết rằng, tuy nàng dám ra tay giúp đỡ Lý Bình An, nhưng cũng không dám khiêu khích trắng trợn như vậy, một khi đắc tội với Bách Xuyên Viện, rất có thể sẽ trở thành kẻ thù của hơn nửa Võ Lâm Đại Hy triều. Cái giá này quá lớn. Nàng muốn xem thử, tiếp theo, vị Lý Thần Y Lìa này sẽ xử lý như thế nào. Mặc dù đối phương có vẻ chiếm lý, nhưng e rằng không dễ dàng giải quyết ổn thỏa chuyện này. Lý Bình An nhìn vài lần, liền xoay người đi đến trước bàn khám bệnh, ngồi xuống. Động tác của Bách Xuyên Viện này vẫn hơi chậm. Tô Tiểu Thung thì không rời đi, tiếp tục quan sát. Trong ngay mắt, bên trong Bách Xuyên Viện, Vân Bỉ Khâu và Thạch Thủy liền dẫn người vội vã đi ra, bọn hắn nhìn thấy mấy người mặc đồ dạ hành nằm trên đất, sắc mặt đều thay đổi. Đi xem thử. Thạch Thủy nhướng mày, giọng điệu âm trầm, vung tay nói. Mấy môn nhân Bách Xuyên Viện sau lưng hắn lập tức đi ra, nhanh chóng tiến về phía mấy người kia. Sau một lát, bọn hắn liền nhìn rõ khuôn mặt của mấy người này. Ai nấy sắc mặt đều rất khó coi. Thạch viện chủ, là ba cao thủ của võ viện chúng ta, nhưng bọn hắn đều đã bị giết một chiêu chí mạng. Giọng điệu của một người trong số đó vô cùng hoảng hốt bẩm báo. Hắn vạn lần không ngờ, lại có người dám giết người của Bách Xuyên Viện. Ánh mắt Thạch Thủy âm trầm đến cực điểm, có người dám gây rối trên địa bàn của Bách Xuyên Viện, quả thực là không coi Bách Xuyên Viện ra gì. Lúc này, người đó tiếp tục nói, mấy người còn lại chắc là người của dược viện, nhưng dường như bị người ta phong bế về vị, hơi thở yếu ớt. Thạch Thủy và Vân Bị Khâu hai người nhìn nhau, lập tức bước nhanh tới, lần lượt kiểm tra một lượt, sắc mặt cả hai đều có chút tái mét. Xem ra, thật sự có người không coi chúng ta ra gì. Nhưng mà, đám khốn kiếp này, toàn thân mặc đồ dạ hành, rốt cuộc đã đi làm gì? Thạch Thủy giận dữ nói. Hắn nhất thời không thể hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vân Bị Khâu thì biết một vài chuyện. Nhìn trang phục của mấy người này, chắc là muốn đến y quán thăm dò hư thực, nào ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Thạch viện chủ, chuyện này e là có liên quan đến y quán kia. Đệ tử võ viện của ngài bị giết, chắc cũng là do người đứng sau y quán đó giết. Vân Bị Khâu lạnh lùng phân tích. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt đã quét về phía đối diện. Tô Tiểu Thung vội vàng lùi sang một bên, dù sao nàng cũng nhận ra, hai vị đứng trước cổng lớn Bách Xuyên Viện này chính là một trong hai vị viện chủ của Bách Xuyên Viện, địa vị phi thường. Lý Thần Y Điệp, hai vị viện chủ của dược viện và võ viện đều đã bị kinh động rồi. Tô Tiểu Thung nhìn Lý Bình An đang bình tĩnh ngồi một bên, nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Lý Bình An không khỏi khẽ gật đầu, điều này đúng ý hắn. Tô Tiểu Thung thấy hắn vẫn ung dung tự tại, không khỏi tiếp tục nói, Lý Thần Y Điệp, ngài nên biết, Bách Xuyên Viện do bốn vị viện chủ trì, nếu cả hai vị viện chủ đều gây khó dễ cho ngài, ngài sẽ rất khó đứng vững trên giang hồ. Nàng thật sự có chút lo lắng, Lý Thần Y có thể không biết sự lợi hại trong đó. Tô Nữ Hiệp, ngươi cứ yên tâm, bản công tử tự có chừng mực, hơn nữa, đừng nói là Bách Xuyên Viện, cho dù là Hoàng đế Đại Hy Triều, ta cũng không sợ. Lý Bình An tùy ý nói. Tô Tiểu Thung nghe vậy, không khỏi im lặng, vị Lý Thần Y này chẳng lẽ thật sự là một cường giả thần bí khó lường, hay là quá ra vẻ. Đúng lúc này, Thạch Thủy và Vân Bị Khâu dẫn người đi về phía bên này. Lý Bình An nhìn về phía trước, không khỏi cười cười. Tô Tiểu Thung thì có chút nhíu mày, nhưng nàng cũng không rời đi. Biết đâu vào lúc mấu chốt, nàng còn có thể cứu vị thần y trẻ tuổi này một mạng. Trong nháy mắt, Thạch Thủy và Vân Bị Khâu đã vào trong y quán. Hai người bọn hắn nhìn Lý Bình An đang ngồi trên bàn khám bệnh, đều lộ ra vài phần vẻ lạnh lùng. Các hạ, chính là chủ nhân của y quán này. Vân Bị Khâu không khỏi mở miệng hỏi. Lý Bình An khẽ gật đầu. Những người ở ngoài cổng Bách Xuyên Viện là do ngươi ra tay đặt ở đó. Mấy người kia cũng là do ngươi giết. Bên cạnh, Thạch Thủy ở tông sư cảnh lạnh lùng nói. Lý Bình An cũng khẽ gật đầu. Tô Tiểu Thung thấy cảnh này, không khỏi lo lắng cho Lý Thần Y Điệp. Vị Lý Thần Y Lìa này chẳng lẽ thật sự không sợ Bách Xuyên Viện? Đối mặt với hai vị viện chủ đích thân đến, nàng cũng có chút sợ hãi, nội tâm hoang mang. Giết môn nhân của Bách Xuyên Viện ta, ngươi có biết là đại tội không? Trong mắt Thạch Thủy mơ hồ xuất hiện vài phần sát khí, giọng điệu càng thêm âm trầm. Người này trông giống như một kẻ tu vi tầm thường, căn bản không thể nào giết được mấy đệ tử tiên thiên cảnh kia. E rằng sau lưng người này còn có cao thủ mạnh mẽ giúp đỡ. Lý Bình An không khỏi cười nói, người của Bách Xuyên Viện đêm khuya xông vào y quán của ta, ý đồ hành hung ta, ta giết bọn hắn, phù hợp với quy củ giang hồ. Điểm này chắc các ngươi Bách Xuyên Viện cũng không dám phủ nhận. Còn mấy kẻ học ý kia, ta chẳng qua chỉ phong bế huyệt đạo của bọn hắn, nếu sau 3 ngày không giải được huyệt, chắc chắn sẽ chết. Lý Bình An nói từng chữ từng câu, chậm rãi. Ánh mắt Vân Bị Khâu thay đổi không ít, người này quả nhiên là nhắm vào Bách Xuyên Viện. Các hạ, đây là nhắm vào chúng ta. Vân Bị Khâu lạnh lùng nói. Lý Bình An nghe vậy không khỏi cười lớn, nghe đồn Bách Xuyên Viện là một nhánh của Tứ Cố Môn, nay Tứ Cố Môn đã không còn tồn tại, nhưng Bách Xuyên Viện lại càng huy hoàng hơn, tuy nhiên tác phong hành sự kém xa thời Lý Tương Di còn tại vị. dung túng cho đệ tử dưới trướng đêm khuya hành hung, chuyện này nếu truyền ra ngoài, ta thấy trong lòng người giang hồ, danh tiếng của Bách Xuyên Viện các ngươi sẽ mất sạch, e rằng khó mà duy trì địa vị. Lý Bình An không hề nể nang Bách Xuyên Viện chút nào. Bách Xuyên Viện này bề ngoài làm việc chính nghĩa, nhưng những việc làm thực sự không thể đưa ra ánh sáng. Nghe vậy, sắc mặt của Thạch Thủy và Vân Bị Khâu lập tức trở nên giận dữ. Các hạ, thật sự cho rằng Bách Xuyên Viện ta dễ bắt nạt? Thạch Thủy toàn thân bộc phát uy áp mạnh mẽ của tông sư cảnh, có ý định ra tay. Thân là tông sư cường giả, hắn thật sự đã bị Lý Bình An chọc giận. Tô Tiểu Thung thấy cảnh này, hoa dung thất sắc. Lần này, Lý Bình An đã đụng phải tấm sắt rồi. Thạch Thủy viện chủ của Bách Xuyên Viện tu vi cường đại, chọc giận hắn, đúng là lợi bất cập hại. Vân Bị Khâu thấy cảnh này, lạnh lùng nói, Thạch viện chủ, người này đánh giết đệ tử của Bách Xuyên Viện ta, nên đưa về Bách Xuyên Viện thẩm vấn định tội, không cần nương tay. Tên nhóc này lai lịch không rõ, sau lưng nhất định có âm mưu lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hỏng rồi. Tô Tiểu Thung lẩm bẩm, e rằng nàng cũng không cứu được Lý Thần Y liền nữa. Lý Bình An vẫn mỉm cười nhạt, chỉ vào Thạch Thủy nói, chỉ là tông sư cảnh sơ kỳ, cũng có thể trở thành viện chủ một viện, xem ra Bách Xuyên Viện thật sự là hữu danh vô thực. Ta thấy, trong Bách Xuyên Viện toàn là một đám thùng rỗng kêu to. Lý Bình An không khỏi vô cùng thất vọng. Hắn vốn tưởng trong Bách Xuyên Viện này tàng long và hổ, nhưng bây giờ xem ra, thật sự đã đánh giá quá cao bọn hắn. Thạch Thủy và Vân Bị Khâu này xem ra chỉ là dựa vào danh tiếng của tứ cố môn mới có chút uy danh, nếu không có danh tiếng trước đây của tứ cố môn, e rằng không ai thèm để ý đến bọn hắn. Tô Tiểu Thung nghe lời Lý Bình An, trợn to mắt. Hai vị này chính là những nhân vật lừng lẫy nổi danh trong giang hồ đại hi triều, vậy mà trong mắt Lý Thần Y Liễu lại là một đám thùng rông kêu to. Cũng quá dám nói rồi. Lý Thần Y Liễu này thật sự không sợ đắc tội Bách Xuyên Viện. Các hạ, khắp nơi hạ thấp Bách Xuyên Viện, không đưa ra một lý do thuyết phục, Bách Xuyên Viện quyết không bỏ qua. Thạch Thủy quát lạnh một tiếng, đã hoàn toàn nổi giận, vung tay chộp một cái, liền chộp về phía Lý Bình An. Tông sư cảnh cường giả ra tay, chỉ trong mấy mắt. Lý Bình An vẻ mặt thờ ơ, vung tay áo, liền quạt bay Thạch Thủy ra ngoài. Một tông sư cảnh cường giả đường đường lại bị ném thẳng ra con phố lớn bên ngoài. Thấy cảnh này, Tô Tiểu Thung hoàn toàn ngây người. Nàng vạn lần không ngờ, Thạch Thủy viện chủ có tu vi mạnh nhất trong Bách Xuyên Viện, lại yếu ớt đến vậy. Bị Lý Thần Ý liền một chiêu quăng ra ngoài. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng căn bản không dám tin. Vân Bị Khâu cũng ngây người. Người thanh niên đeo mặt nạ trước mắt này rốt cuộc là ai, tu vi lại sâu đến vậy? Thực lực của Thạch Thủy hắn rất rõ, vậy mà bị một chiêu quăng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, những môn nhân khác của Bách Xuyên Viện cũng đều kinh ngạc, vẻ mặt chấn động. Chẳng lẽ đây là thực lực của Bách Xuyên Viện, không bằng 1% của tứ cố môn năm đó? Lý Bình An nói với giọng niệm ai. Vân Bị Khâu tức đến mặt tím lại như gan heo, trong lúc nhất thời lại không nói nên lời. Vân Bị Khâu, bản công tử đã cho ngươi một bài kiểm tra, nếu ngươi có thể giải được huyệt vị của mấy người kia, ta sẽ rút lại lời nói trước đó. Nếu không, Bách Xuyên Viện sẽ trở thành nơi tụ tập của một đám thùng rông kêu to. Lý Bình An liếc nhìn Vân Bị Khâu, tiếp tục nói. Nghe những lời này, sắc mặt Vân Bị Khâu càng thêm khó coi. Hắn chắp tay với Lý Bình An nói, các hạ thâm tàng bất lộ, lão phu bội phục, nhưng mà Bách Xuyên Viện rốt cuộc có được hay không phải ngươi có thể đánh giá. Nói xong, hắn liền xoay người, dẫn một đám môn nhân Bách Xuyên Viện vội vã rời đi. Tô Tiểu Thung thấy cảnh này, nhìn Lý Bình An với ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần sùng bái. Vị Lý Thần Ý gì này cũng quá bá đạo rồi, không ngờ nguy cơ lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Chương 171, cường giả đỉnh cao của ma đạo. Chương 171, cường giả đỉnh cao của ma đạo. Bên ngoài Bình An y quán, sớm đã có một vòng người vây xem náo nhiệt và hóng chuyện. Khi người của Bách Xuyên Viện rời đi, mọi người liền xôn xao. Dám nói người trong Bách Xuyên Viện là một đám thùng rỗng kêu to. Người này rốt cuộc là ai, lại dám đánh giá Bách Xuyên Viện như vậy? Đúng vậy, tu vi của người này rất đáng sợ, một chiêu đã quăng bay Thạch Thủy viện chủ, không biết lai lịch thế nào. Người này bá đạo kiêu ngạo, không coi Bách Xuyên Viện của đại hi triều chúng ta ra gì, chẳng lẽ là cường giả trong ma môn? Mục đích của người này e là không đơn giản. Đúng vậy, người có thể một chiêu đánh bay Thạch Thủy viện chủ, trong đại hi triều ta ngoài địch phi thành của Kim Viên Minh ra, hình như không có mấy người. Người này không chỉ tu vi mạnh, y thuật còn vô cùng cao siêu, ta thấy lần này Bách Xuyên Viện gặp rắc rối rồi. Trong giang hồ, từ khi nào lại xuất hiện một vị cường giả lợi hại như vậy? Xem Bách Xuyên Viện lần này có giải được huyệt đạo của mấy môn nhân kia không, nếu không, e rằng mặt mũi của chính đạo sẽ bị mất sạch. Người này đầu tiên gây khó dễ cho Bách Xuyên Viện, tuyệt đối không phải người trong chính đạo. Trong lúc nhất thời, bên ngoài Bình An y quán, tiếng bàn tán không ngớt. Trong y quán, Tô Tiểu Thung nghe thấy tiếng bàn tán bên ngoài, mày nhíu chặt, trong lòng có chút bất bình. Lý Thần Y Điệp, những người này nói ngươi như vậy, ngươi không để tâm sao? Lần này là Bách Xuyên Viện làm sai trước. Tô Tiểu Thung nhìn Lý Bình An nói, cứ để bọn hắn nói đi, chuyện này càng nhiều người nói, càng thú vị. Lý Bình An nghe vậy, căn bản không quan tâm đến những điều này. Tô Tiểu Thung lại cảm thấy Lý Thần Y gì tính tình thật tốt, y thuật và tu vi đều thuộc hàng đầu, cộng thêm tính tình tốt như vậy, thực sự cho nàng một cảm giác rất khác. Nàng không muốn thấy người bên ngoài bàn tán về Lý Thần Y gì như vậy, liền xoay người đi ra ngoài. Một đám người thấy nàng xuất hiện, đều có chút tò mò. Các ngươi đừng nói bậy, ta thấy Lý Thần Y gì là người rất tốt, tuyệt đối không phải người trong ma môn. Lần này là người của Bách Xuyên Viện gây sự trước, không thể trách Lý Thần Y gì. Tô Tiểu Thung lên tiếng bênh vực. Không ít người đều nhìn về phía nàng, vô cùng tò mò. Các hạ là gì của người này? Đúng vậy, ngươi là gì của đối phương? Ngươi có hiểu rõ người này không? Không ít người nhao nhao hỏi. Tô Tiểu Thung mấp máy môi, nhất thời cũng không biết quan hệ của mình với Lý Thần Y là gì, nói là bạn bè thì chưa hiểu rõ lắm, chỉ có thể nói là quen biết. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, ta là bạn của Lý Thần Y. Dù sao hắn cũng không phải người trong ma môn. Các ngươi đừng nói lung tung. Tô Tiểu Thung có chút lo lắng, những người này đoán mò, sẽ khiến Lý Thần Y trở thành mục tiêu của mọi người. Nếu đã là bạn bè, chắc ngươi rất hiểu rõ về hắn, người này rốt cuộc là người phương nào? Môn nhân của môn phái nào? Đúng vậy, xin hãy cho biết một chút. Thân phận đối phương bí ẩn như vậy, các hạ chắc cũng chưa chắc đã biết. Trong lúc nhất thời, những người xung quanh không chịu buông tha, nhao nhao lên. Tô Tiểu Thung nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vài phần khó xử, nàng không ngờ những người này lại khó đối phó như vậy. Được rồi, tất cả giải tán đi. Trong y quán, lúc này truyền đến một giọng nói uy nghiêm bá đạo, làm cho tất cả mọi người toàn thân run lên, từng người nhìn vào trong y quán một cái, liền sợ hãi bỏ chạy. Bọn hắn không dám đắc tội với vị cường giả thần bí khó lường này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chạy mất. Tô Tiểu Thung thấy cảnh này, mí môi, lúc này mới cảm thấy làm theo cách của Lý Thần Y Lệ, quả thật rất hiệu quả. Ngay lập tức, nàng xoay người đi vào trong y quán. Nàng nhìn Lý Bình An đang ngồi bình tĩnh, lông mi khẽ động, trong đôi mắt càng có vẻ khác thường. Lý Thần Y Lệ, vừa rồi ta mạo muội nói là bạn của ngươi, ngươi sẽ không để ý chứ? Tô Tiểu Thung giọng điệu có chút yếu ớt, tham dò hỏi. Không sao, Tô nữ hiệp người bạn này, ta kết giao chắc rồi. Lý Bình An nhìn nàng một cái, cười nói, trong mắt mang lại cho người ta một cảm giác sáng ngời hút hồn. Nghe những lời này, Tô Tiểu Thung lập tức vui mừng khôn xiết, vẻ mặt có chút kích động, nhẹ nhàng vỗ ngực nói, ừm, Lý Thần Y Lệ, ngươi người bạn này, ta Tô Tiểu Thung cũng kết giao chắc rồi. Nói xong, nàng mím môi nở một nụ cười ngọt ngào. Lý Bình An lộ ra một chút ý cười nói, được thôi, ngươi hẳn là người bạn thứ hai ta kết giao ở Đại Hy Triều. Người bạn thứ hai ở Đại Hy Triều. Lý Thần Y Lệ, chẳng lẽ không phải là người Đại Hy Triều? Tô Tiểu Thung đôi mắt khẽ động, có chút tò mò nói, không phải. Lý Bình An khẽ lắc đầu. Vậy Lý Thần Y Lệ ngươi là người ở đâu? Tô Tiểu Thung càng thêm tò mò. Hóa ra người này không phải là cường giả của Đại Hy Triều, khó trách đối phương không coi Bách Xuyên Viện ra gì. Như vậy, nàng cũng không cần quá lo lắng, đối phương không lăn lộn ở Đại Hy, tự nhiên cũng không cần quá coi trọng Bách Xuyên Viện. Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi đối phương. Bách Xuyên Viện, trong đại sảnh của chủ viện, Thạch Thủy được Vân Bị Khâu dịu về, ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh. Vân Bị Khâu bắt mạch cho hắn, phát hiện đối phương không có chuyện gì lớn, chỉ là khí tức có chút rối loạn mà thôi. Nhưng trên mặt hắn cũng đầy vẻ kinh ngạc. Thạch Thủy chính là một tông sư cảnh cường giả, vậy mà bị đối phương dùng một cái phất tay áo ném đi rất xa, căn bản không có sức chống cự. Tu vi của đối phương rốt cuộc đã đến cảnh giới nào? Thạch Thủy vận chuyển pháp môn, điều hòa khí tức, lúc này mới mở mắt ra. Trên mặt hắn lộ vẻ kiêu rẻ, kinh ngạc nói, người đó tu vi thật mạnh, một tay đó có thể quăng lão phu ra ngoài, ít nhất cũng phải có tu vi tông sư cảnh hậu kỳ. Đối phương là một tông sư cảnh hậu kỳ cường giả. Sắc mặt Thạch Thủy có chút khó coi. Vân Bị Khâu mặt đầy kinh ngạc nói, tông sư cảnh hậu kỳ? Vậy chẳng phải nói, hắn có thể sánh ngang với Địch Phi Thanh của Ma đạo? Ma đạo Địch Phi Thanh chưa chắc đã có tu vi như vậy. Tu vi của người này sâu như bực thẳm, là chính hay tà còn chưa biết, ra tay với Bách Xuyên Viện chúng ta, dường như muốn khuấy động phong vân võ lâm Đại Hy. Thạch Thủy vẻ mặt nghi ngờ. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được, người này rốt cuộc có lai lịch gì. Chẳng lẽ người này là cường giả mới nổi của ma môn, hắn đầu tiên gây khó dễ cho Bách Xuyên Viện, chính là để gây chiến với chính đạo. Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Vân Bị Khâu cũng đầy vẻ nghi ngờ, nhưng trong mắt lại có chút lạnh lùng. Lần này, hắn đã bị đối phương ra một bài kiểm tra. Nghĩ đến mình là viện chủ của Bách Xuyên Viện đường đường, bị người ta coi thường như vậy, khiến trong lòng hắn nảy sinh không ít sát tâm. Ngay lúc này, Kỳ Hán Phật dẫn theo mấy người vội vã xuất hiện. Thạch viện chủ, Vân viện chủ, tình hình thế nào? Có người muốn ra tay với Bách Xuyên Viện. Trên mặt Kỳ Hán Phật có chút lo lắng, khá kinh ngạc nói. Ngay lập tức, Vân Bị Khâu liền kể lại sự việc. Sau khi nghe xong, sắc mặt Kỳ Hán Phật càng thêm khó coi. Nói như vậy, đối phương chính là đến để thách thức Bách Xuyên Viện. Nhưng hắn đã biết Bách Xuyên Viện chúng ta trước đây thuộc tứ cố môn, thì nên biết nội tình của Bách Xuyên Viện chúng ta. Vân viện chủ, Thạch viện chủ, ta đề nghị lập tức viết thư, mời những người bạn cũ của tứ cố môn đến trợ giúp. Kỳ Hán Phật nói với giọng nghiêm túc. Hiện nay, Bách Xuyên Viện gặp phải cường địch như vậy, chỉ dựa vào nhân lực của Bách Xuyên Viện e là không đủ. Cứ làm vậy đi. Nghe vậy, Vân Bị Khâu khẽ gật đầu. Thạch Thủy cũng gật đầu. Được, ta lập tức viết thư đến Mộ Miễn Sơn Trang, mời bọn hắn đến giúp đỡ. Kỳ Hán Phật nói xong, liền vội vã rời đi. Vân viện chủ, về chuyện mấy môn nhân của ngài, lão phu có thể giúp một hai. Thạch Thủy lúc này nói. Làm phiên Thạch viện chủ. Đi, chúng ta lập tức đi xem người này rốt cuộc đã dùng pháp môn gì để phong bế huyệt đạo của bọn hắn. 3 ngày đủ để lão phu có thời gian nghiên cứu ra cách giải quyết. Hừ, người này lòng cao khí ngạo, chẳng lẽ thật sự cho rằng y thuật của mình vô song? Vân Bị Khâu nghe vậy khẽ gật đầu, hắn vẫn rất tự tin vào y thuật của mình. Hắn không tin đối phương phong bế mấy huyệt đạo lại có thể làm khó được hắn. Ngay lập tức, hai người liền vội vã đến dược viện. Trong một trang viên không xa Bách Xuyên Viện, một bóng người nhanh chóng lướt vào, trong nháy mắt đã vào hậu viện, đứng trước một căn phòng. Đường chủ, vừa rồi Bách Xuyên Viện đã xảy ra một chuyện lớn, có lẽ sẽ có lợi cho Kim Viên Minh chúng ta. Người này mặc đồ dạ hành, chắp tay nói. Ồ, nói chi tiết xem, ta phải lập tức bẩm báo cho Phó Minh Chủ. Trong phòng, lập tức truyền ra một giọng nữ lạnh lùng, giọng nói có chút mềm mại. Đây là một cứ điểm bí mật của Kim Viên Minh được cài cắm gần Bách Xuyên Viện, bình thường chỉ để do thám tình báo giang hồ và giám sát mọi động tĩnh của Bách Xuyên Viện. Ngay cả Bách Xuyên Viện cũng không phát hiện ra nơi đáng ngờ này. Vâng. Ngay lập tức, người này liền kể lại sự việc. Sau khi nghe báo cáo, trong phòng lại truyền ra giọng nói mềm mại. Thần y bí ẩn. lại dám khiêu khích Bách Xuyên Viện. Nói như vậy, tứ đại viện chủ của Bách Xuyên Viện là đám ăn hại sao? Một chiêu quăng bay thạch thủy, xem ra tu vi của đối phương thật lợi hại, tuyệt đối là một cường giả trên tông sư cảnh trung kỳ. Tin tốt, có công. Mau xuống lĩnh thưởng. Trong giọng nói đó xen lẫn vài phần nghi ngờ, dường như có chút bất ngờ, trong đại hy triều lại có người dám khiêu khích Bách Xuyên Viện. Phải biết rằng, nội tình của Bách Xuyên Viện không hề thấp. Chuyện này nhất định có điều kỳ lạ. Chương 172, Lý Thần Y Lìa là Lý Tương Di. Phỏng đoán của cố nhân tứ cố môn. Chương 172, Lý Thần Y Lìa là Lý Tương Di. Phỏng đoán của cố nhân tứ cố môn. Gần như cùng lúc, tại cứ điểm của Vạn Thánh Đạo gần Bách Xuyên Viện, một vị chủ sự cũng nhận được tin tức, lại có người ra tay với Bách Xuyên Viện trước. Chẳng lẽ là người của Kim Viên Minh, Địch Phi Thanh ra tay? Vị chủ sự này sau khi nghe bẩm báo, liền có chút nhíu mày. Tuy nhiên, hắn biết Địch Phi Thanh tuy tu vi cường đại, nhưng không hiểu y thuật. Chuyện này không hề nhỏ, có lẽ liên quan đến Tương Di Thái Kiếm gần đây xuất hiện trong giang hồ, phải nhanh chóng bẩm báo cho môn chủ. Vị chủ sự đó suy nghĩ một chút, cảm thấy sự việc thật sự không nhỏ. Một ngày sau, trong hoàng cung Đại Hy triều, tại Ngự thư phòng, Đại Hy hoàng đế đang xem tấu chương, một lao thái giám vội vã bước vào, đứng cách bàn làm việc vài bước, cung kính nói: "Hoàng thượng, trên giang hồ có mật thư truyền về." "Ồ, trên giang hồ lại xảy ra chuyện gì?" "Trình lên." Đại Hy đế đặt tấu chương trong tay xuống, vung tay nói. Lao thái giám vội vàng bước lên, hai tay dâng mật thư lên. Đại Hy đế mở ra xem, không khỏi nhíu mày. Trong giang hồ lại có người dám vô lễ với Bách Xuyên Viện như vậy, chẳng lẽ là cường giả trong tà đạo? "Ừ, Đại Hy ta trước nay chính tà không đội trời chung, truyền lệnh cho Bách Xuyên Viện, nhất định phải để bọn hắn tra ra lai lịch của đối phương, khi cần thiết, giết không tha." Đại Hy đế đặt mật thư xuống, lạnh lùng nói: "Giang hồ Đại Hy trước nay không yên bình, trước đây xuất hiện một tứ cố môn, xây dựng nên uy danh lừng lẫy ở Đại Hy triều, đặc biệt là kỳ môn chủ Lý Tương Di danh vọng như mặt trời ban trưa, ngay cả triều đình cũng vô cùng kiêng dè. May mắn là Lý Tương Di đã chết, tứ cố môn đã tan rã, nhưng triều đình lại không muốn thấy một tứ cố môn khác xuất hiện." "Vâng." Lao thái giám chắp tay đáp. "Còn nữa, Thương Di Thái Kiếm kia là sao? Điều tra cho kỹ, tuyệt đối không thể để tứ cố môn cho tàn lại cháy. Khi cần thiết, đại nội cũng có thể ra tay." Đại Hy đế ánh mắt lạnh lùng nói. "Vâng, bệ hạ." Lao thái giám lại chắp tay nói. Đại Hy đế phất tay, trên mặt lại mơ hồ lộ ra vài phần lo lắng, hắn cảm thấy sau những chuyện này, có lẽ có âm mưu quỷ kế lớn hơn. Mộ Miễn Sơn Trang, Tiêu Tử Câm từng là tam môn chủ của tứ cố môn, nhận được thư cầu cứu từ Bách Xuyên Viện. Hắn xem nội dung bên trong, sắc mặt lập tức thay đổi không ít. Có người dám động thủ với Bách Xuyên Viện, lại còn nói trong Bách Xuyên Viện toàn là một đám thùng rông kêu to. To gan thật, lại dám bất kính với Bách Xuyên Viện như vậy. Tiêu Tử Câm vẻ mặt có chút lạnh lùng, hừ lạnh. Hiện nay Bách Xuyên Viện là trung tâm chính đạo của Đại Hy triều, càng là tài sản còn lại của tứ cố môn, có người đối phó Bách Xuyên Viện, chính là có ý đồ nhắm vào những người cũ của tứ cố môn như bọn hắn. "Tử Câm, xảy ra chuyện gì vậy, khiến ngươi tức giận như thế?" Lúc này, bên ngoài có một nữ tử mặc váy trắng màu hoa lê bước vào, trên gương mặt xinh đẹp động lòng người, lộ ra vài phần tò mò nói. Nàng chính là chủ nhân của Mộ Miễn Sơn Trang, cố nhân của tứ cố môn Tiểu Huyền Vãn, đối tượng ái mộ của Tiêu Tử Câm. Nghe vậy, Tiêu Tử Câm đặt mật thư trong tay xuống, nếu mày nói: "Huyền Vãn, Bách Xuyên Viện gặp nạn, đang tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng ta." Chuyện này hắn không muốn nhúng tay vào, dù sao hắn chỉ muốn cùng Tiểu Huyền Vãn ở trong sơn trang này sống nốt quãng đời còn lại. Bách Xuyên Viện gặp nạn, chẳng lẽ liên quan đến Tương Di Thái Kiếm gần đây xuất hiện trong giang hồ? Ánh mắt Tiểu Huyền Vãn thay đổi không ít, gần đây nàng vẫn luôn điều tra chuyện Tương Di Thái Kiếm. Năm đó sau khi Lý Tương Di đại chiến với Địch Phi Thanh, tuy có tin đồn đã chết, nhưng không tìm thấy thi thể, nay Tương Di Thái Kiếm tái xuất giang hồ, đối với nàng lại dấy lên một tia hy vọng mới. Sắc mặt Tiêu Tử Câm lập tức thay đổi không ít. "Huyền Vãn, lần này Tương Di Thái Kiếm tái xuất giang hồ, chắc chắn là có người cố ý gây chuyện, nếu để ta tra ra kẻ đứng sau, nhất định sẽ cho hắn biết tay." Tiêu Tử Câm mặt mày không vui nói. Hắn không ưa việc Tiêu Huyền Vãn trong lòng vẫn luôn nhớ mãi không quên Lý Tương Di. Tiêu Huyền Vãn lại không nghĩ vậy, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Biết đâu thật sự là Tương Di đã trở về thì sao? Ta muốn xem thử, hắn bây giờ thế nào rồi? Có còn dáng vẻ tiêu sái vô song trên đời như năm đó không?" Tiêu Huyền Vãn nói đến cuối, biểu cảm lạnh lùng đi vài phần. Tiêu Tử Câm không muốn nhắc đến người này nữa, lạnh lùng nói: "Ta định đi một chuyến đến Bách Xuyên Viện, Huyền Vãn, ngươi đi cùng ta nhé." Tiêu Huyền Vãn suy nghĩ một chút, không từ chối, khẽ gật đầu. Tổng đàn Kim Viên Minh, trên bảo tọa trong đại điện, một nữ tử mặc hồng y rực rỡ ngồi trên đó, nàng có một khuôn mặt trời sinh yêu mị xinh đẹp, một đôi mắt tựa như hoa đào chảy nước, chỉ cần khẽ động, dường như có thể câu hồn người. Nàng không phải ai khác, chính là Giác Lệ Tiếu, người xếp thứ hai trên mỹ nhân bảng ở Đại Hy triều, hậu nhân của Nam Dận Vương triều, hiện là phó minh chủ và thánh nữ của Kim Viên Minh. Địa vị chỉ sau minh chủ Kim Viên Minh là Địch Phi Thanh, nhưng từ lâu đã thao túng minh chủ Kim Viên Minh. Ngay lúc này, một người vội vã bước vào, bẩm báo phó minh chủ, vừa có tin tức từ phía Bách Xuyên Viện truyền về. Thuộc hạ này quỳ trên đất bái lạy, hai tay dâng lên một phòng mật thư. Giác Lệ Tiếu ánh mắt lưu chuyển, đưa tay ra hút, liền hút mật thư vào tay mình. Nàng mở ra xem, ánh mắt không khỏi thay đổi. Đại Hy từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy, lại dám coi thường sự tồn tại của Bách Xuyên Viện? Tứ Cố Môn tuy đã giải tán, nhưng Bách Xuyên Viện dù sao vẫn có những người cũ của Tứ Cố Môn chống lưng. Ý gì thuật thần bí khó lường, người này cũng có chút thú vị. Giác Lệ Tiếu trong lòng suy tư, nhưng bề ngoài lại không có động tĩnh gì. Sau khi xem xong mật thư, nàng liền nhanh chóng nghiền nát nó, sau đó phất tay. Thuộc hạ đó hiểu ý, chắp tay nói: "Thuộc hạ xin cáo lui." Nói xong, thuộc hạ đó nhanh chóng lui xuống. Trong mắt Giác Lệ Tiếu lại hiện lên không ít suy nghĩ. Người này rốt cuộc là ai, lại có thể khuấy động một trận phong ba lớn như vậy? Bản tọa phải đích thân đi xem thử, xem có thể thu phục hắn dưới váy thạch lựu của mình không. Nàng trước nay luôn rất tự tin vào vẻ đẹp của mình, hơn nữa còn tu luyện họa bị mị cốt chi thuật của nam giận, không có nam nhân nào không động lòng với nàng. Đặc biệt là những nam nhân kiêu ngạo, tu vi cường đại. Bản tọa phải đích thân gặp gỡ vị Lý Thần Y hiền này. Giác Lệ Tiếu nói với vẻ quyến rũ động lòng người. Tổng đàn vạn thánh đạo, trong thư phòng, đang cô đau đầu đội mặt nạ, che đi dung mạo của mình cũng nhận được tin tức từ Bách Xuyên Viện truyền về. Lý Thần Y hiền bí ẩn. Nhận xét trong Bách Xuyên Viện toàn là một đám phế vật. Một chiêu quăng bay thạch thủy. Đang cô đau nhìn nội dung trên mặt thư, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn hiểu rõ tu vi của thạch thủy, người được mệnh danh là võ học tông sư của Bách Xuyên Viện, đã sớm bước vào tông sư cảnh, tuyệt đối không thể xem thường. Nào ngờ lại bị nhân vật thần bí này hạ gục chỉ bằng một chiêu. Đại Hy triều xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả như vậy từ khi nào? Lẽ nào là Lý Tương Di đã trở về? Đều họ Lý, đều bá đạo, không coi ai ra gì. Tính cách cũng thật tương đồng. Hừ, Lý Tương Di, cho dù ngươi có trở về cũng không thể chấn chỉnh lại tứ cố môn. Năm xưa ngươi tự cho là đúng, tưởng rằng vô địch thiên hạ, không thèm để ta vào mắt, mới bị lừa gạt. Đan Cô Đao cười lạnh nói. Hắn vô cùng hứng thú với vị Lý Thần Y Lìa đột nhiên xuất hiện này. Muốn đích thân đi xem thử, có phải là sư đệ tốt của hắn, Lý Tương Di hay không? Nay Tương Di thái kiếm xuất thế, rất đáng nghi ngờ. Thoáng cái đã hai ngày trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An khoan thai tỉnh dậy. Ký chủ chữa trị đã có 50 bệnh nhân khỏi hẳn, chúc mừng ký chủ nhận được 5 năm tu vi đại tông sư cảnh viên mãn, trong đầu vang lên giọng nói của hệ thống. Lý Bình An nghe vậy, khẽ gật đầu. Mấy ngày nay hắn khám bệnh ở Đại Hy Triều, có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Tuy nhiên, hắn cũng không đội hấp thu những tu vi này. Đêm hôm kia hắn bình phẩm Bách Xuyên Viện và ra một đề thi cho Vân Bị Khâu, ước chừng chuyện này đã lên men, tin tức hẳn đã lan truyền khắp nơi. Toàn bộ võ lâm Đại Hy sẽ có động tĩnh. Quả nhiên, hắn chỉ cần quan sát một chút liền phát hiện, gần y quán có thêm không ít cặp mắt đang lén lút quan sát. Lý Bình An cười nhạt, nhưng không thèm để ý đến những người này. Nay đã qua hai ngày, không biết Vân Bị Khâu đã giải được huyệt đạo bị phong bế của mấy người kia chưa. Sau đó, hắn rời giường xuống lầu. Tô Tiểu Tung hai ngày nay rất hứng thú, sau khi biết hắn cũng mở y quán ở Đại Minh, liền có ý muốn thỉnh giáo y thuật của hắn. Lý Bình An lúc rảnh rỗi cũng sẽ chỉ điểm một hai. Lý Thần Y Đi, buổi sáng tốt lành. Tô Tiểu Tung thấy hắn xuống lầu liền mỉm cười chào hỏi. Chào buổi sáng, Tô Nữ Hiệp. Lý Bình An khẽ gật đầu nói. Lý Thần Y Đi, đã hai ngày trôi qua rồi, ngươi nói Vân Viện Chủ có thể giải được huyệt đạo bị ngươi phong bế cho mấy môn nhân kia không? Tô Tiểu Tung vẫn rất hứng thú với chuyện này, từ sáng sớm đã quan sát động tĩnh của Bách Xuyên Viện. Theo lý mà nói, với thực lực của Vân Bị Khâu, lẽ ra phải giải được huyệt đạo của mấy người kia từ lâu rồi. Nhưng nếu đối phương đã giải được, trong Bách Xuyên Viện nhất định sẽ có động tĩnh. Điều rất bất thường là Bách Xuyên Viện hai ngày nay đều vô cùng kín tiếng. Tuy nhiên, sắc mặt của những môn nhân này đều không được tốt cho lắm. Lý Bình An cười nói, y lý thuật của Vân Bị Khâu cũng có, nhưng xem ra chưa nghiên cứu đến nơi đến chốn. Nhưng vẫn còn một ngày, đủ để những người cũ của tứ cố môn đến giúp đỡ. Lý Bình An cười, trong mắt lộ ra vẻ sâu xa thần bí. Chương 173, Tiêu Huyền Văn đến y quán thăm dò, tiết lộ bí mật Lý Tương Di còn sống. Chương 173, Tiêu Huyền Văn đến y quán thăm dò, tiết lộ bí mật Lý Tương Di còn sống. Nghe vậy, Tô Tiểu Thung khẽ động mắt, không khỏi có chút ngạc nhiên nói, Lý Thần Y Đi, ngài quen biết người của tứ cố môn sao? Năm xưa, tứ cố môn là môn phái mạnh nhất Đại Hy Triều, là lãnh tụ của chính đạo, khiến vô số người phải cúi mình. Nay tứ cố môn đã dần bị lãng quên, trong giang hồ cũng rất ít người nhắc đến tứ cố môn nữa. Lẽ nào vị Lý Thần Y Đi này là người cũ của tứ cố môn? Trong mắt Tô Tiểu Thung tràn đầy vẻ tò mò. Lý Bình An khẽ lắc đầu, rồi cười nói, ta và tứ cố môn không có quan hệ gì. Hắn đến Đại Hy Triều chỉ là vì đã nhận lời một người bạn, tiện thể đến xem tình hình Đại Hy Triều. Nào ngờ Bách Xuyên Viện lại dùng thủ đoạn hạ lưu để đối phó hắn, chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Tô Tiểu Thung gật đầu, Lý Thần Y Đi cũng đã nói với nàng, hắn không phải là người trong giang hồ Đại Hy Triều. Vậy thì chắc không phải là người của tứ cố môn. Cho Bách Xuyên Viện thêm một ngày nữa, nếu tên tiểu nhân Vân Bị Khâu này vẫn không giải được độc, e rằng thể diện của Bách Xuyên Viện sẽ mất hết. Dĩ nhiên, cũng coi như cho tên tiểu nhân này một bài học. Nói xong, Lý Bình An liền ngồi xuống trước bàn khám bệnh. Tô Tiểu Thung chớp mắt nói, Lý Thần Y Đi, lẽ nào Vân Viện Chủ đã làm chuyện gì tội ác tày trời, khiến ngài đánh giá thấp như vậy? Bốn đại viện chủ của Bách Xuyên Viện là những nhân vật lừng lây trong giang hồ Đại Hy Triều, là những đại nhân vật có máu mặt. Nghe vậy, Lý Bình An không khỏi út mở, Tô Nữ Hiệp, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Vân Bị Khâu này là một tên tiểu nhân từ đầu đến cuối. Âm thầm hạ độc mưu hại đồng môn, một nhân vật như vậy lại trở thành một trong bốn đại viện chủ của Bách Xuyên Viện, ngươi nói có được cười không? Lý Bình An nói xong, lại không muốn tiết lộ thêm nữa. Tô Tiểu Thung lại bị khơi dậy sự tò mò mãnh liệt. Lý Thần Y Đi, sao ngài biết những chuyện này? Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Lý Bình An, càng thêm tò mò. Lúc này, ánh mắt Lý Bình An lại nhìn ra ngoài. Bên ngoài, một nữ tử dáng người cao ráo bước vào, mặc một bộ váy trắng màu hoa lê, gương mặt xinh đẹp lạnh như sương, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng. Phía sau nàng còn có một nam tử anh tuấn mặc áo bào tím, ánh mắt lạnh lùng. Nữ tử vừa bước vào liền nhìn Lý Bình An đang ngồi trước bàn khám bệnh mấy lần, trong mắt có chút nghi ngờ. Lý Bình An đánh giá hai người này một lượt, đã đoán ra thân phận của họ. Không ngờ lại là hai người này. Các ngươi là ai? Đến y quán để khám bệnh sao? Tô Tiểu Thung thấy vẻ mặt hai người này đều có chút không thiện cảm, không khỏi nhíu mày hỏi. Hai người đến chính là Tiêu Huyền Vãn và Tiêu Tử Câm, trên mặt cả hai đều lộ vẻ lạnh lùng. Nghe thấy tiếng, Tiêu Huyền Vãn lại không thèm nhìn Tô Tiểu Thùng, đôi mắt đẹp đảo qua người Lý Bình An, ánh mắt càng thêm sắc bén. Khí tức của đối phương vô cùng sâu dày, hơn nữa khí cơ dường như cũng không giống Lý Tương Di năm đó, nhưng khí chất của người này lại cao siêu hơn Lý Tương Di năm xưa rất nhiều. Lẽ nào đây là Lý Tương Di đại nạn không chết, biến thành bộ dạng bây giờ? Vị cô nương này, ngươi nhìn ta như vậy, có chút vô lễ đấy. Lý Bình An có chút bất mãn nói, hắn không có chút hứng thú nào với nữ nhân này. Tiêu Huyền Vãn nghe thấy giọng hắn, mày níu càng chặt, đây không phải là thần ý Lý Tương Di. Người trước mắt này thật sự không phải là vị môn chủ tứ cố môn không coi ai ra gì kia sao? Huyền Vãn, ta đã nói rồi, hắn không phải Lý Tương Di, ngươi đoán sai rồi. Bây giờ ngươi cũng thấy rồi, khí tức của người này hoàn toàn khác với Lý Tương Di. Lý Tương Di đã chết từ 10 năm trước rồi, người ngươi thấy là một người khác. Tiêu Tử Câm vừa nhìn thấy Lý Bình An, đã biết hắn không phải người bọn hắn tìm, không phải vị môn chủ của tứ cố môn kia. Hắn quá quen thuộc với Lý Tương Di. Tử Câm, cho dù hắn không phải Lý Tương Di, e rằng cũng có liên quan đến Lý Tương Di, trên người bọn hắn đều có một luồng khí chất cô độc kiêu ngạo. Tương Di thái kiếm hiện thế, người này chắc chắn có liên quan. Tiêu Huyền Vãn nghe vậy, lại không có ý định từ bỏ. Lý Bình An ánh mắt sâu thẳm, nữ nhân này cũng có chút thông minh. Lúc này Tiêu Tử Câm bước lên, hắn nhìn Lý Bình An một cái, khẽ chắp tay nói, "Các hạ, có phải có quan hệ với Lý Tương Di không? Hoặc là quen biết Lý Tương Di?" Hắn không thể chịu được việc Tiêu Huyền Vãn cứ dây dưa mãi vì chuyện của Lý Tương Di, chi bằng để người trước mắt này dập tắt ý nghĩ của Tiêu Huyền Vãn. Điểm này, Lý Bình An liếc mắt đã nhìn ra. Tiêu Tử Câm này yêu Tiêu Huyền Vãn, là tình yêu đích thực. Nhưng người này luôn sống dưới cái bóng của Lý Liên Hoa, hơn nữa hành sự cũng khá ti tiện. Đối với loại người này, Lý Bình An tự nhiên không có sắc mặt tốt, cười lạnh nói, "Thật không dám giấu, ta thật sự quen biết Lý Tương Di. Hơn nữa, Lý Tương Di còn là bằng hữu của ta." Nghe những lời này, sắc mặt Tiêu Tử Câm lập tức thay đổi rất nhiều. Người này lại quen biết Lý Tương Di? Sao có thể chứ? 10 năm trước, trong tứ cố môn chưa từng có nhân vật như vậy. Người này làm sao quen biết được Lý Tương Di, mà còn là bằng hữu của Lý Tương Di? Tin tức này vừa tung ra, khiến nội tâm hắn dấy lên sóng to gió lớn. Ánh mắt Tiêu Huyền Vãn cũng lập tức bừng sáng, nàng nhìn Lý Bình An đeo mặt nạ vàng, có chút bảng rằng, người trước mắt chính là Lý Tương Di đã biến mất. Ngươi thật sự là bằng hữu của Lý Tương Di, hắn đã đi đâu rồi? Giọng Tiêu Huyền Vãn có chút run rẩy, mắt nhìn chằm chằm Lý Bình An. Thấy cảnh này, Tô Tiểu Thung bên cạnh không nhìn nổi nữa, vội nói, vị cô nương này, Lý Thần Y không phải là Lý Tương Di mà ngươi tìm, hắn không phải là môn chủ tứ cố môn gì cả. Ngươi tìm nhầm người rồi. Dù sao Tô Tiểu Thung cũng đã nghe Lý Thần Y kể một vài chuyện về hắn, trong lời nói của đối phương không hề nhắc đến chuyện tứ cố môn. Tiêu Huyền Vãn cười lạnh, ngươi nói hắn không phải Lý Tương Di, thì không phải sao? Sao nào, ngươi là hồng nhan chi kỷ của hắn chắc? Nàng lạnh lùng đánh giá Tô Tiểu Thung, dung mạo của nữ nhân này quả thật không tệ, nhưng so với nàng thì vẫn còn kém. Tô Tiểu Thung nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Một nam tử ưu tú như Lý Thần Y, trong lòng nàng nghĩ vậy, nhưng không biết Lý Thần Y nghĩ thế nào. Trong phút chốc, nàng liền cứng họng, không biết nên nói gì. Lý Bình An liếc nhìn Tiểu Huyền Vãn đang hùng hổ dọa người, cười lạnh, ngươi tên là Tiểu Huyền Vãn phải không? Ta không phải Lý Tương Di. Hắn không muốn bị Tiểu Huyền Vãn coi là Lý Tương Di, nếu không phiền phức sẽ không ngừng kéo đến. Tiểu Huyền Vãn nhìn chằm chằm Lý Bình An nói, ngươi có thể tháo mặt nạ trên mặt xuống, để ta xem dung mạo của ngươi được không? Nàng cảm thấy, người trước mắt này quá giống Lý Tương Di năm xưa, tự cho mình là thành cao, không coi ai ra gì, phong cách hành sự lại càng độc nhất vô nhị. Nam tử này khiến nàng nhớ lại những ký ức từ rất lâu trước đây. Không thể. Lý Bình An lập tức từ chối, nữ nhân này tưởng mình là ai mà dám bảo hắn tháo mặt nạ. Bên cạnh, Tô Tiểu Thung cũng có chút tò mò, không biết dưới lớp mặt nạ, Lý Thần Y có gương mặt như thế nào. Lý Tương Di, ngươi ngay cả bản thân mình cũng không dám đối mặt nữa rồi. Tiêu Huyền Vãn hử lạnh. Nàng không ngờ, Lý Tương Di bây giờ lại có chút nhát gan sợ sệt. Lý Bình An không khỏi bị sự cố chấp của nữ nhân này chọc giận, hắn cười lạnh, ta đã nói rõ cho ngươi biết rồi, không phải là Lý Tương Di. Thôi được, các ngươi đã không phải đến khám bệnh, thì mời ra ngoài. Lý Bình An phất tay nói. Hắn thật sự bị Tiêu Huyền Vãn chọc tức. Sắc mặt Tiêu Tử Câm càng thêm khó coi, người trước mắt rõ ràng không phải Lý Tương Di, nhưng hắn không ngờ, Tiêu Huyền Vãn vẫn quyến luyến Lý Tương Di như vậy. Bao nhiêu năm bỏ ra, đều đổ sông đổ biển rồi sao? Trong lòng hắn vô cùng ghen tị với Lý Tương Di. Ngay lập tức, hắn quyết định phải tìm ra tung tích của Lý Tương Di. Các hạ năm xưa chưa từng xuất hiện ở tứ cố môn, trong tứ cố môn cũng chưa từng có nhân vật như ngươi, nếu đã vậy, ngươi làm sao quen biết được Lý Tương Di? Tiêu Tử Câm cố gắng tìm nén, chắp tay hỏi. Lý Bình An liếc nhìn đối phương, tên nhóc này quả nhiên có thể nhẫn nhịn, tâm tư của nữ nhân này không ở trên người hắn, trong lòng luôn cất giấu một người, vậy mà vẫn có thể không rời không bỏ, cũng là một nhân tài. Thôi được, ta sẽ tiết lộ một hai điều, cũng để các ngươi hết hy vọng. Ta và Lý Tương Di quen biết nhau mới chỉ mấy chục ngày trước thôi. Nói xong, hắn liền phất tay, không muốn nói thêm nữa. Ngươi nói Lý Tương Di vẫn còn sống trên đời. Trên gương mặt anh tuấn của Tiêu Tử Câm lập tức lộ ra vẻ không thể tin nổi. Sắc mặt Tiêu Huyền Vãn cũng thay đổi. Ngươi nói, Lý Tương Di còn sống? Tiêu Huyền Vãn há hốc miệng, trong mắt lấp lánh vẻ vui mừng kỳ lạ. Lý Bình An quét mắt nhìn vẻ mặt của hai người, khẽ gật đầu nói, đúng là còn sống, nhưng không phải là ta. Được rồi, nói đến đây thôi. Nói xong, hắn phất tay áo, không muốn nói thêm một lời nào nữa. Tiêu Tử Câm và Kiều Huyền Vãn đều vô cùng kinh ngạc. Lý Tương Di thật sự chưa chết. Không ngờ hắn lại may mắn như vậy, ở nơi như Đông Hải mà vẫn sống sót được, thật là trời cao phù hộ. Trong giọng nói của Tiêu Tử Câm tràn đầy sự tức giận và ghen tị. Hắn vốn tưởng sau khi Lý Tương Di chết, ánh hào quang đè trên đầu hắn sẽ biến mất, hắn cũng có thể có được người mình yêu. Không ngờ, hắn lại nhận được một tin tức tốt trời ban như vậy. Điều này giáng một đòn không nhỏ vào hắn. Tốt quá rồi. Hóa ra Tương Di thật sự chưa chết. Trong mắt Kiều Huyền Vãn lộ ra vẻ vui mừng, thần sắc cũng trở nên vui vẻ hơn. Lần này nàng đến Bách Xuyên viện, cuối cùng cũng không uổng công. Đa tạ các hạ chỉ điểm. Lúc này Tiêu Tử Câm nghiến răng, sau đó nói với Kiều Huyền Vãn, "Huyền Vãn, chuyện này cần phải xác minh, không thể tin lời đối phương một cách dễ dàng. Chúng ta về Bách Xuyên viện trước, rồi tính sau." Tiêu Tử Câm nói. Dù sao hắn cũng biết giang hồ hiểm ác, lời người này nói chưa chắc đã là thật. Kiều Huyền Vãn nghe vậy, sắc mặt cũng bình tĩnh lại, tuy nàng không thích Tiêu Tử Câm cho lắm, nhưng biết lời Tiêu Tử Câm nói là đúng. Lời người này nói, thật giả vẫn chưa thể xác định. Được. Nàng gật đầu. Sau đó hai người khẽ chắp tay, rồi nhanh chóng rời khỏi y quán. Chương 174, Võ Lâm Tuyệt Sắc yêu nữ Giác Lệ Tiếu đến thăm dò, Bách Xuyên viện hoảng loạn. Chương 174, Võ Lâm Tuyệt Sắc yêu nữ Giác Lệ Tiếu đến thăm dò, Bách Xuyên viện hoảng loạn. Khi hai người rời đi, sự tò mò của Tô Tiểu Thung cũng bị khơi dậy, trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc nói, "Lý Thần Ý Nhi, môn chủ tứ cố môn Lý Tương Di, thật sự còn sống sao? Đây là một tin tức động trời, nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Võ Lâm đại hy triều chấn động dữ dội. Chuyện này quá lớn." Lý Bình An cười nói, "Chuyện này lẽ nào còn giả được? Lời ta nói, chắc chắn là thật. Lý Tương Di sống rất tốt. Ta đoán, một số người sau khi nghe tin này sẽ có chút ăn không ngon ngủ không yên." Lần này hắn cố ý tiết lộ tin tức này cho Tiêu Tử Câm và Kiều Điển Vãn, chính là để gây áp lực cho những người cũ của tứ cố môn, xem bọn hắn đối mặt với môn chủ của mình như thế nào. Dĩ nhiên, giang hồ đại hy cũng sẽ nghe tin mà hành động. Tin tức này nhất định sẽ khiến toàn bộ thế lực Võ Lâm đại hy triều phải động đậy. Tô Tiểu Thung không khỏi cảm thấy, vị Lý Thần Ý Nhi này quả thật rất thần bí. Hai ngày nay nàng vẫn luôn âm thầm quan sát Lý Thần Ý Nhi, phát hiện tu vi và y thuật của người này đều vô cùng cao thâm khó lường, nhưng tính tình ôn hòa, dễ gần, thậm chí còn biết rất nhiều bí mật trên giang hồ. Một người như vậy, rốt cuộc là cao nhân thế nào? Nàng cảm thấy mình ngày càng không thể thoát ra được. Chỉ trong 2-3 ngày, thiện cảm của nàng đối với vị Lý Thần Ý Nhi này đã tăng vọt. Tô Tiểu Thung bước lên, ngồi bên cạnh Lý Bình An, trên mặt có chút không hiểu. Lý Thần Ý Nhi, nếu Lý Tương Di thật sự chưa chết, tại sao trước đây hắn không xuất hiện, tái lập tứ cố môn? Năm xưa, tứ cố môn như mặt trời ban trưa, phò trợ chính đạo thiên hạ, khiến bao người ngưỡng mộ kính phục. Nhìn vẻ mặt có phần mê trai của nữ nhân này, Lý Bình An cảm thấy, vị tô nữ hiệp này sớm muộn gì cũng là của mình. Theo ta được biết, trước khi Lý Tương Di đại chiến với địch Phi Thanh ở Đông Hải, đã bị người ta hạ kịch độc, lúc đại chiến, kịch độc phát tác, nhặt lại được một mạng đã là may mắn lắm rồi. Trở về tái lập tứ cố môn, e rằng những người cũ của tứ cố môn chưa chắc đã chịu tha cho hắn. Lý Bình An cười nói, sau khi trúng độc, Lý Tương Di mất đi phần lớn tu vi, những người trong tứ cố môn này có cả trăm cách để hành hạ hắn, lòng người khó lường, lại càng hay đố kỵ. Khi Lý Tương Di còn tu vi cao cao tại thượng, không ai dám động đến hắn. Sau khi không còn bản lĩnh, những kẻ trước đây bám víu vào hắn, e rằng sẽ trở mặt. Đó chính là giang hồ. Lý Thần Y Điệp, sao ngài biết nhiều bí mật như vậy? Tô Tiểu Thung hai tay chống cằm, mắt long lanh, càng thêm mê mẩn. Đại hy triều không lớn, có một số chuyện ta muốn biết cũng không khó. Lý Bình An cười nói. Trong Bách Xuyên viện, Kỳ Hán Phật cùng ba vị viện chủ khác đang chào đón Tiêu Tử Câm và Kiều Huyền Vãn. Tiêu môn chủ, Tiểu nữ hiệp, các ngươi có thể đến, thật tốt quá. Kỳ Hán Phật cười tủm tỉm nói. Sắc mặt Tiêu Tử Câm và Kiều Huyền Vãn lại vô cùng khó coi, hai người chỉ khách sáo qua loa. Chư vị, vừa rồi Tiêu Mỗ từ y quán kia ra, biết được một chuyện động trời, chỉ là không biết chuyện này có thật hay không. Giọng Tiêu Tử Câm có chút lạnh lùng. Nghe vậy, bốn vị viện chủ đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía hắn. Lý Thần Y Di trong y quán đó nói, Lý Tương Di vẫn còn sống trên đời. Tiêu Tử Câm không do dự, giọng nói lạnh lùng, trực tiếp nói ra. Nghe những lời này, sắc mặt bốn vị viện chủ lập tức trở nên kinh hãi. Cái gì, Lý Tương Di lại không chết? Sao có thể chứ? Sắc mặt Vân Bị Khâu đặc biệt khó coi, âm trầm như sắp nhỏ ra nước. Hắn rất rõ, Lý Tương Di đã trúng bích trà chi độc do hắn hạ. Đây là kỳ độc trong thiên hạ, ngay cả hắn cũng không giải được, người trúng độc chắc chắn phải chết. Điều này hoàn toàn không thể, sau khi môn chủ xảy ra chuyện, ta đã đích thân sai người đến Đông Hải điều tra, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ tin tức nào của môn chủ. Mọi người đều đoán thi thể môn chủ đã chìm xuống biển, hoặc bị đàn cá ăn thịt rồi. Làm sao hắn có thể còn sống trên đời được? Kỳ Hán Phật đội vàng lắc đầu nói. Hắn hoàn toàn không tin tin tức này là thật. Không sai, năm đó ta cũng đích thân đi tìm, nhưng không tìm thấy thi thể của Lý Tương Di. Ta đoán hắn cũng có thể đã chôn thân trong bụng cá. Nhưng chính vì không tìm thấy thi thể, nên hắn mới có khả năng thực sự còn sống. Tiêu Tử Câm sắc mặt lạnh lùng, trong lòng càng thêm có chút kinh hãi. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy một Lý Tương Di còn sống đứng trước mặt mình. Vì vậy hắn phải xác định tính xác thực của tin tức. Tiêu môn chủ, ngươi nói, Lý Tương Di thật sự có khả năng còn sống? Kỳ Hán Vật nhìn hắn, ánh mắt nghiêm trọng. Lý Thần Y kia nói một cách chắc chắn, cậu thêm việc gần đây trên giang hồ lại xuất hiện Tương Di Thái Kiếm, rất có thể đối phương thật sự còn sống. Hoặc là Lý Thần Y này đang cố tình bày ra một âm mưu lớn. Bách Xuyên viện tin tức trong giang hồ rất linh thông, kỷ viện chủ xin ngươi hãy nhanh chóng điều tra rõ tình hình. Ánh mắt Tiêu Tử Câm sắc bén. Không sai, kỷ viện chủ, nếu Tương Di thật sự chưa chết, ta tin hắn sẽ đến gặp ta. Lúc này Tiêu Huyền Vãn cũng mang vẻ mặt lạnh lùng. Nếu đã vậy, ta sẽ lập tức cho người của Bách Xuyên viện toàn lực tìm kiếm tin tức của Lý Tương Di, xác định thật giả của chuyện này. Kỳ Hán Phật nghe vậy, lập tức gật đầu. Sau đó vẫy tay, một môn nhân của Bách Xuyên viện vội vàng bước lên, hắn thấp giọng dặn dò vài câu, người đó liền vội vã rời đi. "Tiêu môn chủ, lần này tìm ngươi đến, vẫn là muốn nhờ ngươi giúp một việc." Sắc mặt Kỳ Hán Phật lập tức có chút nghiêm trọng. Chuyện này có thể nói là liên quan đến danh dự của Bách Xuyên viện, bọn hắn không thể không cẩn thận. Tiêu Tử Câm vẻ mặt nghiêm nghị, "Kỳ viện chủ, có việc gì cần cứ nói." Kỳ Hán Phật lập tức liếc nhìn Vân Bị Khâu đang có chút hồn bay phách lạc ở bên cạnh. Vân Bị Khâu sau khi biết Lý Tương Di còn sống, trong lòng có chút hoảng loạn, may mà Lý Tương Di sống hay chết vẫn chưa có kết luận, hắn hít sâu một hơi. "Tiêu môn chủ, mời theo chúng ta đến đây. Thủ pháp của người này vô cùng kỳ dị, thậm chí còn vượt qua cả Lý Tương Di năm xưa. Ta có chút nghi ngờ, người này có lẽ là đồng môn với Lý Tương Di." Vân Bị Khâu khôi phục lại vài phần bình tĩnh, dẫn người đi về phía dược viện, vừa đi vừa nói. Tiêu Tử Câm nghe xong, trong mắt càng thêm tò mò. Hắn còn nhớ, sư huynh đồng môn của Lý Tương Di là Đàn Cô Đao cũng đã chết, người đó không thể là Đàn Cô Đao. Lẽ nào sư môn của hắn còn có cường giả khác? Một lát sau, bọn hắn đã vào một căn phòng trong dược viện. Trên giường bệnh trong phòng là mấy môn nhân của dược viện, hiện đã hấp hối. Nếu không cứu chữa nữa, e là xong đời. "Tiêu môn chủ, Lý thần y đi trong y quán kia đã phong bế huyệt đạo của mấy người này, bản viện chủ và Thạch viện chủ đã nghiên cứu hai ngày, vẫn không giải được. Xin Tiêu môn chủ giúp đỡ, ba người chúng ta cùng tìm cách giải huyệt đạo, một là để cứu người, hai là để giữ gìn danh dự cho Bách Xuyên viện." Vân Bị Khâu chắp tay nói. Tiêu Tử Câm gật đầu nói, "Vân viện chủ khách sáo rồi, Tiêu mộ nhất định sẽ dốc toàn lực cứu người." Nói xong, hắn liền đi đến bên cạnh một người, bắt đầu kiểm tra. Một lát sau, sắc mặt hắn có phần khó coi. Thủ pháp của người này không phải là thủ pháp của Lý Tương Di, nhưng pháp môn lại càng cao thâm khó lường. Đây thật sự là do Lý thần y kia ra tay sao? Dù sao tu vi của Tiêu Tử Câm cũng không thấp, đã vào tông sư cảnh, trước đây hắn là tam môn chủ của tứ cố môn, nếu không có thực lực mạnh mẽ, căn bản không thể phục chúng. Không sai, chính là người này. Thủ đoạn vô cùng cao minh. Người này có ý đồ nhắm vào Bách Xuyên viện của ta, mưu đồ e rằng vô cùng lớn. Vân Bị Khâu nhíu mày nói, hay là thế này, chuyện này ba người chúng ta nghiên cứu, những người khác ra ngoài trước, biết đâu có thể tìm ra cách giải quyết, cũng không chừng. Tiêu Tử Câm suy nghĩ một lát, tiếp tục nói, "Ừm, lời này không sai, Tiêu môn chủ nhất định phải giúp giải khai huyền đạo." Bách Xuyên viện vô cùng cảm kích. Kỳ Hán Phật chắp tay nói, "Kỳ viện chủ khách sáo, tại hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực." Tiêu Tử Câm khách sáo. Ngay lập tức, Kỳ Hán Phật liền dẫn mấy người rời khỏi phòng. Tiêu Uyển Vãn không quan tâm đến chuyện này, nàng chỉ quan tâm liệu Lý Tương Di có thật sự còn sống trên đời hay không. Sau một lúc im lặng, nàng quyết định đi âm thầm quan sát mọi động tĩnh trong y quán, biết đâu có thể nhìn ra được manh mối gì đó. Chiều tối, người ra vào Bách Xuyên viện bắt đầu giảm bớt. Người đến y quán khám bệnh cũng không còn, Lý Bình An nhìn sắc trời, chuẩn bị đóng cửa. Tô Tiểu Thung giúp dọn dẹp một số dược liệu, nàng ở bên cạnh Lý Bình An, đã học được không ít, y thuật tiến bộ rất nhiều. Điều khiến nàng vui nhất là, Lý Thần Y thật sự dạy nàng y thuật, không hề giấu giếm. Đột nhiên, bên ngoài y quán xuất hiện một mỹ nữ tuyệt sắc mặc váy đỏ, mặt mày yêu mị, toàn thân toát ra một luồng khí chất tà mị. Nhìn một cái, dường như không thể thoát ra được. Lý Bình An lập tức bắt được khí tức của người này, ngẩng đầu nhìn, có chút suy tư. Yêu nữ này cũng đến rồi sao? Hắn đoán vị này hẳn là thánh nữ Giác Lệ Tiếu của Kim Viên Minh. Nữ nhân này âm hiểm xảo trá, ngoài việc yêu sâu đậm địch phi thanh ra, coi đàn ông tiên hạ như đồ chơi, tùy ý sai khiến, là một nữ tử rắn rết có tâm cơ và thành phụ cực sâu. Lúc này Tô Tiểu Thung cũng chú ý đến nữ tử bên ngoài, khe nhíu mày, nữ nhân này lẽ nào là người của tà đạo? Nàng không khỏi có chút lo lắng cho Lý Thần Y Liễu. Chỉ trong nháy mắt, thân hình nữ tử kia lóe lên, đã đứng trước cửa lớn y quán. Nàng nhìn hai người trong y quán, khoe miệng nết lên một nụ cười quyến rũ, thức tha bước vào. Chương 175, trêu ghẹo Giác Lệ Tiếu, bình phẩm Kim Viên Minh. Chương 175, trêu ghẹo Giác Lệ Tiếu, bình phẩm Kim Viên Minh. Tô Tiểu Thung thấy đối phương bước vào, vẻ mặt căng thẳng, lùi về bên cạnh Lý Bình An, tay ngọc đặt lên chuôi kiếm, có chút kiêng dè nhìn đối phương. Người đến chính là phó minh chủ kiêm thánh nữ Giác Lệ Tiếu của Kim Viên Minh, mỹ nữ xếp thứ hai trong mỹ nhân bảng của Võ Lâm Đại Hy Triều. Nàng vừa bước vào, liền tỏa ra mùi hương quyến rũ, toàn thân dường như vô hình trung đang phóng ra một luồng khí tức quỷ dị, khiến người ta có cảm giác muốn mơ màng. Một nữ nhân như vậy khó trách dễ dàng khiến đàn ông không thể kiềm chế. Sắc mặt Tô Tiểu Thung càng thêm lạnh lùng, nàng cảm thấy nữ tử trước mắt này quá đáng sợ. Không biết Lý Thần Y có thể chống lại sự quyến rũ của đối phương không. Lý Bình An mặt không gợn sóng, thậm chí không có chút biểu cảm nào. Giác Lệ Tiếu phải nói là một bưu vật, nhưng hắn không có tâm tư dây dưa với một nữ tử rắn rết như vậy. "Tiểu cô nương, ở đây không có chuyện của ngươi, nếu sợ thì lui sang một bên đi." Giác Lệ Tiếu quét mắt nhìn Tô Tiểu Thung, lộ ra vẻ mặt dịu dàng đến thấu xương, giọng nói càng thêm tà mị. Tô Tiểu Thung cắn môi, nhưng không tránh ra, nàng không thể thua yêu nữ này. "Ha ha, thật là đáng yêu." Giác Lệ Tiếu lộ ra vẻ quyến rũ, nhất cử nhất động đều toát lên muôn vàn phong tình, cho người ta cảm giác không thể kiềm chế. Sắc mặt Tô Tiểu Thung tái xanh, lạnh lùng hừ, "Yêu nữ, ngươi rốt cuộc là ai?" Nàng cảm thấy đối phương tuyệt đối không phải là người của chính đạo. "Tiểu nha đầu, ngay cả tỷ tỷ của ngươi cũng không nhận ra, nhưng ngươi cũng không xứng để biết." Giác Lệ Tiếu bốn éo thân hình như rắn, cười quyến rũ. Ngay sau đó quay người, định thi triển họa bị mị cốt chi thuật với Lý Bình An. Vừa rồi nàng đã chuẩn bị đủ lâu, không tin nam nhân trước mắt này có thể chịu được. Ngay lập tức, nàng nhẹ nhàng lắc lư vòng eo thon thả, múa như một con rắn đỏ. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cử động đều quyến rũ đến tận xương thủy của đàn ông. Tô Tiểu Thung thấy cảnh này, mặt càng thêm đỏ bừng. Yêu nữ này thật là lẳng lơ. Nàng không khỏi nhìn Lý Thần Y Lệ, lại phát hiện Lý Thần Y Lệ sắc mặt bình thản, trong mắt dường như có vẻ hứng thú. Đang lúc nàng định tức giận, lại thấy trong mắt Lý Thần Y Lệ lưu chuyển ánh sáng như trăng sáng, trong trẻo sáng ngời, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hóa ra Lý Thần Y Lệ không phải là nam tử như vậy. Tô Tiểu Tung trong lòng vô cùng vui mừng. Mấy chục giây sau, Giác Lệ Tiếu ngừng múa, trên gương mặt xinh đẹp có vài phần kinh ngạc. Thật không ngờ, trên đời này còn có nam tử có thể chịu được họa bị mị cốt chi thuật của ta. Ngươi là người thứ hai. Giác Lệ Tiếu nhìn Lý Bình An, giọng điệu có chút kinh ngạc. Giác Lệ Tiếu, thi triển họa bị mị cốt trước mặt ta, là múa dịu quá mắt thợ. Lý Bình An ngồi trước bàn khám bệnh, sắc mặt bình tĩnh, cười lạnh. Nghe giọng hắn, Giác Lệ Tiếu đắc ý cười, giọng nam tử thật mê người, ta thế. Đôi môi đỏ của nàng mấp máy, giang ngọc lưu hương, vẫn là một bộ dạng quyến rũ. Nàng chính là Giác Lệ Tiếu, yêu nữ của ma giáo. Nghe thấy giọng nói, Tô Tiểu Tung lộ ra vẻ kiêu rẻ. Lý Bình An cười nhạt, sao, Giác Lệ Tiếu, ngươi thích ta rồi hả? Nữ nhân này ở trước mặt hắn, ra vẻ thông minh, khó tránh khỏi phải chịu thiệt thòi lớn. Nghe những lời này, Tô Tiểu Tung càng thêm tức giận. Lý Thần Y thì sao có thể nói những lời như vậy với yêu nữ này? Ha ha, Lý Thần Y, ta thấy ngươi không phải Lý Tưng gì, hắn không có khí phách và lòng dạ như ngươi, trong thiên hạ, kẻ dám trêu ghẹo ta không có mấy người. Ngươi đã biết thân phận của ta, thì nên biết mục đích chuyến đi này của ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết chuyện của Lý Tương Di? Giác Lệ Tiếu lạnh lùng hỏi. Từ sau khi nhận được tin tức lần trước, nàng đã không ngừng vội vã chạy đến đây. Sáng nay lại nhận được tin Lý Tương Di còn sống, khiến nàng vừa mừng vừa kiêng dè. Năm xưa chính nàng đã sai Vân Bị Khâu hạ độc cho Lý Tương Di. Nếu chuyện này vỡ lở, Lý Tương Di nhất định sẽ không tha cho nàng. Lý Bình An cười nói, muốn biết à, không phải ngươi thích nhảy múa sao, nhảy cho ta xem vài điệu nữa đi, ta hài lòng rồi sẽ nói cho ngươi biết. Nữ nhân này tự cho rằng nhan sắc của mình thiên hạ vô song, quyến rũ đàn ông thiên hạ phải quỳ dưới chân váy thạch lựu của mình, cam tâm tình nguyện phục vụ. Hắn không mắc bẫy. Dĩ nhiên, trêu ghẹo một hai thì vẫn được. Giác Lệ Tiếu mắt long lanh, nàng thật sự đã xem thường nam nhân trước mắt này. Vừa rồi trên người nàng đã tỏa ra mùi hương mê hoặc lòng người, bất kỳ nam nhân nào chỉ cần hít vào một lúc sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nam nhân này lại không hề động lòng. Chẳng lẽ nam nhân này đã sớm biết trước? Nàng quyết định thử lại thực lực của đối phương. Thiếp thân tuân mệnh. Giác Lệ Tiếu nói xong, liền từ từ cởi chiếc áo khoác trên người ra, để lộ đôi vai hồng phấn quyến rũ, chiếc áo yếm trên người thấp thoáng. Thấy cảnh tượng rực rỡ này, Tô Tiểu Tung càng xấu hổ đến đỏ bừng mặt, trong mắt càng có chút không dám tin. Yêu nữ chính là yêu nữ, thật không biết xấu hổ. Thật không biết, tại sao Lý Thần Y không đuổi yêu nữ này đi? Trong khoảnh khắc, thân thể Giác Lệ Tiếu lại uốn éo, vũ điệu yêu kiều, đường cong tinh tế của cơ thể lộ ra không sót một chi tiết nào dưới từng điệu múa. Nàng muốn mê hoặc hoàn toàn nam nhân này, khiến hắn quỳ dưới chân váy thạch lựu của mình, phục vụ cho mình. Trong lúc múa, đôi mắt quyến rũ của nàng càng tỏa ra ánh sáng đặc trưng của nam giận vũ tộc, câu hồn và phách, không gì có thể thoát. Lý Bình An hứng thú quan sát. Vũ điệu của nữ nhân này so với những điệu múa thoát ý kia, không biết mạnh hơn bao nhiêu, có thể nói là một bậc thầy vũ đạo. Một số động tác khó, hoàn toàn không phải những vũ nữ thoát ý có thể so sánh. Nhất cử nhất động đều vừa phải, đủ để được gọi là nghệ thuật. Không tệ, thật là mãn nhãn. Lý Bình An chân thành nhận xét. Có thể ở một nơi như thế này, thưởng thức một điệu múa như vậy, thật không tệ. Sắc mặt Giác Lệ Tiếu dần dần thay đổi. Nàng phát hiện dù dùng cách nào, đối phương dường như đều không có cảm giác với mị hoặc chi thuật của nàng. Nam nhân trước mắt này thật đáng sợ. Có thể dưới mị thuật như vậy của nàng mà vẫn ung dung, chứng tỏ tu vi của đối phương đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy mình bị trêu đùa, Giác Lệ Tiếu lập tức có chút tức giận, từ trước đến nay đều là nàng trêu đùa đàn ông, hôm nay lại bị một nam nhân thần bí trêu đùa. Nàng lập tức thu lại mị hoặc chi thuật. Các hạ rốt cuộc là ai? Lẽ nào ngươi không có hứng thú với phụ nữ? Đôi môi đỏ của Giác Lệ Tiếu mấp máy, giọng nói vẫn quyến rũ. Tô Tiểu Thu nghe vậy, càng tức giận, nữ nhân này sao có thể nói Lý Thần Y lại như vậy? Lý Bình An không khỏi cười, sắc mặt thản nhiên, hôm nay được thánh nữ Kim Viên Minh múa tặng, rất vui. Không biết minh chủ của các ngươi biết được sẽ cảm thấy thế nào. Người đàn ông duy nhất Giác Lệ Tiếu quan tâm chính là Địch Phi Thanh, nếu để Địch Phi Thanh, một kẻ kiêu ngạo, biết được nữ nhân này lẳng lơ trước mặt hắn, e rằng sẽ càng thêm chán ghét. Ngươi? Sắc mặt Giác Lệ Tiếu lại biến. Người này dường như hiểu rõ Kim Viên Minh như lòng bàn tay, và dường như cũng rất hiểu nàng. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại hiểu rõ Võ Lâm Đại Hy Triều như vậy? Giác Lệ Tiếu không khỏi cảm thấy, người này có chút khiến nàng kiêng dè. Thấy Giác Lệ Tiếu lộ vẻ cảnh giác, Lý Bình An càng thêm đắc ý, nghe đồn thánh nữ Kim Viên Minh giỏi thao túng lòng người, gây rối giang hồ, theo ta thấy, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thôi được rồi, thân phận của ta, ngươi không xứng để biết. Trừ khi có một ngày, ngươi trở thành nô lệ của ta, mới có thể miễn cưỡng biết được danh hiệu của ta. Lý Bình An lạnh lùng nói. Hắn không có chút hứng thú nào với Kim Viên Minh, đối với Giác Lệ Tiếu tuy không chán ghét đến thế, nhưng cũng không có nhiều thiện cảm. Giác Lệ Tiếu không ngờ khẩu khí của người này lại ngông cuồng đến vậy. Gương mặt xinh đẹp của nàng lạnh như xương, mắt lạnh lùng, các hạ, chưa kể khẩu khí cũng quá lớn hơn rồi, lẽ nào thật sự không coi Kim Viên Minh của ta ra gì? Phải biết, Kim Viên Minh là thế lực khiến vô số thế lực trong võ lâm phải sợ hãi. Kim Viên Minh là cái thá gì, trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một đám giặc cỏ giang hồ. Lý Bình An không chút lưu tình bình phẩm. Mắt Tô Tiểu Thung mở to vài phần, nàng lại được thấy một Lý Thần Y Lì bá đạo, nhưng lần này còn bá đạo hơn cả lần đối phó với Bách Xuyên Viện. Kim Viên Minh là thế lực số một trong tà đạo, cao thủ như mây, trong mắt Lý Thần Y Lì lại thảm hại đến vậy sao? Đây không phải là sỉ nhục Giác Lệ Tiếu sao? Ngươi sỉ nhục ta không sao, còn sỉ nhục Kim Viên Minh, sỉ nhục minh chủ. ngực giác lệ tiếu phập phồng, nàng bị Lý Bình An chọc giận. Thiên hạ này chưa từng có ai dám nói Kim Viên Minh như vậy, ta chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi, không nghe được thì mời về. Lý Bình An thờ ơ nói, lần này hắn không tính kê Kim Viên Minh, vốn chỉ định sỉ nhục Bách Xuyên Viện một phen, để người đời thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ này. Không ngờ giác lệ tiếu này lại đến nhanh như vậy, muốn thu phục hắn dưới chân váy thạch liễu, quả là ngu xuẩn hết sức. Chuyện này Kim Viên Minh của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giác lệ tiếu lạnh lùng hử, nhưng với tu vi của mình, nàng rất rõ, căn bản không phải là đối thủ của đối phương, không dám làm cản. Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài. Ra khỏi y quán, trời đã tối, giác lệ tiếu lại bình tĩnh lại. Lần này nàng đến y quán vốn là để thăm dò hư thực của người thần bí này, không ngờ mình không những chẳng thăm dò được gì, ngược lại còn bị đối phương trêu đùa một phen, thậm chí còn bị sỉ nhục một lần. Tâm cơ và thành phủ của người này sâu không lường được, không ngờ trong giang hồ lại có một nhân vật như vậy. Giác lệ tiếu thầm kinh ngạc, lẩm bẩm một tiếng, nàng suy nghĩ một lát, nhìn về phía Bách Xuyên Viện, ánh mắt nàng khẽ động, lại lộ ra vài phần âm mưu. Thử, lần này vẫn phải để Vân Bị Khâu ra tay. Lý Thần Y Điệp, ta thật muốn xem thử, ngươi rốt cuộc có bộ mặt thật như thế nào. Giác lệ tiếu tính tình cao ngạo, tự nhiên không chịu thua. Khoe miệng nàng nết lên nụ cười lạnh lùng, thân hình lóe lên, liền biến mất trong màn đêm. Chương 176, Bách Xuyên Viện giải huyệt thất bại, đại hy đệ nhất địch phi thanh đến. Chương 176, Bách Xuyên Viện giải huyệt thất bại, đại hy đệ nhất địch phi thanh đến trong y quán. Tô Tiểu Thung thấy giác lệ tiếu rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng có chút lo lắng cho Lý Thần Y Điệp. Lý Thần Y Điệp, Kim Viên Minh là thế lực phản diện lớn nhất trong võ lâm đại hy triều, bọn hắn không dễ đối phó, ngài đắc tội với thánh nữ của bọn hắn, e rằng sẽ bị bọn hắn trả thù. Tô Tiểu Thung nhìn Lý Bình An nói. Lý Bình An liếc nhìn sắc trời bên ngoài, quay đầu lại, cười nói, Tô nữ hiệp, Kim Viên Minh trong mắt người khác thì ghê gớm, trong mắt ta chẳng là gì cả. Ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày nay, Tô Tiểu Thung ngày càng quan tâm đến hắn. Tô Tiểu Thung thấy hắn vẻ mặt thản nhiên như không, không khỏi càng thêm tò mò, Lý Thần Y Điệp này tự tin như vậy, thật sự không sợ đắc tội với các thế lực võ lâm thiên hạ. Phải biết, trước đó hắn còn coi thường Bách Xuyên Viện, cũng đã đắc tội với Bách Xuyên Viện. Lý Thần Y Điệp, ngài không thể đắc tội với cả thế lực chính đạo lẫn phản diện của Đại Hy triều được, như vậy chẳng phải là không được lòng bên nào sao? Tô Tiểu Thung có chút không hiểu. Lý Bình An nghe vậy nói, yên tâm, cho dù Bách Xuyên Viện và Kim Viên Minh liên thủ, ta cũng không sợ. Nhưng như vậy, mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn. Lý Bình An nói xong, vung tay đóng cửa lớn của y quán lại. Đêm đã khuya, Tô nữ hiệp, nghỉ ngơi đi. Lý Bình An nói xong, quay người trở về phòng trên lầu. Tô Tiểu Thung cảm thấy Lý Thần Y thì hẳn đang lưu tính gì đó, nàng nghĩ ngợi, rồi quay người vào phòng thuốc. Trong dược viện của Bách Xuyên Viện, Tiêu Tử Câm, Vân Bị Khâu và Thạch Thủy vẫn đang cố gắng giải huyệt đạo cho ba người. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, mạch đập của mấy đệ tử ngày càng yếu, nhưng bọn hắn vẫn bó tay không có cách nào. Một lúc sau, mạch đập của ba đệ tử đều không còn. Vân Bị Khâu mặt mày tái xanh, hắn thu tay lại, lạnh lùng hừ, không cần giải huyệt nữa. Tiêu Tử Câm cũng thu tay lại, sắc mặt cũng có chút khó coi. Thạch Thủy không nói nhiều, nàng đã đoán được kết quả hiện tại. Lý Thần Y kia dám giết môn nhân của Bách Xuyên Viện ta, đối địch với Bách Xuyên Viện, quyết không thể tha nhẹ. Vân Bị Khâu sắc mặt âm trầm. Lần này hắn không giải được huyệt đạo của mấy đệ tử, có thể nói là bị sỉ nhục nặng nề. Lai lịch của đối phương không đơn giản, hắn rất rõ. Nhưng kết hợp với thực lực của những người cũ tứ cố môn, hắn có thể bắt được người này. Nói xong, hắn liếc nhìn Tiêu Tử Câm và Thạch Thủy. Tiêu Tử Câm nhíu mày, Vân Viện chủ, chuyện này không thể vội vàng. Thạch Thủy không nói gì, nhưng ánh mắt sâu thẳm. Thôi được, chuyện này ngày mai bàn lại. Vân Bị Khâu thấy không nhận được sự ủng hộ của hai người, vội vã rời đi. Trong nháy mắt, hắn đã trở về phòng ngủ của mình. Đẩy cửa bước vào, hắn liền ngửi thấy một mùi hương lạ, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vội vàng đóng cửa phòng lại. Trước bàn trong phòng, ngồi một giác lệ tiếu xinh đẹp, trên gương mặt kinh diễm kia mang theo vài phần mỹ cốt. Vân Bị Khâu liếc nhìn, liền cảm thấy mình có chút không kiềm chế được. Người sao lại đến đây? Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng hừ. Lẽ nào ngươi cũng vì Lý Thần Y kia mà đến? Vân Bị Khâu cười lạnh. Đến thăm ngươi, chúng ta đã lâu không gặp rồi nhỉ? Vân Viện chủ mặt đầy tức giận, không biết là giận ai. Giác lệ tiếu cười nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sắc mặt Vân Bị Khâu càng thêm lạnh lùng. Ta muốn ngươi đối phó với Lý Thần Y gì kia, có nắm chắc không? Tham dò được lai lịch của hắn không? Giọng điệu giác lệ tiếu thay đổi. Ngươi quả nhiên là vì Lý Thần Y gì kia mà đến, ta đã là bại tướng dưới tay hắn, không thể làm gì được, mời về. Vân Bị Khâu lạnh lùng. Lần này hắn không giải được huyệt đạo bị đối phương phong bế, khiến hắn mất hết thể diện. Nói như vậy, ngươi không giải được huyệt đạo của mấy môn nhân kia. Hừ, pháp môn của đối phương độc đáo, ngươi không giải được không có nghĩa là ngươi đã thua. Năm xưa, một nhân vật như Lý Tương Di, ngươi còn có thể đối phó. Đối phó người này cũng không thành vấn đề. Giác lệ tiếu nói, lấy ra một lọ thuốc độc. Buồn cũ xoan lại, ngươi nên biết chứ. Nàng nhìn Vân Bị Khâu cười nói. Vân Bị Khâu cười lạnh nhìn đối phương, câm miệng, chuyện của Lý Tương Di đã kết thúc rồi, ta sẽ không giúp ngươi nữa. Giác lệ tiếu bật cười. Lần này không phải giúp ta, mà là giúp chính ngươi và Bách Xuyên Viện. Ngươi lẽ nào không muốn biết lai lịch của người này? Còn có chuyện của Lý Tương Di. Giác lệ tiếu nói xong, liền đứng dậy, dừng lại bên cạnh Vân Bị Khâu nửa giây, rồi nhanh chóng rời đi. Vân Bị Khâu nhìn lọ thuốc độc trên bàn trầm ngâm. Trong lọ này chính là bích trà chi độc được mệnh danh là kịch độc thiên hạ. Giác lệ tiếu sau khi rời khỏi Bách Xuyên Viện lại càng nghĩ càng tức. Tối nay nàng bị tên nhóc kia trêu ghẹo, còn bị sỉ nhục một phen, thật khó nhịn. Đúng lúc này nàng lại cảm nhận được một luồng khí tức khác, trước mặt đứng một nam tử khí tức vô cùng lạnh lùng, khí thế bá đạo, ánh mắt lạnh lẽo. Thấy người này, ánh mắt Giác Lệ Tiếu thay đổi rất nhiều, nàng đội vàng chắp tay hành lễ, gặp qua minh chủ. Nàng vạn lần không ngờ, Địch Phi Thanh cũng đã đến đây. Địch Phi Thanh quét mắt nhìn đối phương, lạnh giọng hỏi, người đến đây đã điều tra được gì chưa? Người này rốt cuộc là nhân vật gì? Biết được tung tích của Lý Tương Di? Địch Phi Thanh lạnh lùng hỏi. Bao nhiêu năm nay, hắn vẫn luôn tin Lý Tương Di căn bản không chết, vẫn luôn muốn cùng hắn công bằng phân cao thấp. Chỉ tiếc, sau trận chiến ở Đông Hải, Lý Tương Di không còn tin tức gì, cho đến gần đây trong giang hồ mới xuất hiện tin tức về Tương Di Thái Kiếm. Lần này hắn không nhịn được phải ra ngoài xem xét tình hình. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, tìm kiếm bấy lâu, hắn lại không tìm thấy tung tích của Lý Tương Di. Ngay khi hắn sắp từ bỏ, trên giang hồ lại truyền ra tin tức xảy ra ở Bách Xuyên Viện. Hắn mới lần theo dấu vết đến đây. Minh chủ, lai lịch người này vô cùng thần bí, nhưng hắn dường như có chút giao tình với Lý Tương Di. Hắn hẳn là biết tung tích của Lý Tương Di. Nhưng người này dường như đánh giá không cao về Kim Viên Minh. Giác Lệ Tiếu chắc tay, giọng điệu lạnh lùng. Nói như vậy, người này thật sự là bằng hữu của Lý Tương Di. Nếu đã vậy, ta sẽ đích thân gặp người này, xem hắn rốt cuộc là nhân vật gì. Địch Phi Thanh trước nay luôn cao ngạo, cho rằng trong thiên hạ chỉ có một mình hắn là vô địch. Người có thể cùng hắn một trận chiến cũng chỉ có Lý Tương Di. Nhưng có thể trở thành bằng hữu của Lý Tương Di, tu vi của đối phương hẳn là không tầm thường. Minh chủ, tu vi của người này khá bất phàm, lai lịch lại càng thần bí, sao không để thuộc hạ thử lai lịch của hắn trước, rồi hãy tính. Giác Lệ Tiếu vội vàng khuyên can. Nàng hiểu rõ con người của Địch Phi Thanh, tính tình cô độc kiêu ngạo, trong mắt rất ít khi dung được người khác, luôn muốn tìm một cường giả có thể sánh ngang với Lý Tương Di để giao đấu. Tu vi bất phàm càng hợp ý ta. Địch Phi Thanh tự nhiên không nghe lời khuyên của Giác Lệ Tiếu, hắn đến đây lần này, mục đích chính là muốn xem người đã đánh giá Bách Xuyên Viện là đồ bỏ đi, rốt cuộc có bao nhiêu khí độ. Nếu đã vậy, thuộc hạ nguyện ý đi cùng. Giác Lệ Tiếu có chút lo lắng. Tuy nàng biết Địch Phi Thanh là một trong những cường giả hàng đầu của Võ Lâm Đại Hy Triều, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng cho an nguy của đối phương. Người không cần theo. Địch Phi Thanh phất tay, dường như không muốn gặp Giác Lệ Tiếu. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền lướt đi với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước y quán. Lúc này, y quán đã sớm đóng cửa. Địch Phi Thanh liếc nhìn y quán, có chút suy tư, sau đó, hắn liền ôm bảo đao trong tay đứng thẳng tắp, không có ý định làm phiền đối phương. Trong nháy mắt, Giác Lệ Tiếu cũng đã theo kịp. Nàng nhìn Địch Phi Thanh đứng như tượng gỗ, càng thêm tức giận. Nàng không thể để minh chủ của Kim Viên Minh đường đường đứng trước cửa nhà người khác chờ đợi. Minh chủ, để ta gõ cửa. Giác Lệ Tiếu bước lên, định gõ cửa y quán. Địch Phi Thanh cười lạnh, đừng gây thêm chuyện, ta muốn đích thân trở Lý Tương Di xuất hiện. Hắn cảm thấy trong y quán này dường như không có cường giả nào, chỉ có một cao thủ tiên tiến cảnh, ngoài ra còn có một thanh niên trông như không biết võ công. Lẽ nào tin đồn là giả? Chương 177, Lý Bình An bá khí, coi thường thực lực của Địch Phi Thanh. Chương 177, Lý Bình An bá khí, coi thường thực lực của Địch Phi Thanh. Trên lầu 2 của y quán, Lý Bình An đang nằm trên giường đã sớm phát hiện ra Địch Phi Thanh. Nghe thấy cách xưng hô của Giác Lệ Tiếu, hắn liền biết đối phương chính là minh chủ của Kim Viên Minh. Tên này cũng tới rồi. Xem ra, hắn đến để tìm Lý Tương Di. Cũng không biết tên Lý Liên Hoa này chạy đi đâu rồi. Rõ ràng tu vi đã khôi phục, tại sao còn không chịu đối mặt với quá khứ? Lý Bình An thầm nghĩ trong lòng, có chút cạn lời. Thật ra, hắn tới đây, gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là để chờ Lý Liên Hoa đến. Sau đó vạch trần chuyện của 10 năm trước cho xong việc. Đại Hy Triều này đối với hắn mà nói, võ đạo nội tình kém hơn Đại Minh quá nhiều. Địch Phi Thanh này được xưng là cường giả đệ nhất Đại Hy, tu vi cũng chỉ ở khoảng tông sư cảnh trung kỳ đến hậu kỳ, không khác Lý Liên Hoa là bao. Trong phòng thuốc, Tô Tiểu Thung cũng nghe thấy động tĩnh. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Giác Lệ Tiếu, gương mặt xinh đẹp càng thêm hoảng hốt. Minh chủ Kim Viên Minh, ma đầu như vậy cũng tới rồi. Tô Tiểu Thung có chút lo lắng cho an nguy của Lý Bình An. Nhưng ngay lúc nàng định trở dậy, bên hai liền truyền đến giọng nói của Lý Bình An. Tô nữ hiệp, không cần hoảng sợ, cứ yên tâm ngủ là được. Nghe thấy giọng nói, Tô Tiểu Thung hơi giật mình, đây là bí pháp truyền âm của Lý Thần Y Lìa. Tu vi của Lý Thần Y Lìa này lẽ nào còn mạnh hơn cả Địch Phi Thanh? Tô Tiểu Thung vẫn còn hơi lo lắng, danh tiếng của Địch Phi Thanh có thể nói là không ai không biết, không người không hay trong Võ Lâm Đại Hy Triều. Người này say mê võ công, tu vi cực sâu, từng là tuyệt đỉnh cường giả đã đánh bại Lý Tương Di. Bị một người như vậy để mắt tới, nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại. Trong lúc nhất thời, nàng muốn nói cho Lý Thần Y biết, nhưng lại không dám lên tiếng. Ngay lúc này, trong đầu nàng lại vang lên giọng nói của Lý Bình An. Tô nữ hiệp, ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi. Cứ giao tiếp bằng ý thức với ta là được. Giọng nói của Lý Bình An nghe có chút kỳ lạ, dường như vang lên trong đầu nàng, bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh nào. Tô Tiểu Thung là lần đầu tiên gặp phải pháp môn thần bí khó lường như vậy. Trong chốc lát, lòng nàng càng thêm kinh hãi. Tu vi của Lý Thần Y Lìa này quả nhiên là quỷ bí khó lường. Lý Thần Y Lìa, ngài không biết đó thôi, Địch Phi Thanh là cường giả đệ nhất trong Võ Lâm Đại Hy Triều, vô cùng đáng sợ, ngài tuyệt đối không được dễ dàng đối địch với hắn. Lần này ngài trêu chọc Giác Lệ Tiếu, e rằng đây là âm mưu của Giác Lệ Tiếu. Tô Tiểu Thung đội vàng dùng ý thức giao tiếp. Ha ha, Tô nữ hiệp cứ yên tâm, công tử ta hành sự trước nay đều có chừng mực, Địch Phi Thanh có mấy cân mấy lạng ta vẫn biết rõ. Lý Bình An lại truyền đến tiếng cười đắc ý. Sắc mặt Tô Tiểu Thung tuy có chút căng thẳng, nhưng không biết vì sao, sau khi Lý Bình An nói vài câu, nàng lại trở nên thả lỏng hơn. Được rồi, Tô nữ hiệp, ngươi yên tâm ngủ đi. Nói xong, giọng nói trong đầu nàng lập tức biến mất không dấu vết, như thể có một sức mạnh thần bí nào đó vừa rời đi. Gương mặt xinh đẹp của Tô Tiểu Thung tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng nhất thời không thể hiểu nổi, đây rốt cuộc là pháp môn gì. Lúc này, Trong căn phòng trên lầu 2, khóe miệng Lý Bình An cong lên một nụ cười. Vừa rồi hắn dùng pháp môn thần hồn để giao tiếp ý thức với Tô Tiểu Hùng, vậy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Xem ra thần hồn của hắn đã đạt tới một trình độ nhất định. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lập tức dùng sức mạnh thần hồn để chấn một võ giả như Tô Tiểu Thung thành kẻ ngốc. Tuy nhiên, hắn đương nhiên không thèm ra tay với một tiểu tiên thiên cảnh. Bên ngoài, Giác Lệ Tiếu ngẩng đầu nhìn y quán, phát hiện trong y quán vẫn không có động tĩnh gì, nàng không khỏi hừ lạnh nói: "Minh chủ, tu vi của người này ẩn giấu rất sâu, tuyệt đối không phải người bình thường, ngài đại giá quang lâm, hắn lại dám coi thường, quá xem nhẹ Kim Viên Minh chúng ta rồi. Hay là để thuộc hạ ra tay, dạy dỗ hắn một phen." Giác Lệ Tiếu hừ lạnh nói. Nàng thực sự không thể nhịn được khi thấy người đàn ông mình yêu bị đối xử như vậy. Địch Phi Thanh quay đầu lại liếc nhìn Giác Lệ Tiếu, sau đó trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, một luồng đao ý kinh khủng bộc phát ra. "Lý Thần Y Y, tại hạ là Địch Phi Thanh của Kim Viên Minh, đêm khuya làm phiền, xin hãy hiện thân gặp mặt." Giọng Địch Phi Thanh vang như trùng lớn, bùng nổ ra, lập tức kinh động bốn phía. Trong Bách Xuyên Viện đối diện, lập tức có không ít cường giả bị kinh động. Trong mấy mắt, tứ đại viện chủ của Bách Xuyên Viện, Tiêu Tử Câm và Kiều Uyển Vãn đều bước ra. Danh tiếng của Địch Phi Thanh, bọn hắn như sấm bên tai. Ai có thể ngờ, vị sát thần này cũng đã tới. Cùng lúc đó, hai mắt của không ít thế lực xung quanh cũng bị kinh động, nhìn về phía Bình An Y Y quán, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ, Minh chủ Kim Viên Minh Địch Phi Thanh cũng tới rồi. Lý Thần Y Y trong y quán này mặt mũi thật lớn a. Nghe đồn người này biết tung tích của Lý Tương Di, Địch Phi Thanh đến tìm, cũng không có gì ngạc nhiên. Địch Phi Thanh ra mặt, e rằng bộ mặt thật của người này hẳn là không giấu được nữa. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn tán không ngớt. Trên mái nhà của Bách Xuyên Viện, tứ đại viện chủ và mấy người khác cũng nhìn về phía y quán. Kỳ Hán Phật trầm ngâm nói, không ngờ Địch Phi Thanh cũng bị hắn thu hút tới, xem ra người này quả thật không đơn giản. Kim Viên Minh ra tay, chúng ta không cần vội vàng hạ thủ. Bạch Truyền mấy ngày nay vẫn luôn cố gắng điều tra lai lịch của Lý Bình An, nhưng sau nhiều lần điều tra, bọn hắn lại phát hiện Lý Thần Y Lìa này như từ trên trời rơi xuống gần Bách Xuyên Viện. Không ai biết hắn đến như thế nào, mở y quán ra sao. Chỉ biết sau một đêm, y quán này đã xuất hiện. Về lai lịch của đối phương, với nội tình của Bách Xuyên Viện, cũng không tra ra được manh mối gì. Vì vậy, Bách Xuyên Viện có phần tiếc rẻ. Không sai, cứ để Địch Phi Thanh đối phó người này trước, Bách Xuyên Viện chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Vân Bị Khâu nhìn một lúc, nhướng mày nói, lần này hắn bị Lý Thần Y Lìa làm đủ, trong lòng không thể buông bỏ oán khí. Ngay lúc hắn đang nghĩ cách đối phó với chuyện ngày mai, không ngờ Địch Phi Thanh lại xuất hiện. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là cứu tinh. Tiêu Tử Câm lại nhướng mày nói, Địch Phi Thanh tới đây, e rằng chỉ là để tìm tung tích của Lý Tương Di, hắn sẽ không đối địch với đối phương. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là, Địch Phi Thanh thật sự hỏi được tung tích của Lý Tương Di từ miệng đối phương. Đây không phải là điều hắn muốn thấy. Tiêu Uyển Vãn có chút mong đợi nói, Địch Phi Thanh không phải vẫn luôn tìm kiếm Lý Tương Di sao? Hắn tới đây, hẳn là có thể được như ý nguyện. Với tu vi của hắn, chắc chắn có thể ép đối phương lùi bước. Đến lúc đó, ta cũng sẽ biết được tung tích của Lý Tương Di. Giọng Tiêu Uyển Vãn lạnh lùng nói. Sắc mặt Tiêu Tử Câm càng thêm khó coi. Tiêu Uyển Vãn từ khi biết được tin tức của Lý Tương Di, đã có chút điên cuồng. Cứ xem sao đã. Kỳ Hán Phật không để ý đến lo lắng của Tiêu Tử Câm, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào y quán, xem vị Lý Thần Y kia có phản ứng gì. Trong phòng trên lầu 2 của y quán, Lý Bình An khẽ nhíu mày. Địch Phi Thanh này thật biết chọn thời điểm. Lập tức, hắn truyền âm, có chuyện gì, sáng mai hay nói, đừng làm phiền giấc mộng của người khác. Giọng nói tuấn lãng, nhưng lại khiến mỗi người đều nghe rõ ràng. Chỉ riêng công lực này, đã không phải người thường có thể làm được. Tuy nhiên, lại gây ra phản ứng dữ dội. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Lần trước bình phẩm Bách Xuyên Viện, khiến mấy vị viện chủ của Bách Xuyên Viện phải biết khó mà lui. Lần này lại không coi Kim Viên Minh ra gì, đây hoàn toàn là không coi các thế lực Võ Lâm Đại Hy Triều ra gì. Không sai, lẽ nào người này đến Đại Hy Triều là để tiêu khiển Võ Lâm Đại Hy? Người này vậy mà ngay cả Địch Phi Thành cũng không coi ra gì, khí phách thật lớn. Đúng vậy, Kim Viên Minh không phải chính đạo, một khi động thủ sẽ không thủ hạ lưu tình. Người này thật là to gan lớn mật. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh đang xem đều bị kinh động. Trên mái nhà Bách Xuyên Viện, sắc mặt mấy người cũng có chút kinh ngạc. Người này rốt cuộc là ai, lại dám coi thường Địch Phi Thanh? Hay là nói, người này căn bản không biết sự lợi hại của Địch Phi Thanh? Vân Bị Khâu là lần đầu tiên gặp một người có khí thế ngút trời như vậy. Tiêu Tử Câm cũng kinh ngạc, cho dù là hắn, đối mặt với Địch Phi Thanh cũng phải nhường ba phần, không dám vô lễ, người trong ý quán này thật là kiêu ngạo. Người này đến Đại Hy ta rốt cuộc có ý đồ gì? Lúc này, giọng điệu của Kỳ Hán Phật đã trầm xuống rất nhiều. Hắn đoán đối phương hẳn không phải là cường giả giang hồ của Đại Hy, nếu không, sẽ không coi thường Bách Xuyên Viện và Kim Viên Minh. Kỳ viện chủ, người này nhất định có mục đích không thể cho người khác biết, không thể không đề phòng. Thạch Thủy mặt đầy vẻ nghiêm trọng, lần trước nàng bị đối phương một chiêu tát bay ra ngoài, ký ức vẫn còn mới mẻ, đối với hành vi của người này luôn luôn nghi ngờ. Kỳ Hán Phật gật đầu, giọng điệu nghiêm túc nói, nếu có thể, Bách Xuyên Viện sẽ triệu tập anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cùng người này chu toàn. Hắn quả nhiên giống như Lý Tương Di, cuồng ngạo bất kham. Hắn rốt cuộc có quan hệ gì với Lý Tương Di? Tiêu Uyển Vãn đối với Lý Bình An càng thêm tò mò. Dưới y quán, Giác Lệ Tiếu Hoa dung thất sắc, mặt mày tái mét. Tối nay nàng bị làm nhục và coi thường thì thôi, nàng quyết không cho phép người đàn ông của mình cũng bị đối xử như vậy. Minh chủ, sự việc đã đến nước này, không thể nhịn được nữa. Giác Lệ Tiếu lạnh lùng nói. Dưới gầm trời này, thật sự chưa có ai dám coi thường Kim Viên Minh như vậy. Sắc mặt Địch Phi Thanh cũng có chút khó coi, im lặng một lát rồi nói, chuyện này bản tọa tự mình xử lý, ngươi không cần nhiều lời. Nói xong, đao ý toàn thân hắn càng thêm mạnh mẽ. Các hạ, bản minh chủ thấy ngươi cũng giống như nhân vật lý tưởng gì, hay là ra đây cùng địch mỗ một trận, thế nào? Trong mắt Địch Phi Thanh tràn ngập chiến ý, hắn cảm thấy Lý Bình An là một tuyệt đỉnh cường giả. Hắn đã rất lâu rồi không gặp được nhân vật như vậy. Trong y quán, Lý Bình An lại nhíu mày, Địch Phi Thanh này quả nhiên là một bossy, nhưng tu vi của đối phương trong mắt hắn chỉ là một đứa trẻ con, hoàn toàn không đáng để hắn ra tay. Địch Phi Thanh, nói thật, ngươi còn chưa xứng cùng ta một trận, trở về đi, có việc ngày mai lại đến. Giọng nói của Lý Bình An lại truyền ra. Trong lúc nhất thời, các nhân sĩ giang hồ xung quanh xôn xao. Đùa gì vậy, Địch Phi Thanh tuy là người của tà phái, nhưng là cường giả đỉnh cao được công nhận. Người này thật là đủ cuồng vọng, lại dám coi thường Địch Phi Thanh. Quá cuồng, thật sự quá cuồng vọng. Địch Phi Thanh nên lập tức ra tay, giết chết người này. Quả thực là đang làm nhục võ lâm đại hi ta. Quả thực là không có đạo lý. Dưới bầu trời đêm, không ít nhân sĩ giang hồ đều bất bình. Minh chủ, quyết không thể tha cho người này. Giác Lệ Tiếu càng run rẩy toàn thân, đối phương lại dám coi thường Kim Viên Minh như vậy. Sắc mặt Địch Phi Thanh cũng lộ ra vài phần sát ý, hắn chưa từng bị coi thường đến mức này. Dưới gầm trời này, người dám nói câu này với hắn, còn chưa ra đời. Chương 178, một chiêu nghiền ép, Lý Bình An cười ngạo toàn bộ đại hi triều. Chương 178, một chiêu nghiền ép, Lý Bình An cười ngạo toàn bộ đại hi triều. Trong nháy mắt, trên người Địch Phi Thanh bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Sát khí này vừa xuất hiện, liền khiến bảo đao trong tay hắn cũng khẽ đều lên, một luồng đao ý kinh khủng từ trên người hắn quát ra. Áp lực của đao pháp tông sư cũng lập tức bùng nổ. Giác Lệ Tiếu thấy cảnh này, sợ hãi bội vàng lui sang một bên. Vị minh chủ này của nàng là cường giả đỉnh cao trong đại hi triều, Lý Thần Y đi trong y quán đắc tội với cường giả như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Trước Bách Xuyên viện, tứ đại viện chủ, Tiêu Tử Câm và Kiều Huyền Vãn mấy người thấy cảnh này, trong mắt đều trở nên ngưng trọng hơn. Địch Phi Thanh tuy không hợp với bọn hắn, nhưng dù sao cũng là cường giả đỉnh cao được công nhận trong đại hi triều, đại diện cho thực lực của võ lâm đại hi triều. Đặc biệt là đao pháp, uy lực càng lớn, phối hợp với bảo đao trong tay hắn, cũng chỉ có Lý Tương Di năm đó mới có sức đánh một trận. Những người còn lại căn bản không phải đối thủ. Bọn hắn muốn xem Lý Thần Y đi trong y quán lấy gì để so sánh với Địch Phi Thanh. Hừ, tên nhóc đó đắc tội với Địch Phi Thanh, quả thực là tự chuốc khổ vào thân. Kim Viên Minh đã ra tay, Bách Xuyên viện chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vân Bị Khâu thấy cảnh này, không khỏi có chút đắc ý nói. Tiêu Tử Câm cũng cười lạnh nói, đối phương nếu chết dưới đao của Địch Phi Thanh, cũng là gieo gió gặt bão. Chúng ta không tiện nhúng tay. Lời của hắn nghe như đang nói với Kiều Huyền Vãn. Kiều Huyền Vãn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo nói, trước khi ta tìm được Lý Tương Di, không ai được giết hắn. Nàng không thể mất đi tin tức của Lý Tương Di một lần nữa. Nghe lời này, sắc mặt Tiêu Tử Câm lại thay đổi không ít. Tiêu Huyền Vãn rõ ràng đã bị đối phương mê hoặc, người này phải chết. Tiêu Tử Câm thầm nghĩ trong lòng. Các nhân sĩ giang hồ của đại hi triều xung quanh thấy vậy, đều xôn xao. Địch Phi Thanh cuối cùng cũng ra tay rồi, không biết hai tháng ai thua. Còn phải hỏi sao? Địch Phi Thanh là cường giả đệ nhất trong đại hi triều, đối địch với hắn, tự nhiên là bại. Chưa chắc, tu vi của người này vô cùng thần bí, e rằng cũng là một vị cường giả đỉnh cao. Mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ của Địch Phi Thanh. Các nhân sĩ giang hồ của đại hi triều đều đặt kỳ vọng vào Địch Phi Thanh. Hỏng rồi, Lý Thần Y Lìa lần này thật sự gặp nguy hiểm rồi. Trong phòng thuốc, Tô Tiểu Thung lại có chút lo lắng. Thật sự là, khí thế mà Địch Phi Thanh bộc phát ra quá mạnh, khiến lòng nàng có chút bất an. Ngay khi nàng định có hành động, trên lầu 2 lại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Lý Bình An. "Địch Phi Thanh, đều nói ngươi là cường giả đệ nhất đại hi triều, vô địch đến mức không có đối thủ. Tối nay, công tử ta vốn không định ra tay, nhưng ngươi lại không biết tiến lui. Thế này đi, công tử ta thưởng cho ngươi một chỉ, nếu ngươi phá được một chỉ này, sẽ tha cho ngươi tính mạng, nếu không phá được, là chết hay tàn, xem tạo hóa của ngươi." Giọng nói của Lý Bình An từng chữ từng câu truyền ra ngoài y quán. Các nhân sĩ giang hồ xung quanh đều cảm thấy quá mức ngông cuồng. Lời vừa dứt, trên lầu 2 của y quán bỗng nhiên xuất hiện một dấu ngón tay khổng lồ, do chân khí ngưng tụ, chọc thẳng về phía Địch Phi Thanh. Dấu ngón tay này to như một cây cột lớn, uy lực kinh người. Địch Phi Thanh thấy cảnh này, không khỏi ánh mắt trầm xuống, đội vàng rút đao chống đỡ. Hắn là lần đầu tiên gặp phải pháp môn mạnh mẽ như vậy, chỉ cần một ngón tay đã khiến hắn cảm thấy áp lực rất mạnh. Bù, bảo đao của hắn vừa rút ra, liền sát khí đằng đằng, ánh sáng rực rỡ, vận chuyển đao pháp, một đao chém xuống, ầm một tiếng chém lên dấu ngón tay kia. Lập tức, một tiếng nổ lớn truyền đến. Địch Phi Thanh chỉ cầm cự được hơn một giây, liền bị chấn bay ra ngoài. Thấy cảnh này, các nhân sĩ giang hồ xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là pháp môn gì, lại ngay cả Địch Phi Thanh cũng không đỡ được. Đúng vậy, một ngón tay thật lớn, ngón tay này giống như chân khí hóa hình, pháp môn này thật lợi hại. Xem ra, tu vi của người này thật sự mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, các cường giả xung quanh đều chấn động không thôi. Một chiêu, trực tiếp khiến sắc mặt tất cả mọi người đều lại biến. Thạch viện chủ, đây là pháp môn gì, lại có thể đạt tới trình độ này? Bên phía Bách Xuyên viện, trên mái nhà, Vân Bị Khâu mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn định mượn tay nhiều cường giả để trừ khử Lý Thần Y Liễu, thấy cảnh này, liền hoàn toàn hoảng hốt. Pháp môn này không giống võ học pháp môn của đại hi triều, ta cũng không nhìn ra được gì. Địch Phi Thanh, lần này đã gặp phải cường địch rồi. Thạch Thủy ánh mắt rực lửa, nhìn chằm chằm về phía Địch Phi Thanh, mặt đầy vẻ chấn động. Chỉ bằng một chỉ này, đã khiến tầm nhìn võ học của nàng lập tức được nâng lên một tầm cao mới. Tu vi võ học mà trước đây nàng không dám nghĩ tới, lại trở thành hiện thực ngay trước mắt. Địch Phi Thanh rõ ràng không phải là đối thủ của người này. Tu vi cảnh giới của người này e rằng đã vượt qua Địch Phi Thanh. Không ngờ, con đường võ đạo có thể luyện đến trình độ này. Kỳ Hán Phật cũng mặt đầy vẻ kích động. Cho đến hôm nay, hắn mới thực sự thấy được thế nào là võ đạo tuyệt học thượng thừa. Tiêu Tử Câm thì bị dọa sợ. Tu vi của người này hóa ra cao thâm đến mức này, khó trách vô cùng bá khí. Tu vi bậc này, chỉ cần một ngón tay là có thể ấn chết chúng ta rồi. Tiêu Tử Câm giọng run rẩy nói, hôm nay may mà hắn không ra tay, nếu không, e rằng bây giờ đã là một cỗ thi thể. Trong đôi mắt của Kiều Huyền Vãn không khỏi lộ ra thần sắc khác thường. Hắn thật sự không phải Lý Tương Di sao? Nàng cảm thấy Lý Bình An quá giống Lý Tương Di, không, là người đàn ông mạnh mẽ và bá khí hơn cả Lý Tương Di. Người đàn ông như vậy mới đáng để nàng yêu. Giác Lệ Tiếu đang trốn trong bóng tối cũng không ngờ, Lịch Phi Thanh một chiều đã không chống đỡ nổi. Nàng không khỏi mặt đầy vẻ lo lắng. Lịch Phi Thanh chân đạp hư không, vẻ cuồng ngạo trên mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Đao pháp của hắn đã có thể chém giết nhiều loại pháp môn. Bất kỳ pháp môn nào trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Nhưng ngón tay này lại có thể phá được đao pháp của hắn. Tu vi của đối phương quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên, vừa rồi chỉ là thử tài một chút, tiếp theo mới là bùng nổ. Hắn vận chuyển toàn bộ sức mạnh, tay cầm bảo đao, ánh mắt ngưng tụ thành một đường thẳng. Đao nhân hợp nhất, phá. Địch Phi Thanh thi triển ra chiêu mạnh nhất, trong nháy mắt như hóa thành một luồng đao quang, mạnh mẽ chém xuống. Dưới một đao, trực tiếp chém lên dấu ngón tay khổng lồ đang ép tới. Trong nháy mắt, sức mạnh kinh khủng lan ra bốn phía. Địch Phi Thanh không kịp phản ứng, liền bị một chỉ chọc trúng, bay ngược ra ngoài. Một đao mạnh mẽ của hắn, căn bản không có tác dụng gì lớn. Thân thể Địch Phi Thanh rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, toàn thân có cảm giác đau đớn dữ dội. Một đao vừa rồi, tuy không phá được dấu ngón tay kia, nhưng ít nhất cũng đã triệt tiêu cho hắn không ít sát thương, nếu không, kết cục của hắn sẽ không chỉ đơn giản là phun máu. Minh chủ, Giác Lệ Tiếu thấy Địch Phi Thanh bị một chiêu đánh bay lần nữa, lập tức xông lên, ôm Địch Phi Thanh vào lòng. Địch Phi Thanh ánh mắt trầm xuống, trực tiếp ngất đi. Giác Lệ Tiếu cảm thấy không ổn, vội vàng ôm Địch Phi Thanh rời đi. Đến lúc này, tình cảnh của Địch Phi Thanh vô cùng nguy hiểm, nếu không đi, e rằng sẽ không bao giờ đi được nữa. Ai có thể ngờ, cường giả đệ nhất đại hy triều Địch Phi Thanh lại không chịu nổi một chiêu. Trong lúc nhất thời, xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Trong phòng trên lầu 2 của y quán, Lý Bình An liếc nhìn một cái, nhàn nhạt cười khẩy, pháp môn linh tê nhất chỉ mà hắn vừa dùng, chỉ là pháp môn cơ bản nhất. Địch Phi Thanh còn không đỡ được. Xem ra nội tình võ lâm của đại hy triều này thực sự bình thường. Thôi, đi ngủ thôi. Lý Bình An lắc đầu, định đi ngủ. Sau trận chiến này, hắn đoán chắc không ai dám gây rối trong y quán. Trong phòng thuốc, gương mặt xinh đẹp của Tô Tiểu Thung tràn đầy vẻ kinh ngạc, một mảng đỏ ửng. Không ngờ hóa ra tu vi của Lý Thần Y cao đến mức này. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Trên mặt Tô Tiểu Thung lộ ra vẻ mê trai. Thật ra, sau khi Lý Bình An ra tay tối nay, đã hoàn toàn khiến Tô Tiểu Thung có chút mê luyến. Trên không bách xuyên viện, tứ đại viện chủ, sắc mặt Tiêu Tử Câm đều vô cùng nghiêm trọng. Trận chiến tối nay có thể coi là trận chiến mạnh nhất của võ lâm đại hy triều, Địch Phi Thanh không ai bị nổi, cứ thế bị đánh bại. Thời gian chiến đấu tuy ngắn ngủi, nhưng ảnh hưởng mang lại quá lớn. Trên mặt Tiêu Huyền Vãn lại lộ ra vẻ vô cùng đắc ý nói, nhân vật như vậy, quả thực chính là mình tinh chói lọi trong võ lâm, tỏa sáng rực rỡ. Đẳng cấp của vị Lý Thần Y này vượt xa Lý Tương Di. Trong đôi mắt nàng lóe lên thần sắc khác thường, ngơ ngác nhìn về phía y quán. Tiêu Tử Câm thấy cảnh này, càng tức đến run cả người, nhưng nhất thời, hắn cũng không làm gì được. Được rồi, về Bách Xuyên biệt trước, tu vi người này kinh thế hai tụ, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, Kỳ Hán Phật đã hơi trấn tĩnh lại, phất tay nói. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, liền vào trong Bách Xuyên viện. Vân Bị Khâu ánh mắt lạnh lùng, nhưng hắn cũng biết, người này rất khó đối phó, đành phải quay người trở về. Hai viện chủ còn lại không do dự, quay người rời đi. Tiêu Tử Câm liếc nhìn Tiểu Huyền Vãn, giọng điệu âm trầm nói, "Huyền Vãn, chúng ta về trước đi." Tiêu Huyền Vãn giọng lạnh lùng nói, "Ngươi về trước đi, ta xem thêm một lần nữa." Tiêu Tử Câm không khỏi sắc mặt lại biến đổi, thử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Chương 179, cường giả đại hy triều lần lượt xuất hiện, đang cô đao kinh hãi. Chương 179, cường giả đại hy triều lần lượt xuất hiện, đang cô đao kinh hãi. Trên một tòa lầu cao cách Bách Xuyên viện không xa, lúc này lại đang đứng mấy vị cường giả. Người đứng giữa là một võ giả thần bí toàn thân bao phủ trong áo tròn đen, đôi mắt lóe sáng, ánh mắt lạnh lùng, đang chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra trước Bách Xuyên viện và y quán. Hai bên trái phải của hắn là mấy vị cường giả tông sư cảnh, một là hòa thượng đầu trọc khí tức thâm trầm, còn có ba võ giả tướng mạo kỳ quái, mặt mày hung tợn, khí tức mỗi người đều thâm hậu, vừa nhìn đã biết đều là cường giả tông sư cảnh. Minh chủ, không ngờ gần Bách Xuyên viện lại ẩn giấu một cường giả mạnh mẽ như vậy, ngay cả Địch Phi Thanh cũng không phải đối thủ. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Và có quan hệ gì với Lý Tương Di kia? Lúc này, hòa thượng đầu trọc kia đôi mắt tỏa ra ánh sáng tà ác, trên mặt lộ ra vài phần kiêng dè. Địch Phi Thanh được xưng là cường giả đệ nhất trong đại hy triều, thực lực mạnh mẽ, bị một chiêu đánh thành trọng thương, đã tạo ra áp lực rất lớn cho hắn. Vô Giới Ma Tăng, ngươi dù sao cũng là cường giả đỉnh cao trên vạn nhân sách, sao bị dọa sợ rồi hả? Lời vừa dứt, trong ba người bên cạnh, một cường giả xấu xí thân hình khôi ngô lộ ra vẻ trâm trọng nói, lẽ nào phù đồ tam thánh các ngươi có thể thắng được cường giả thần bí trong y quán kia? Nghe vậy, Vô Giới Ma Tăng hừ lạnh một tiếng nói, hắn tuy không phải người trong đại hy triều, nhưng dù sao cũng lăn lộn ở đại hy triều, không tự đại đến thế. Nếu minh chủ hạ lệnh, ba người chúng ta nhất định sẽ đạp nát cái y quán nhỏ bé kia. Chuyện Địch Phi Thanh không làm được, ba người chúng ta chưa chắc đã không làm được. Cường giả vạm vỡ cười lạnh nói, nếu có nhân sĩ giang hồ của đại hy triều ở bên cạnh, nhất định sẽ bị kinh ngạc. Mấy người này đều là cường giả nằm trong top 5 trên vạn nhân sách, mỗi người đều là tông sư, cùng nhau xuất hiện ở đây, nhất định có chuyện lớn. Người đứng giữa ba khí phất tay nói, mấy vị đều là cường giả thành danh trong giang hồ, cho dù đối mặt với địch phi thanh, cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Đối phó với cường giả trong ý quán kia, không đội nhất thời. Tu vi người này cố làm ra vẻ bí ẩn, vạn thánh đạo chúng ta cũng không cần quá để tâm. Bản minh chủ muốn xem, hắn xuất hiện ở đây, rốt cuộc là để làm gì? Người này nói Lý Tương Di còn sống, nhất định có mục đích lớn hơn. Vị này chính là minh chủ vạn thánh đạo Đan Cô Đao đang che giấu thân hình. Từ khi trên giang hồ xuất hiện chuyện Tương Di thái kiếm, hắn liền quyết định tự mình ra mặt, xác minh xem Lý Tương Di có còn sống trên đời không. Sự xuất hiện của y quán này càng khiến hắn nghi ngờ, đằng sau có một âm mưu lớn hơn. Minh chủ nói rất phải. Người này tuy đánh bại địch phi thành, nhưng chưa chắc đã mạnh mẽ như biểu hiện, hắn có lẽ bị cưỡng ép bật công, cũng sẽ bị phản vệ. Vô giới ma tăng cũng có chút suy đoán. Hắn không phải chưa từng nghe nói, có pháp môn giúp tăng uy lực tức thời để giết cường địch, nhưng sau khi vận công xong, sẽ bị phản vệ, cần một khoảng thời gian mới có thể hồi phục. Được rồi, hành tung người này quỷ bí, tối nay đã rất mượn rồi, ngày mai bản tọa sẽ đích thân đi gặp vị cường giả này. Đan Cô Đao trầm ngâm một lát, ánh mắt thâm trầm nói. Vâng. Mấy người nghe vậy, đều gật đầu. Sau đó, mấy người bọn hắn thân hình lóe lên, biến mất trong màn đêm. Cách chỗ bọn hắn không xa, đại nội cao thủ được coi là cường giả đệ nhất trong Đại Hy Triều, Dương Quân Xuân đang lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía y quán. Thật không ngờ, trong Đại Hy Triều lại ẩn giấu một cường giả như vậy. Muốn khuấy động phong vân trong võ lâm Đại Hy Triều, gây chuyện sinh sự, không dễ dàng như vậy đâu. Hắn quanh tay, tay cầm bảo kiếm, ánh mắt lạnh lùng, nhưng mặt như ngọc, giống như một công tử tuấn tú. Nhưng nếu biết thân phận của hắn, e rằng không ít nhân sĩ giang hồ đều phải tránh xa ba thước. Cường giả xếp hạng thứ hai trên bạn nhân sách, đại nội đệ nhất cao thủ được hoàng đế Đại Hy Triều đặc biệt ban tặng danh hiệu Ngự Tứ Thiên Long được hoàng đế Đại Hy Triều vô cùng tin tưởng. Thân phận của người này, bản quan nhất định phải tra rõ. Dương Quân Xuân hừ lạnh một tiếng, thấy không có chuyện lớn gì xảy ra nữa, quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Bình An thong thả tỉnh dậy. Bệnh nhân được ký chủ chữa trị đã có 10 người khỏi bệnh, chúc mừng ký chủ nhận được một năm tu vi đại tông sư cảnh viên mãn. Nghe thấy giọng nói máy móc của hệ thống, Lý Bình An khẽ gật đầu. Tuy chỉ có một năm tu vi, nhưng hắn vẫn rất hài lòng. Với tu vi hiện tại của hắn, không đội vàng tăng cấp nhanh như vậy. Hắn ước tính, ngoài những truyền nhân của các môn phái thần bí, hoặc những lao quái vật đang cố gắng tu luyện trường sinh bất tử, gần như không có ai có tu vi vượt qua hắn. Chuyện tối qua chắc hẳn đã lan truyền ra ngoài. Địch Phi Thanh bị hắn một ngón tay ấn xuống đất trà đạp, toàn bộ võ lâm Đại Hy Triều hẳn là đã sôi sục. Ý quán của hắn, e rằng sẽ có nhiều cường giả hơn đến thăm dò. Tuy nhiên, đối với những người này, hắn không có hứng thú, người hắn trở là Lý Liên Hoa. Đối phương có vẻ đang điều tra chuyện năm đó, nhưng chắc là thu hoạch không lớn. Nếu hắn đã đến Đại Hy Triều, tiện thể giải quyết luôn chuyện này. Xuống lầu, Lý Bình An vươn vai. Tô Tiểu Thung đã dậy từ sớm, với hai quầng thâm mắt, nàng vẫn trong bộ dạng nữ cải nam trang, lúc này đang dùng đôi mắt sáng của mình để đánh giá lại Lý Bình An, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Tô nữ hiệp, sao vậy, trên người ta có gì ạ? Thấy đôi mắt này, Lý Bình An không khỏi nhìn lại cơ thể mình. Tô Tiểu Thung khẽ lắc đầu, đôi mắt sáng lên nói, Lý Thần Y Đi, tu vi của ngài rốt cuộc đã tu luyện đến trình độ nào rồi? Tối qua, địch phi thanh bị Lý Thần Y Đi dễ dàng đánh bại, đã khiến nàng suy nghĩ cả đêm. Nhân vật như vậy, rốt cuộc có lai lịch gì? Lý Bình An thản nhiên nói, mạnh hơn địch phi thanh không ít. Yên tâm đi, trong toàn bộ Đại Hy Triều, hẳn là không có mấy người là đối thủ của ta, không cần lo lắng cho an nguy của ta. Lý Bình An cười tủm tỉm nói. Tô Tiểu Thung vô thức ừ mừng hai tiếng, nhưng rất nhanh đã nhận ra sự khác thường trong lời nói, hai chữ lo lắng khiến gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, hóa ra Lý Thần Y đã sớm nhìn ra tâm ý của nàng. Trong lúc nhất thời, nàng hơi thu lại ánh mắt, có chút ngượng ngùng. Lý Bình An lúc này đã đi đến trước bàn khám bệnh, phất tay một cái, liền mở toàn cửa lớn của y quán. Thời gian còn sớm, nhưng xung quanh y quán lúc này lại tụ tập không ít nhân sĩ giang hồ, mỗi người đều cải trang, đóng giả làm người bán hàng rong, thầy tướng số tụ tập trước y quán. Tô Tiểu Thung thấy tình hình bên ngoài, ánh mắt có chút thay đổi. Không ngờ, lại đến nhiều người như vậy. Lý Thần Y Đi, bên ngoài y quán này, sau này e rằng còn náo nhiệt hơn cả Bách Xuyên Viện. Bọn hắn đây là ngang nhiên giám sát mọi hành động của y quán. Tô Tiểu Thung nhíu mày nói. Nghe vậy, Lý Bình An cười cười, ung dung nói, cứ mặc bọn hắn đi, chỉ cần không làm phiền ta Hành Y Đi, cũng không có gì đáng ngại. Hắn đã sớm biết tình hình bên ngoài. Nếu tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy, mà võ lâm Đại Hy Triều không có động tĩnh gì, thì có chút không hợp lý. Những người này chỉ là lũ kiến hôi, không gây được sóng gió gì lớn. Tô Tiểu Thung khẽ gật đầu, đi sang một bên, khoanh tay đứng nhìn. Không lâu sau, bên ngoài y quán lại xuất hiện mấy người này ngoài người ở giữa ra, đều ăn mặc kỳ dị, toàn thân tỏa ra vẻ lạnh lùng, tạo cho người ta một cảm giác gáp bức mạnh mẽ. Người ở giữa đeo một chiếc mặt nạ vàng, không phải ai khác, chính là Đan Cô Đao. Hắn đi đến trước y quán, dừng lại một chút. Bình An Y Y Quán. Cái tên này bản tọa dường như đã nghe ở đâu đó. Đan Cô Đao trầm ngâm, nhất thời cũng không nghĩ ra, đã thấy cái tên này ở đâu. Lập tức, hắn liền bước lớn vào trong y quán. Vô Giới Ma Tăng và Phù Đồ Tam Thánh cũng đi theo vào. Lý Bình An liếc nhìn một cái, không khỏi có chút bất ngờ, một lúc vào năm vị cường giả tông sư cảnh. Các hạ chính là Lý Thần Y Liễu. Đan Cô Đao dừng lại cách đó vài bước, nhìn chằm chằm Lý Bình An, có chút kinh ngạc. Hắn không cảm nhận được tu vi mạnh mẽ từ trên người Lý Bình An, thậm chí nhìn sơ qua, tu vi của người này rất bình thường. Lẽ nào, vị này không phải là người đã ra tay tối qua? Chính là ta. Lý Bình An nói. Ngay lúc này, sắc mặt Tô Tiểu Thung lại thay đổi không ít, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Lại là bọn hắn. Nàng lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, nàng đội vàng đi đến sau lưng Lý Bình An, hạ thấp giọng nói: "Lý thần y y, mấy vị cường giả nằm trong top 5 trên vạn nhân sách đã đến, nếu ta không nhầm, vị đại hòa thượng là Vô Giới Ma Tăng, ba người còn lại hẳn là Phù Đồ Tam Thánh, bọn hắn đều là cường giả đỉnh cao." Tô Tiểu Tung có chút lo lắng nói: "Vạn nhân sách là danh sách do cha nàng biên soạn, tự nhiên nàng có chút quen thuộc, đặc biệt là 10 cường giả hàng đầu." "Ồ, hóa ra là những người này." Nghe vậy, Lý Bình An khẽ gật đầu, trên mặt vẫn là một vẻ bình thản như giếng cổ không gợn sóng. Mấy người này, trong mắt hắn, vẫn là gà đất chó sành. Nhưng hắn đã đoán ra thân phận của người đeo mặt nạ ở giữa, sư minh của Lý Liên Hoa, Đan Cô Đao. Xem ra Đan Cô Đao cũng không nhịn được nữa. Như vậy cũng tốt, Bách Xuyên Viện tập hợp tất cả người và vật liên quan, như vậy mới có ý nghĩa. Cục diện hiện tại, chỉ còn thiếu Lý Liên Hoa.